Chương 28 kết toán, chương 28 kết toán a. Rốt cục trở về. Chu Dã tỉnh táo lại, phát hiện chính mình nằm ở nhà trên giường, trước tiên sờ lên mệnh căn của mình. Còn tại, hắn nhẹ nhàng thở ra. Hơn 10 năm qua dám sinh ai, xem như để hắn cảm nhận được cái gì gọi là thanh tâm quả dụng. Ngay sau đó hắn nhìn đồng hồ, mới hơn 10 phút trôi qua. Chu Dã vô vô mặt mình, có chút hoài nghi mình bất quá trong giấc ngộng. Có đây không? Tại, ta tại thống kê nhiệm vụ của ngươi kết toán, chờ một lát. Chu Dã lập tức thở phào một cái, trở về, thật tốt. Chúc mừng ngươi hoàn thành một cái 30 tập nhân sinh kịch bản. Dựa theo trước đó ước định, ngài sẽ thu hoạch được 10 điểm vận khí tăng thêm. Mặt khác bản mới, còn có khán giả điểm tán tăng thêm ban thưởng, cái này cần hậu kỳ thống kê. 10 điểm vận khí, vậy thì có cái gì dùng? Vốn là bao nhiêu? Người bình thường vận khí trị đều là 100. Ân, cái này không hợp lý a. Tất cả mọi người 100. Vận khí cho tới bây giờ đều là một cái biến giá trị. Vận khí trị 100 ý tứ, liên lạc của ngươi vận khí sẽ ở 100 tả hữu lắc lư, có thể là 95 cũng có thể là 105, tình huống đặc biệt, có lẽ là 10 cùng 190, nhưng tình huống này phi thường hiếm thấy. A. Vậy ta đây 10 phân có ý nghĩa gì? Đương nhiên là có, hiện tại lên vận khí của ngươi tại 110 phạm vi ba động. Tỷ như ngươi cùng một người bình thường đoán tiền xu, hắn ngay lúc đó vận khí trị là 95, mà ngươi lúc đó vận khí trị là 90, ngươi cũng sẽ thua. Vận khí của hắn dâng lên đến 105, nhưng vận khí của ngươi bình thường biểu hiện 110, đó chính là ngươi thắng. Mặc dù có thua có thắng, nhưng ngươi thắng đến số lần nhất định so với hắn nhiều. Tại sao ta cảm giác cũng không nhiều lắm dùng? Ngươi phải biết, coi ngươi vận khí trị thường xuyên cao hơn một cái địa khu người, có chút hiếm thấy kỳ ngộ liền sẽ tự động rơi xuống trên đầu ngươi. Thì như bị sét đánh. Ngươi muốn không phải bi quan như thế, vậy ta cũng không có cách nào. Ta lập tức muốn đi, căn cứ ngươi cái này kịch bản biểu hiện, ta đoán chừng chúng ta sẽ không lại gặp. Có ý tứ gì? Cái thứ nhất kịch bản bình thường chỉ là khảo thí dùng, nếu như nhân vật biểu hiện xuất chúng, thâm thụ người xem yêu thích, như vậy còn sẽ có liên tục không ngừng kịch bản có thể đến thử. Nhưng ngươi tự tiện đem kịch bản kéo tới tình cảnh nguy hiểm, ta đoán chừng người xem sẽ không thích. Cho nên về sau ngươi hẳn là nghe không được thanh âm của ta. Chu Giang nghĩ nghĩ, bất kể như thế nào, tiến vào kịch bản là cái không sai kinh lịch. Trong hiện thực ai có cơ hội khi hơn 10 năm thái giám? Chính là ghi vào lý lịch sơ lược cũng là tương đương nổ tung. Mà kịch bản bên trong hơn 10 năm, chỉ tốn chính mình mười mấy phút hiện thực thời gian, cái kia ước tương đương chính mình trường sinh bất lão a. Cho nên hắn còn muốn tái tranh thủ một chút. Đừng nha, ta không phải lần đầu tiên có chút xúc động sao? Chỉ cần các ngươi cần, ta về sau nhất định kiên quyết dựa theo kịch bản đi. Ai, không đúng, ta không có thoát ly kịch bản a, ngươi để cho ta giết Yên Vương ta giết à, chỉ là hắn nhân vật chính quan hoàn, cương châm đánh vật ra. Ngươi, nhân vật phản diện kịch bản bản chất là cho nhân vật chính chế tạo phiền phức, cung cấp hí kịch xung đột, không phải để cho ngươi thật đem nhân vật chính bức đến tuyệt cảnh, hoặc là bức bách nhân vật chính làm một chút hủy tam quan sự tình, như thế người xem sẽ chán ghét nhân vật chính. Cái kia, giả mô hình giả thức đất có ý tứ gì? Các ngươi lừa dối người xem đâu? Ngươi có biết hay không vì cái gì có kịch bản chủ tuyến tồn tại? Dù cho ngươi khóa lại chính là nhân vật chính hệ thống, cũng không thể nguy hại chủ tuyến. Vì cái gì? Bởi vì trước kia không có kịch bản tồn tại, xuyên qua đến thế giới song song người, đều dựa theo tính tình của mình, muốn thế nào thì làm thế đó. Bọn hắn dựa vào xuyên qua mang tới chênh lệch tin tức, tính hủy diệt phá hư nơi đó thế giới trật tự, dẫn đến rất nhiều thế giới song song triệt để hủy diệt. Cho nên về sau xuyên qua đều phải do hệ thống phụ trợ, mà lại nhất định phải dựa theo kịch bản chủ tuyến tiến hành, một khi có người chệch hướng chủ tuyến liền muốn do hệ thống cưỡng ép kết thúc xuyên qua hành vi. May mắn ngươi chỉ là kiếm tàu tiên phong, không có chân chính phá hư chủ tuyến, bằng không ta nhất định phải xuất thủ đem ngươi điều về. Chu Dã chăm chú ngẫm lại, bởi vì biết kịch bản tồn tại, hắn mới không có lựa chọn cùng Yên Vương cứng đối cứng, xem ra là chọn đúng. Có lỗi với, đúng là ta không có kinh nghiệm. Không quan hệ, dù sao chúng ta rất có thể liền sẽ không tạm biệt. Đừng nha, chờ chút, không phải nói còn có vật chất ban thưởng sao? Ta mang ở trên người đồ vật có thể mang về sao? Nguy rồi, ta đều quên việc này. Ai nha, sớm biết dùng cái gì kiếm a. Ta cầm gạch vàng cùng Yên Vương quyết đấu. Có phải hay không ta chết đi liền có thể mang về? Coi như ngươi cầm bạch vàng, cũng mang không trở lại. Chúng ta nhìn chính là ngươi khi chết vật bồi táng, có thể mang ở trên người liền sẽ mang cho ngươi trở về. A, vậy ta có cái gì? Chu Gia bốn phía lục soát tìm kiếm, trên giường tìm được một thỏi bạc. Liền một thỏi bạc a. Đúng à, ngươi là nhân vật phản diện có được hay không? Ngươi sau khi chết, y phục trên người đều bị đào đi. Liền cái này một thỏi bạc hay là Lý Trung Tế tự ngươi thời điểm, chôn ở phần mộ của ngươi trước, nói là năm đó cầm ngươi. Chu Gia nhìn một chút thỏi bạc này, nhớ tới là năm đó hối lộ tiểu Lý Tử. Hắn từ một đống bạc bên trong nhặt được một cái nhỏ nhất. Sớm biết, ta để hắn lấy thêm điểm. Đáng thương ta bạc triệu gia tài, vậy mà mang không trở lại. Bạc triệu gia tài đều bị ngươi Hồng Tụ đã xài hết rồi. Cái này bại gia nương môn nhi, không phải để nàng cầm đáng tiền chạy trốn sao? Nàng giúp ngươi trông nom việc nhà bộc đều phân phát, kết thúc công việc làm việc cũng nên có người tới làm. Chu Dã trong lòng đau xót, không có liên lụy nàng đi. Ta sau khi đi thế giới kia còn tại vận hành. Nàng rời đi vừa vặn, không có bị bắt được. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chỉ thế giới kia khách qua đường. Trên ngươi, thế giới làm theo vận hành. Đáng thương Hồng Tụ, nếu có thể đi về cùng ta liền tốt, ta nhất định cưới nàng. Thân phận của ta tại sao là tên thái giám a? A a a, ngươi tiếp tục sầu não đi, ta đi. Cho ăn Chu Dã hô một câu, hệ thống triệt để không có âm thanh. Thất nghiệp sau, Chu Dã thường ngày càng thêm tự luận. Mỗi ngày sáng sớm trời còn chưa sáng liền rời giường, sau đó bắt đầu rèn luyện thân thể. Đây là bởi vì hắn phát hiện chính mình còn nhớ rõ tại kịch bản bên trong học tập võ công, chỉ là tố chất thân thể theo không kịp, cho nên cần một lần nữa đặt nền móng. Không riêng gì võ công, Chu Giá thư pháp cũng có bay vọt về chất. Khi yêu thích luyện tập thư pháp, làm sao so ra mà vượt hơn 10 năm một mực sử dụng, cái kia bất lực. Huống chi hoàng cung lúc đó cất chứa rất nhiều mọi người danh tác, hắn đều mượn tới vẽ phòng theo qua. Càng là phát hiện tiến vào kịch bản chỗ tốt, Chu Giá thì càng muốn lần nữa tiến vào thế giới kịch bản. Đáng tiếc, hắn hệ thống một mực chưa hồi phục hắn. Lúc đó nói xong còn có khán giả điểm tán tăng thêm ban thưởng, cũng không có đoạn dưới. Chu Giá chỉ có thể ép buộc chính mình một lần nữa trở lại thông thường trong sinh hoạt. Thất nghiệp sự tình cũng không thể che giấu mẫu thân, Lưu Tố Cẩm. Không nghĩ tới mẫu thân không có trách cứ nhi tử, ngược lại đề nghị thừa cơ hội này về nhà ở vài ngày. Thế nhưng là quê quán phòng ở bao nhiêu năm không có có người ở, đều nhanh đổ sụp. Chu Giá chỉ có thể tìm người đem cả viện một lần nữa tu sửa một lần. Là một cái thành lập qua Tây Sử người, Chu Giá tự cho là chút chuyện này tay cầm đem bóp. Hán triệu tập trung quanh làm qua công trường thôn dân, mở màn liền nói: Ta chỉ cấp các ngươi 20 ngày thời gian, làm tốt có thưởng, làm không tốt đưa đầu tới gặp. Nhìn xem dưới đáy mấy chục hào mộng bất mặt, Chu Giá mới thanh tỉnh lại, cười làm lành nói: Ý tứ của ta đó là, các vị thúc bá huynh đệ, mọi người vất vả một chút, tranh thủ 20 ngày bảo chất bảo lượng hoàn thành. Ta cam đoan mỗi ngày có rượu có thịt, có nước nóng, tiền công một ngày một kết, tuyệt không thất nợ. Tốt. Thế nào còn có nước nóng a? Đây không phải trời lạnh, ban đêm cho mọi người tắm rửa ngâm chân dùng. Tốt. Lưu Tố Cầm cũng đối với chính mình nhi tử dựng thẳng lên một cái. Nhi tử, cái này tuổi đốt đất lò, ta cũng sẽ không dùng, ngươi thế nào đốt tốt như vậy? Chán, tri thức chính là lực lượng. Chương 29 khởi điểm mới, chương 29 khởi điểm mới, quê quán sân nhỏ còn tại tu sửa. Chu Giá một người về tới trong thành phố, định đem mang về thỏi bạc kia bán đi, đổi điểm tiền mặt. Hắn cũng rất muốn lưu cái tưởng niệm, nhưng là trước mắt hắn rất cần tiền. Mà lại Chu Giá cho là thỏi bạc này khả năng rất đáng tiền. Bạc mặc dù chỉ có 5 lượng, nhưng phía trên điêu hoa, khắc chữ Phụng Tiên Ngự Tứ, Phúc Thọ An Khang, đây là trong cung ban thưởng dùng khắc xài bạc. Cũng không biết bị ai thua cuộc, lại chạy vào đến Chu Giá trong tay. Loại này trong cung bạc chất lượng vô cùng tốt, còn có chữ, nó liền xem như một loại đồ cổ. Lo lắng duy nhất chính là thỏi bạc này đến từ thế giới song song, tương đối mới, không biết có người hay không có thể giám định ra nó lịch sử giá trị. Kỳ thật thế giới song song lịch sử cùng thế giới hiện thực lịch sử chí ít tại vĩ mô bên trên là tương tự, văn hóa, công nghệ cũng tương tự, chỉ là cá nhân vận mệnh khác biệt. Chu Giá các bạn, xuyên qua mấy đầu phố nhỏ, đi tới trong thành phố tương đối nổi danh đồ cổ đường phố. Những năm này ở trong cung hắn cũng tăng nhãn lực, gặp qua không ít đồ tốt, nhìn xem đầy đường hàng giả, thấp kém phẩm, còn có chút lo lắng tìm không thấy biết hàng. Rốt cục, Chu Giá tại một cái trong cửa hàng, thấy được mấy tấm cũng không tệ lắm tranh chữ, mặc dù cũng là hàng nhái. Lão bản, thu đồ vật sao? Thu a, tiểu hỏa tử muốn ra cái gì? Một thỏi bạc. Chu Giá cũng hiểu quy củ, đem nén bạc trực tiếp bỏ vào trên quầy, các loại lão bản chính mình cầm. Lão bản là cái hơn 50 tuổi lão đầu, tóc rối tiêu, mang theo một bộ kính mắt. Hắn trước cẩn thận quan sát một chút, mới cầm lấy trên quầy nén bạc, trong tay ước lượng. Bạc nhìn xem không giả, chính là niên đại này, cần khảo cứu một chút. Thuận tiện hỏi một chút, ngài bạc này từ chỗ nào tới? Cái này cũng không giống nhập qua đất dáng vẻ a. Gia truyền, ta tổ thượng ở trong cung đi làm. Đây là tiền lương. A, vậy ta cần phải xem thật kỹ một chút. A, ngài ngồi trước. Nhị tử dâng trà. Lão bản hô một câu, từ trong quầy đi ra, bồi tiếp Chu Giá hướng bên cạnh khay trà ngồi. Chu Giá ánh mắt một mực không hề rời đi qua nén bạc. Mặc dù lão bản vừa vặn có cái giống nhau như lúc giả nén bạc khả năng không lớn, nhưng người nào biết đâu. Nhấp một hớp trong ly thủy tinh nước trà, Chu Giá bây giờ cũng có thể phẩm ra cái 3 4 năm. Trong tiệm này trà là năm ngoái Long Tỉnh, mà lại chứa đựng không đem, vị tan xong. Thế nào? Lão bản cầm phóng đại kính cẩn thận nhìn một lần lại một lần, cũng cầm cái cân đo đạc trọng lượng, nghe được Chu Giá thúc giục mới ngẩng đầu. Nói thật, duy nhất không xác định chính là thỏi bạc này quá mới. Nếu thật là mấy trăm năm trước sao có thể bảo trì tốt như vậy? Cho nên a, ta liền theo giảng ngân giá cả cùng ngươi thu được hay không? 15 một giam, cái này một thỏi 210 khắc, ta cho ngươi 4000 khối được không? Chu Giá không nói cười cười. 4000? Vậy ta liền lấy đi. 4000 đã rất nhiều. Chu Giá không để ý đến, nếu như chỉ trị giá 4000, hắn cũng liền không bán. Hắn đều đi cửa, lão bản mới lao đến. Đừng đừng đừng, ta lại thương lượng. Quên đi thôi, ta xem một chút, ngươi trong phòng này đều không có một kiện hàng thật, ta vẫn là nhìn nhìn lại. Ai nha, không nghĩ tới tiểu ca là người trong nghề, lão ca cho ngươi bồi tội, lúc này ta hảo hảo nói. Lão bản chặn cửa, liều mạng không để cho Chu Giá đi, lấy lòng cười. Ta muốn 50 vạn, ngươi cho sao? Nói đùa cái gì? Đây chính là cái ngân, nếu là kim còn tạm được. Vậy quên đi. Chúng ta hảo hảo thương lượng, ngươi lại để cho ta xem một chút. Chu Giá bất đắc dĩ bị lão bản kéo trở về. Lần này lão bản vừa cẩn thận nhìn nhìn bạc, sau đó biểu lộ trở nên rất vi diệu. Chu Giá muôn hình muôn vẻ người cũng gặp không ít, lập tức minh bạch lão bản này lại đang nghĩ mưu ma trước quỷ. Phanh! Hắn một bàn tay đập vào trên lan can. Ngươi nếu là lại gạt ta, ta lập tức liền đi. Lão bản trong lòng giật mình, vội vàng nói, không có không có. Ai? Hắn thở dài, cái này trái lương tâm tiền không tốt kiếm a. Lần này ta nói thật, ngươi bạc này có chút kỳ quái, trọng lượng có chút không đúng. Hắn lời nói này, Chu Giá lập tức kịp phản ứng. Tây Sưởng từng điều tra nhiều cái ngân làm giám bản án. Ngân làm giám là cho hậu cung làm đồ trang sức, có chút thái giám thường xuyên sẽ cắt xén đồ trang sức bên trên vàng. Tích lũy đủ nhất định trọng lượng, bọn hắn đem mảnh vàng vụn con một lần nữa đúc thành thỏi, sau đó dùng bạc bịa một lớp ra, vụ trộm mang ra cung. A, ngươi rốt cục phát hiện, đây là ngân mạ vàng, bên trong là vàng. A, ngươi biết ta? Lão bản mở to hai mắt nhìn, biết không lừa được. Nói cho ngươi tổ truyền, ta cũng là hoài nghi. Nếu như ngươi đồng ý, ta tại bạc dưới đáy mở miệng nhỏ, lấy một chút kiểm tra một chút. Nếu như là vàng, giá cả ta dễ nói. Chu Giá gật đầu đồng ý, hắn cũng biết giá vàng nghiên cứu tự nhiên muốn cao rất nhiều, huống chi loại này ngân mạ vàng đó là có ý nghĩa đặc thù ở bên trong, cố sự mở rộng, giá trị nghiên cứu thì càng cao. Rất nhanh, lão bản liền xác định trừ bên ngoài một tầng da bạc, bên trong tất cả đều là vàng. Tiểu ca, ta cũng không hồ xả với ngươi, 10 vạn, ta mua xuống thế nào? 50 vạn, ngươi mới vừa nói là vàng liền đáng giá nhiều như vậy. Ta đó là gấp tùy tiện nói. Ta chân thật nói, cái này xác thực có nhất định kèm theo giá trị, nghiên cứu một chút tại sao muốn dùng loại phương thức này bảo tồn, có cố sự rằng. Nhưng thật giá trị không được nhiều như vậy, 20 vạn, ta nhiều nhất cái giá này, nếu như ngươi còn không đồng ý, vậy ta cũng chỉ có thể tiếc nuối. Lão bản 10 phần không thôi đem nén bạc lại đưa trở về. Chu Dã trong lòng tính toán cũng không xê xích gì nhiều, dù sao biến thành người khác, còn chưa nhất định liền tán thành tỏi bạc này giá trị nghiên cứu. Thế là, cuối cùng tỏi bạc này lấy 220,000 giá cả thành giao. Bởi vì lão bản còn muốn gọi điện thoại cho bà chủ chuyển tiền, cho nên Chu Dã chỉ có thể ngồi tại trong tiệm chờ lấy. Lúc này hắn chú ý tới cửa ra vào không ngừng mà có người khiêng máy quay phim, hướng một cái phương hướng di động, không khỏi hiếu kỳ. Đó là làm cái gì? Lão bản không rảnh, cho Chu Dã tục trà nhân viên cửa hàng nhị tử, nghe được tra hỏi, ngẩng đầu nhìn một chút, thương phấn mà giới thiệu, diễn kịch à? Có cái đoàn làm phim ngay tại ta con đường này đầu đường quay phim đâu. Còn có cái kia đang hot nữ minh tinh, người nào, chân nhân có thể gầy. A, người nào? Đúng đúng đúng, để nhìn sao? Để, nhưng là không có khả năng chụp ảnh, nói là sợ bị tấu. Cái gì kịch truyền hình? Không biết, dù sao là đập cung đình kịch. Đều mặc lấy cổ trang đâu. Hắc, ta nói cho ngươi a, đoàn làm phim này, còn từ ta cái này định một nhóm đạo cụ đâu. Lão bản nói chuyện điện thoại xong, cũng tự động nối liền Chu Dã chủ đề. Ta nói cho ngươi, bọn hắn để cho ta phòng chế một nhóm trong cung bài trí, đồ uống trà, yêu cầu vẫn rất cao đâu. Ngươi còn tiếp loại chuyện lặt vặt này. Ai, kiếm tiền thôi. A, tiền hàng tẩu tử ngươi lập tức cho ngươi đánh. Hoàn thành cái này thứ nhất đơn sinh ý, về sau ta cũng chính là bằng hữu. Ta gọi Mã Thiên Minh, về sau có sinh ý còn xin lão đệ chiếu cố một chút. Đi. Chu Dã nghe được tin nhắn nhắc nhở, xem xét tiền đến trong bụng nở hoa. Bất quá, ta cũng liền cái này một thỏi bạc. Hắc, cũng không nhất định không phải là loại vật này, ngươi xem một chút lão ca cửa hàng, máy chụp ảnh, tiểu nhân thư, thanh đồng khí, cái gì cũng có. Vô luận ngươi muốn mua hay là muốn bán, đều có thể tìm ta. Không nói những cái khác, trên con đường này, ngươi Mã ca mặt người tuyệt đối rộng. A, ngươi chờ một chút. Mã lao bản từ trên chỗ ngồi đứng lên, nằm ngoài trên quầy rút nửa ngày, móc ra một cái đồng lương hương. Cái kia, đây chính là đoàn làm phim kia để ở ta nơi này định chế đồ vật, mặc dù là phòng chế, chất lượng cũng không tệ lắm, ca trước đưa ngươi một bộ, một hồi mang đi. Có cần cứ tới tìm ta. Chu Dã nhìn một chút lương hương kia, khí hình là cũng không tệ lắm, đúng là phản chế cung bên trong ngự dụng phẩm. Thế nhưng là vừa bắt đầu, hắn liền cười khổ, Mã ca, ngươi làm công, nếu là tại cổ đại, sớm nên giết cửu tộc. Chương 30 không cách nào thích ứng hiện thực, chương 30 không cách nào thích ứng hiện thực, Mã lao bản tặng tiểu hương lô, nhìn qua còn có thể. Nhưng là vừa đến tay, lư hương bản chân gờ giáp đều không có rèn luyện. Chu Dã đem lư hương lật qua cho Mã lao bản nhìn, hắn cười ha ha một tiếng. Không có cách nào, dự toán cứ như vậy nhiều, máy móc sản xuất hàng loạt, tự nhiên là chi tiết kém chút. Phiên bản này chỉ ít khí hình hợp quy tắc. Kỳ thật, coi như hiện tại tinh khiết thủ công làm, cũng không làm được lấy trước như vậy tốt. Tựa như lao để nói, trước kia công tượng vậy cũng là cựu tộc nghiêm tuyển, không dám không tinh tế. Hiện tại công tượng nửa năm xuất sư, biết chút việc thủ công, liền dám tự xưng đại sư, mở phát sóng trực tiếp bán hàng, chào giá còn chết quý. Chu Dã gật gật đầu, cũng minh bạch hiện trạng. Hai người lại hàn huyên một hồi, càng trò chuyện càng hợp ý, không nói những cái khác, Chu Dã kiến thức đã viễn siêu rất nhiều người, mà Mã lao bản mở tiệm đồ cổ nặng nhất kiến thức, cho nên nghe chút Chu Dã trong bụng có hàng thật, hắn lập tức sẽ lưu Chu Dã ăn cơm. Chu Dã chỉ có thể cười từ chối nhã nhặn, cuối cùng lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, mang theo cái kia giả có thể lư hương mới rời khỏi. Lúc trở về, Chu Dã đi ngang qua đoàn làm phim kia quay chụp địa phương, tùy ý nhìn sang. Mặc dù diễn viên trên người phục sức có chút thô ráp, nhưng cũng làm cho Chu Dã thất thần một lát. Tại kịch bản bên trong kinh lịch thật là thoáng như một giấc chiêm bao. Ta sát mẹ ngươi. Nữ diễn viên mặc đồ hóa trang, một câu thô tục đem Chu Dã bừng tỉnh. Cuối cùng đã trở về không được. Chu Dã cười cười, hướng chính mình dự định khách sạn đi. Quê quán trong thành phố tự nhiên so ra kém Chu Dã ở lại thành phố lớn, nhưng là môi trường tự nhiên cùng truyền thống kiến trúc bảo tồn rất tốt, là một tòa có văn hóa nội tỉnh thành thị. Bằng không cũng sẽ không có đoàn làm phim đến bên này đập phim cổ trang. Chu Dã định ở một đêm, ngày thứ hai tùy tiện đi dạo một vòng, mua chút vật dụng hàng ngày trở về. Nhưng mà hắn vừa khách sạn làm vào ở, liền nhận được lão mụ điện thoại. Ra mắt. Đúng vậy a, ngươi tam thẩm con nhà bọn hắn bên kia có cái bá bá nhị nữa nhi. Nàng vừa lúc ở trong thành phố đi làm, ban đêm ngươi mời nàng ăn một bữa cơm. Điện thoại ta phát cho ngươi. Không phải, mẹ, cái này 7 lần hoặc 8 lần rẽ thân thích thật không quan hệ sao? Ta liền đợi một đêm. Đúng vậy à, cho nên để cho ngươi nắm chặt thời gian liên hệ, người trên ngựa nhà liền xuống ban, cứ như vậy. Cho ăn, mẹ. Mẹ. Chu Dã nhìn xem trò chuyện kết thúc giao diện biểu thị im lặng. Đang chuẩn bị muốn cái lý do, ngại qua chuyện này. Điện thoại giao diện lại sáng lên, tiếng chuông vang lên, một cái xa lạ bản địa dãy số đánh tới. "Ngài tốt, xin hỏi là Chu gia sao? Ngươi trường nào thì tới đón ta?" "A." Chu gia cuối cùng vẫn thỏa hiệp, trở ngại hắn không quen Tam Thẩm còn mặt mũi. Nữ hài gọi Tiểu Mỹ, tại một cái lớp huấn luyện làm âm nhạc lao sư. Bất quá nàng nói ngay tại chuẩn bị trong thành phố công chức khảo thí. Vừa lên xe, Tiểu Mỹ liền nhíu mày. "Ngươi xe này không được a? Tại thành phố lớn không có kiếm đến tiền." Chu gia xấu hổ cười một tiếng. "Vẫn được. Người trẻ tuổi phải cố gắng nhiều kiếm chút tiền, suy nghĩ thêm chuyện kết hôn. Bằng không về sau làm sao nuôi gia đình?" "Là đâu? Nghe nói nhà các ngươi ở bên kia có phòng ở." "Chán, có. Vay trả hết không có. Là của mẹ ta phòng ở, không có vay." "Vẫn được, mẹ ngươi không phải liền là ngươi sao? Bất quá bây giờ đều không cùng lão nhân ở." "Là." Chu Dã cũng không biết chính mình là thế nào sống qua tới, hắn làm thái giám nhiều năm như vậy, cũng không có gặp được như thế lúng túng chẳng cảnh. Dù sao không ai dám thẩm vấn Tây Sưởng tổng đốc. Chu Dã cũng không có tìm kiếm địa phương khác, ngay tại cửa tiểu điếm một nhà tiệm lẩu, mời Tiểu Mỹ ăn cơm. Tiểu Mỹ một mặt ghét bỏ địa điểm đồ ăn, lại bắt đầu hỏi thăm Chu Dã tin tức. "Nghe nói ngươi là thư pháp lão sư." "Là." "Hơn một tháng bao nhiêu tiền?" "Rời trước." "Như vậy sao được? Nam nhân nhất định phải có tiền. Chẳng lẽ muốn nữ nhân ngôi?" "Là." "Chúng ta cơ cấu tại nhận người, có muốn hay không ta lên tiếng kêu gọi?" "Tiền lương 3.000. "Bất quá ngươi ánh sáng làm một phần này làm việc không được, tốt nhất ngươi làm tiếp điểm khác. Các ngươi cơ cấu để làm kiêm chức." "Đương nhiên không được. Ngươi vụng trộm làm a? Bằng không làm sao bây giờ? Ngươi không giống ta, ngươi kiếm 3.000 khẳng định không đủ. Ta ngẫm lại a." "Bắt không được ta, bắt không được ta." Chu Dã chính đau khổ, hai cái 7, 8 tuổi hài tử tại trên hành lang đùa giỡn thanh âm vang lên. Tiểu Mỹ lời nói bị đánh gãy, có chút bất mãn nhìn về phía hai đứa bé, vừa nhìn về phía Chu Dã. "Ngươi mặc kệ quản ta." Chu Dã đẩy đầu dấu chấm hỏi. "Để phục vụ viên còn đi, dễ nói một chút. Lại nói cũng cùng chúng ta không quan hệ." Tiểu Mỹ lật ra một cái liếc mắt, Chu Dã từ bên trong nhìn ra nồng đậm kinh bỉ. "Hai người các ngươi." Tiểu Mỹ tức giận đứng lên đối với hai đứa bé kia quát. Hai cái tiểu hài trong nháy mắt bị giật nảy mình, ngây ngẩn cả người tại chỗ. Tiểu Mỹ vừa có chút đắc ý một người mặc không có tay áo, lộ ra hai đầu hoa tí, mang theo dây chuyền vàng lớn cường tráng nam nhân từ bên cạnh trước bàn đứng lên, che lại hai cái tiểu hài. "Thế nào?" Tiểu Mỹ biểu lộ khẽ biến, lập tức lực lượng có chút không đủ. "Ta là lão sư, bọn hắn dạng này quá nguy hiểm, chớ bị sấy lấy. Có đúng không?" Đại Hoa cánh tay không tiếp tục để ý Tiểu Mỹ, đem hai cái tiểu hài dẫn tới trên chỗ ngồi. Hai cái tiểu hài có người làm chỗ dựa, đối với Tiểu Mỹ làm một trận mặt quỷ. Tiểu Mỹ quay đầu, gọi là một cái khí, cũng không dám lên tiếng nữa. "Ngươi có phải hay không nam nhân?" "Ta thế nào?" "Ta không phải nói, tìm phục vụ viên đi cùng bọn hắn nói." Chu Dã cũng có chút hỏa khí, hắn cảm giác chính mình nhẫn mại cũng đến cực hạn. "Ngươi coi nam không biết bảo hộ nữ nhân. Đầu tiên là ngươi chủ động tìm phiền toái, thứ hai, hắn cũng không có tổn thương ngươi. Ngươi không hướng về ta. Cái này chưa nói tới đi. Ta chỉ là muốn đi một chút đi ngang qua sân khấu, nếu không ta hiện tại kết thúc." Tiểu Mỹ hít vào một hơi. "Ta mặc kệ, ta nổi lẩu còn không có ăn đâu." "Vậy được đi. Ta đi chuyến phòng vệ sinh." Chu Gia Tử trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn một chút chính mình trong kính. Nếu là trước kia, loại này ra mắt hắn vẫn có thể chịu được, thậm chí sẽ vì định đoạt đối tượng hẹn hò, không ngừng mà giảm xuống tiêu chuẩn của mình. Dù sao những năm này, giống hắn dạng này phổ thông nam nhân một mực bị giáng chức thấp, bị phủ nhận. Giống như có nữ nhân có thể tiếp nhận chính mình, chính là thiên đại ân đức. Chu Gia cũng nghĩ qua, chỉ cần có người nguyện ý, hắn khẽ cắn môi kết cái cưới, cả một đời cũng liền nhịn đi qua. Nhưng bây giờ không được, từ khi xuyên qua một lần thế giới kịch bản, Chu Dã có một loại làm sao ném đều ném không xong tự tin. Hắn có lý do tự hào a. Một tên thái giám từ tầng dưới chót bỏ tới tầng cao nhất, mang thiên tử, ép vương hầu. Mặc dù cuối cùng thua, nhưng hắn hay là cho rằng là số mệnh sai. Với hắn mà nói đã làm được tốt nhất. Nếu làm một lần nữa liền tốt. Đến cái gì? Chu Dã nhìn một chút xung quanh, cũng không nói lời nào người. Hệ thống, ngươi trở về. Đúng vậy a. Vậy ta còn có cơ hội. Chúc mừng ngươi a. Ngươi người xem tăng thêm ban thưởng đi ra. Vượt qua phần 158 người xem vì ngươi vỗ tay, ngươi thu hoạch được phạm phạt tệ 2.900 nguyên. Cái gì tệ? Phạm phạt tệ A. Các ngươi là sẽ đặt tên. Phạm phạt tệ có thể dùng tới mua kịch bản, đạo cụ, chờ chút. Hiện tại ta chính thức vì ngươi giải tỏa, nhân sinh như kịch thương thành. Có thể sẽ tốn chút hiện thực thời gian, ngươi tốt nhất tìm cái không ai chú ý nơi hẻo lánh, miễn cho khi trở về bị xem như sự kiện linh dị. Chu Dã không chút suy nghĩ lần nữa tiến nhập nhà vệ sinh. Tìm một cái không người phòng đơn, khóa cửa lại. Tốt. Chu Dã mắt tối sầm lại, cảm giác sau lưng thế giới từ từ hư hóa. Chờ hắn ánh mắt từ từ khôi phục, hắn phát hiện mình tới một con phố khác. Hoa mỹ ánh đèn, đám người tới lui, thi đấu bắc bằng hữu khắp thức lối kiến trúc. Chu Dã không tự chủ được há to miệng. Hoan nên đi vào bất đa hạng, nơi này là từng cái thế giới song song kẽ hở, chỉ có được xuyên qua thời không năng lực mới có thể lại tới đây. Chương 31 bất đa hạng, chương 31 bất đa hạng xuyên qua thời không năng lực. Ngươi tiến vào thế giới kịch bản, không phải liền là xuyên qua thời không năng lực sao? Chỉ bất quá vì quy phạm cá nhân xuyên qua hành vi, hiện tại cấm chỉ cá nhân độc lập xuyên qua, chỉ có thể do chúng ta hệ thống tiến hành phụ trợ xuyên qua. Đồng thời người xuyên biệt hành vi nhất định phải thụ kịch bản đốt thuốc. Sợ người xuyên biệt nhiễu loạn trật tự. Là. Đây là huyết giao hấn đổi lấy chế độ. Ở chỗ này không chỉ có chúng ta hệ thống phía quan phương tương thành, ngươi còn có thể cùng mặt khác người xuyên biệt tự do giao dịch, giao lưu. ta tại cái này có thể gặp đến cùng ta người cùng một thế giới. Có thể, nhưng cùng với trong một thế giới thu hoạch được hệ thống người sẽ không quá nhiều, cho nên muốn đụng tới cũng không dễ dàng. Chu Dã nhìn một chút chung quanh chen chúc người đi đường. Nhìn trang phục có cổ có này, có bên trong có dương, đến từ thế giới khác nhau. Tại trong những người này gặp được cái đồng hương, xác thực không dễ dàng. Ta trước mang ngươi mua kịch bản đi. Căn cứ ngươi lần trước biểu hiện, khán giả bỏ phiếu cho ngươi để cử một cái kịch bản, đây là miễn phí. Nếu như ngươi mua mặt khác, liền cần tốn hao vài tệ. Tốt. Chu Dã đi theo hệ thống chỉ thị đến toàn bộ ngõ nhỏ xa hoa nhất một nhà mặt tiền cửa hàng. Chỉ là tiến đại sảnh, lại giống như là một cái ngân hàng. Đều là từng dãy cùng ATM một dạng máy móc. Đây đều là tự phục vụ cơ, ngươi đem ánh mắt của mình đối đầu đi, liền có thể biểu hiện chính ngươi tin tức giới diện. Chu Dã trung thực làm theo. Máy móc ngay phía trên camera đảo qua Chu Dã con mắt, liền bắt đầu vận chuyển. Tích tích tích. Ngôn ngữ, tiếng Trung, số 9527 thế giới, công nguyên 2024, ngày 27 tháng 7, Chu Dã. Còn thừa phạm phạt tệ 2900 nguyên, điểm may mắn 110, khỏe mạnh giá trị 100. Xin hỏi muốn làm để ý nghiệp vụ gì? Xem xét kịch bản tồn kho. Tốt, ngài bây giờ có được một cái độc lập kịch bản, càng đảo phong vân ngài nhân vật là trùm phản diện, Trần Gia Đống. Tại sao lại là trùm phản diện? Chu Dã đây là hỏi hệ thống. Bởi vì ta là cái nhân vật phản diện hệ thống, ngươi chỉ có thể tiếp nhân vật phản diện nhân vật. Nếu như không vui ngươi có thể thay cái nhân vật chính hệ thống, 50.000 vạn bạc tệ. A, ngươi thỏa mãn đi, còn có rất nhiều diễn viên quần chúng hệ thống, phối hợp diễn hệ thống, còn có cặn bã hệ thống liên xuyên càng năng lực đều không có, chỉ có thể đốn tại nguyên bản trong thế giới, cái so ngươi nói thô tục. Ngươi đến cùng là hệ thống hay là người? Đương nhiên là hệ thống không thể nói thô tục sao? Ta là phát hiện, ngươi có bí mật. Với ngươi không quan hệ, nhanh lên. Không thích cái này thì bạn, liền dùng tiền mua. Ta quyết định về sau bảo ngươi tiểu cơ. Cái gì tiểu cơ? Ta là hệ thống. Nhưng ta cảm thấy ngươi có cái danh tự, càng nhân tính hóa một chút. Tùy ngươi, ta sẽ không ứng. Ngươi lựa chọn nhanh một chút. Chu Dã len lén cười, từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy hệ thống này không bình thường, ở chung lâu như vậy, càng phát ra cảm thấy càng giống một người. Bất quá ngày tháng sau đó còn mọc ra. Thế là hắn đối với tự phục vụ cơ, nói ra, cái này kịch bản giữ lại, ta muốn nhìn nhìn lại mặt khác kịch bản. Tốt. Màn hình lóe lên, lít nha lít nhít kịch bản liền bày ra đi ra. Chu Dã chính cảm thấy mình lựa chọn khó khăn, lại xem xét giá cả. Thật sao, tùy tiện một cái đều mấy vạn bạ tệ. Thế là, hắn làm một cái người nghèo đều biết lựa chọn. Theo giá cả sắp xếp, thang tự. Quả nhiên, trong ngay mắt, trên màn hình kịch bản liền đổi trình tự. Xếp tại đỉnh là một cái gọi dựa vào đẹp trai liền có thể thống trị thế giới kịch, chỉ cần 10 cái bạ tệ. Cái này thế nào? Tiểu cơ. Hệ thống. Gọi ta hệ thống. Người điên rồi tuyển loại này, vừa xem xét này chính là vô địch văn, biết cái gì là vô địch văn sao? Ngươi tại vô địch văn bên trong khi nhân vật phản diện, muốn chết. Loại này vô địch văn sẽ không phá hư chiến lược cân bằng sao? Thế giới như thế này chính là lấy cá nhân làm trung tâm tiểu thế giới, chứ nhân vật chính đều là người giấy. Thăng bằng của nó điểm ở chỗ thời gian phi thường ngắn, hoàn toàn thăng bằng nhân vật chính mạnh thực lực. Ngẫu nhiên có người gặp qua đã nghiền, mua vô địch văn nhân vật chính, cũng liền vài phút liền thông quan thế giới. Vậy ta mua cái sung sướng cũng được. Thứ nhất, ngươi muốn trước thay cái nhân vật chính hệ thống. Thứ hai, coi ngươi khóa lại nhân vật chính hệ thống, những này kịch bản báo giá lại không giống với lúc trước được không? Chu Dã bĩu môi, tại tự phục vụ trên máy phủi đi mấy lần, tìm được giá trị 2.000 nhiều bạ tệ kịch bản. Những này đâu? Đều thật khó khăn, chủ yếu là làm nhân vật phản diện thoải mái điểm tương đối thấp. Bất quá có thể dùng đến kiếm lời tệ. Làm nửa ngày, ta chút tiền ấy chẳng là cái thá gì a? Ngươi mới thông quan một bộ, còn muốn bao nhiêu? Bằng không, ta thành thật thật trước tiên đem miễn phí kịch bản đã cho. Tùy ngươi. Chu Dã nghĩ thông suốt, có miễn phí trước hết dùng miễn phí, kiếm đủ bạ tệ, lại mua tốt kịch bản tốt nhân vật. Cái kia đạo cố đều là cái gì? Chán, hay là theo giá cả sắp xếp? Đạo cụ chia làm thông dụng hình đạo cụ cùng khóa lại hình đạo cụ. Thông dụng hình đạo cụ từng cái thế giới đều có thể dùng, khóa lại hình đạo cụ chỉ có thể một cái thế giới dùng. Cũng chia là vĩnh cửu thuộc tính, cùng một lần tiêu hao phẩm. Đương nhiên những này giá cả cũng không giống nhau. Tiểu cơ cho Chu Dã giới thiệu một chút. Tự phục vụ trên máy cho thấy rất nhiều đồ án, phía dưới đánh dấu lấy giá cả. Rẻ nhất chính là 100 nguyên tiền mặt, giá trị 1 bạc tệ. Còn có thể đổi tiền. Có thể, nhưng là hệ thống bên này chỉ đơn hướng đổi. Chính là ngươi có thể bạc tệ đổi tiền mặt, nhưng là không thể dùng tiền mặt đổi bạc tệ. Chu Dã lập tức minh bạch, bạ tệ hiển nhiên chân quý hơn một chút, nơi phát ra tương đối đơn nhất. Lại nhìn một chút mặt khác sản phẩm. Vận khí tạm, một lần tiêu hao phẩm, một lần sự kiện vận khí tất thắng, thông dụng 100 bạ tệ. Tất thắng. Đây là đồ tốt ta, còn tiện nghi. Kỳ thật Chu Dã cũng cảm thấy không quá đáng tin cậy, cố ý dùng loại phương thức này đi tìm tiểu cơ hỏi thăm. Quả nhiên, tiểu cơ lập tức mở đuổi. Là vận khí tất thắng. Ý tứ vận khí của ngươi nhất định là sự kiện cao nhất, nhưng là nếu như chuyện này không đơn giản dựa vào vận khí, kỹ thuật phương diện tính quyết định càng lớn, như vậy ngươi đồng dạng sẽ thua. A. Dạng này. Vậy cái này hồi phục dược đâu? Hồi phục dược, một lần tiêu hao phẩm, thương thế tự lành, vẹn vẹn trị liệu vật lý tính không chí tử tổn thương. Thông dụng. 100 vạn bạc tệ. Tạm được, dù sao không phải tất cả địa phương đều có bệnh viện. Chu Dã nghe được tiểu cơ ý tứ, thứ này, tại giã ngoại thực dụng hơn. Hắn lại đi xuống mở ra, phía trước tiện nghi đều là một lần vật phẩm, hoặc là các loại hạn chế đạo cụ. Rốt cục gặp một cái mãi mãi gia trì. Vận khí trị thêm 10, vĩnh cửu, giới hạn đơn nhất thế giới hữu hiệu 2000 vạn bạc tệ. Chu Gia mới hiểu được nguyên lai mình một chuyến kịch bản cũng chính là 2000 vạn bạc tệ tả hữu thu hoạch. Người xem lời khen tăng thêm, chẳng khác nào ban thưởng gấp bội. Chu Gia thực sự quá nghèo, chỉ mua 2 cái hồi phục dược, 2 cái vận khí tạm, xem như thể nghiệm một chút tại bất đa hạng mua sắm. Tiền trụ, đồ đâu? Chu Gia nhìn thấy chính mình vạn bạc tệ bị trụ, lại không phát hiện tự phục vụ cơ có cái gì đi ra. Ở ta nơi này, ngươi lúc cần phải, có thể tùy thời tìm ta kích phát, cho nên ta nhất định phải dựa vào ngươi thôi. Đây là quy định, hệ thống cùng người nhất định phải kiềm chế lẫn nhau, chế ước lẫn nhau, mới có thể không nguy hại thế giới trật tự. Minh Bạch, huyết giáo hơn đúng không? Minh Bạch liền tốt. Ngươi muốn dạo chơi, vẫn là phải trở về, hay là ta đưa ngươi tiến kịch bản? Vậy trước tiên dạo chơi. Chu Giã đi tại trong hẻm nhỏ, phát hiện cửa hàng chiêu bài đều có thể xem hiểu, người chung quanh nói lời cũng có thể nghe hiểu. Hắn còn tưởng rằng đây là tiếng Trung vũ trụ đâu. Sau đó tiểu cơ nói cho hắn biết, trong mắt của hắn hết thảy đều là trải qua tiểu cơ phiên dịch qua. Đi dạo một trận, Chu Giã phát hiện những cửa hàng này đều là thế giới khác biệt người mở, bán cũng đều là từ từng cái thế giới hình thức khác nhau vật phẩm, nhưng bọn hắn chỉ lấy vạn bạc tệ. Chu Giã xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, tay không nhìn ra ngoài một hồi, hay là lựa chọn trở về. Chương 32 tiểu ma cà bông bắt đầu. Chương 32 tiểu ma cà bông bắt đầu. Chu Giã trở lại nhà vệ sinh gian phòng, nhìn đồng hồ cũng mới 3 phút, ngẫm lại bên ngoài còn có phiền phức đang chờ hắn, có chút không muốn ra ngoài. Ta bây giờ có thể tiến kịch bản sao? Tiểu cơ, ta là hệ thống. Có thể. Hiện tại vào sao? Đúng rồi, trước tiên ta hỏi một chút cái gì gọi là độc lập kịch bản. Chính là cái này kịch bản sẽ chỉ có người một vai, mặt khác đều là bản xứ người. Trước đó đạo bá vương gia yêu ta cũng đều là độc lập kịch bản. Nguyên lai dạng này, không phải độc lập kịch bản đâu. Có chút thế giới tương đối phức tạp, khả năng cần nhiều cái nhân vật cộng đồng hoàn thành chủ tuyến. Loại này cũng cần nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện cho tới bây giờ đều là chủ tuyến một bộ phận. Đi, hiểu rõ. Trước tiên đưa ta tiến kịch bản đi. Tiểu cơ, ta là hệ thống. Cảng đảo Phong Vân đang loạt, loạt thành công. Chào mừng ngài tiến vào cảng đảo Phong Vân, ngài đem vai trò nhân vật là trùm phản diện Trần Gia Đống. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, những năm 80 cảng đảo địa khu, hắc bang hoành hành, xã hội dung chuyển. Lấy Hồng Hân câu lạc bộ làm chủ, uy tín lâu năm câu lạc bộ, kiên trì giảng nghĩa khí, có điểm mấu chốt, dĩ hòa vi quý truyền thống cũ, hấp dẫn đại lượng thanh niên nhiệt huyết gia nhập, chiếm cứ lấy chủ lưu địa vị. Mà đổi thành một nhóm lấy Đông Tinh câu lạc bộ làm chủ mới phát câu lạc bộ làm việc lấy dụ dỗ người, không từ thủ đoạn, cũng thành sinh động tại ngay lúc đó một nguồn lực lượng. Người vai trò nhân vật phản diện Trần Gia Đống là cái xuất thân tầng dưới chót tiểu ma cà đông, vì hôn xuất đầu, gia nhập Đông Tinh. Ngươi nếu không chọn thủ đoạn hướng trèo lên trên, tranh thủ Đông Tinh câu lạc bộ vị trí lão đại, phát triển Đông Tinh, từ đó ngăn chặn Hồng Hân nhân vật chính đoàn phát triển. Ta gọi Trần Gia Đống, ta là Lạc Tử. Thế giới này chưa từng có yêu ta, ta như thế nào lại đi yêu người khác? Không đều là cổ hoặc từ sao? Chính phản phái có khác nhau sao? Chu Giã lẩm bẩm một câu, trước mắt kia sáng từ từ sáng lên. Trong phòng lóe lên hồng quang, thấy không rõ gương mặt nữ nhân nằm nhòi trên người mình, không ngừng mà ma sát. Tình huống như thế nào? Chu Giã lập tức đỏ mặt, làm hơn 10 năm thái giám, một chút nhảy đến loại tràng diện này, thật sự là chịu không được. Ngay sau đó cái mũi của hắn ấm áp, lấy tay vừa sờ, đã chảy máu mũi. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng cãi vã. Chu Giã lập tức cầm quần áo lên xông ra ngoài. Cho ăn, ngươi không làm. Ra cửa, chỉ thấy trong phòng khách, một đám quần áo hở hang nữ nhân vây quanh một cái lông vàng tiểu ma cà đông. Chu Giã nhớ tới tiểu ma cà đông này, ngoại hiệu Toát Mao, là cùng chính mình cùng nhau. Cho ăn, làm gì? Chu Giã hét lớn một tiếng, chủ động chen đến ở giữa cùng Toát Mao đứng chung một chỗ. Chủ yếu vì làm dịu vừa rồi xấu hổ. Quả nhiên, phía sau hắn cửa phòng phịch một tiếng đóng lại. Bên trong nữ nhân từ bỏ tìm hắn. Cái gì làm gì? Hắn gọi tiểu thư không trả tiền a? A. Chu Giã kỳ quái nhìn về phía một cái vành mắt có chút bầm đen Toát Mao. Toát Mao có chút giọng nghẹn ngào nói, Hắc Bị ca không phải nói, mời chúng ta sao? Chu Giã nhớ lại một chút, đúng là dạng này. Hắn cùng Toát Mao hôm nay đều là mới gia nhập Đông Tinh, bái tại một cái đường nhỏ miệng, lao đại gọi Gia Đen. Gia Đen nói là xin mời người mới hạ đi một chút, dẫn bọn hắn tới nơi này. Chớ quấy rầy, chớ quấy rầy, chúng ta là Hắc Bị ca người. Đối mặt một đám phụ nữ trượt chân chỉ trích, Chu Giã cũng chỉ có thể càng lớn tiếng muốn đem tràng diện khống chế lại. Bị vùi dập giữa chợ a, ai mẹ hắn gọi ta? Gia Đen buộc lên dây lưng quần, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, từ trong một gian phòng đi tới. Lão đại, ngươi tới bởi bạn. Bọn hắn nói ngươi không đưa tiền. Nghe Toát Mao lời nói, Chu Giã đều muốn che mặt. Người trẻ tuổi kia thật không có lòng dạ. Bị vùi dập giữa chợ a, ai mẹ hắn nói ta không đưa tiền? Tiền của lão tử đã cho Hoa tỷ. Đúng vậy à, chúng ta không phải nói Hắc Bị ca không trả tiền, chúng ta là nói ngươi tiểu tử không trả tiền. Dẫn đầu nữ nhân, trên mặt nùng trang đã tiêu hết, nhìn một mặt lộn xộn, nhưng nàng đắc ý biểu lộ nhỏ hay là không giấu được. Nàng một tay nắm lấy Toát Mao, tay kia theo nói chuyện lắc tới lắc lui, nhìn rất phách lối. Nghe được nữ nhân nói, Chu Giã có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, Gia Đen bước hai bước, đùng đùng cho Toát Mao hai bàn tay. Ném mẹ ngươi, ai bảo ngươi không trả tiền? Cùng lao tử lăn lộn, chỉ toàn cho lão tử mất mặt. Không phải ngươi nói mời khách sao? Toát Mao bụng mặt đã ngộng, bị vùi dập giữa chợ, ta mời khách, ta mời khách. Gia Đen lại liên tục đánh Toát Mao vài bàn tay. Lão tử tiểu đệ nhiều như vậy, đều muốn lão tử mời khách, toàn cảng đảo tiểu thư đều không đủ. Mang các ngươi hai tới là mở mang hiểu biết, ai nói lão tử muốn thay các ngươi trả tiền? Gia Đen dạy dỗ Toát Mao vừa nhìn về phía Chu Giã. Tiểu chân tử, ngươi cũng không đưa tiền. Chu Giá khoát khoát tay. Ta còn chưa bắt đầu. Xoa, để cho các ngươi tới gặp việc đời, ngươi không tìm tiểu thư làm sao từng trải. Chu Giá trong lòng ma ma nhóm, mặt ngoài còn muốn cười, lấy ra ví tiền của mình. Lão đại, toát mau tiền ở ta nơi này, nhưng hai người phí tổn chỉ sợ không đủ. Ta vẫn là lần sau gặp lại việc đời đi. Chu Giá móc rông túi tiền lấy ra 5.000 khối, theo lý thuyết hẳn là đủ tầm 2-3 người phí dụng, hắn cố ý nói không đủ. Quả nhiên, cầm đầu cái kia mặt hoa nữ nhân, đưa tay liền lấy đi tất cả tiền. Miễn cưỡng đủ một mình hắn. Xem ở da đen lão đại trên mặt mũi, liền không so đo với các ngươi. Da đen chừng nữ nhân kia một chút, bất quá cuối cùng không có vật trần. Được rồi, hai ngươi bị vùi dập giữa chợ, đều trở về đi. Sáng mai đi đường khẩu bảo đến, an bài cho các ngươi sống. Da đen khoát tay chặt lại, không e dè liền lôi kéo cái kia mặt hoa nữ nhân hướng trong phòng đi. Thảo đà. Da đen rõ ràng là cùng bọn hắn cùng một bọn. Chu Giá đem toát mau mang theo ra ngoài, hắn mới phản ứng được giống như mắng to lên. Chu Giá mỉm cười cũng không nói ra, đốt một điếu thuốc, thật sâu hít một hơi, lại phun ra ngoài. Ngươi tại sao muốn gia nhập bang phái? Ta coi là gia nhập xã hội đen liền không có người khi dễ ta. Không nghĩ tới còn muốn thụ lao đại khi dễ. Chịu hay không chịu khi dễ, cùng gia nhập hay không bang phái không có quan hệ. Toàn bộ nhờ chính ngươi. Vậy ngươi vì cái gì gia nhập bang phái? Chu Giá khỏe miệng hơi bệnh, lại thở ra một hơi. Ta muốn làm đại lão. Lời này hắn nói cực kỳ chăm chú, cho nên toát mau có chút bị chấn kinh. Nếu như chính ngươi không có khả năng trở nên càng mạnh, hay là mau chóng rời đi đi. Trong bang phái càng tàn khốc hơn. Chu Giá khuyên toát mau một câu, thuận khu phố, hướng trong nhà đi. Không, ta tuyệt đối không rời đi. Ta cũng muốn hôn suốt đầu, cũng không tiếp tục để cho người khác khi dễ ta. Toát mau cắn răng, cấp tốc đi theo Chu Giá bước chân. Hôm nay tiền ta sẽ trả ngươi. Tính toán, mua cái giáo hấn. Hai ta đều như thế. Không, ta nhất định phải trả. Một cái ấm ú trong căn phòng nhỏ. Chu Giá thoát áo, phản lấy ngồi tại một cái ghế bên trên, ôm thành ghế. Ngươi cứ như vậy trả ta tiền. Ân. Toát mau giật một cây dây điện tới, cầm trong tay hắn một cái nhỏ mũi khoan một dạng đồ vật. Ta trước kia mở một cái cửa hàng xăm, thuần túy là yêu thích. Nhưng mà ai biết vào xem ta đều là cổ họa tử, thường xuyên không trả tiền, từ từ liền ngã đóng. Ta nói cho ngươi, chỉ có tiểu ma cà đông mới tùy tiện, trái một khối phải một khối văn. Chân chính đại lão, chính là nguyên một khối, mà lại hình xăm đều là có ngụ ý, có thâm ý. Cái gì ngụ ý? Đơn giản là rồng a, hổ a, báo a. A. Đây chính là bọn họ không có trình độ. Ngươi nhìn cái kia da đen, thế mà văn một cái chó sủ. Liên hướng hắn hình xăm này, hắn coi như không được đại lão, chỉ có thể làm tiểu đầu mục. Được chưa, ngươi chuẩn bị cho ta văn cái gì? Chu Giá hỏi qua tiểu cơ, ở chỗ này bị thương sẽ không đưa đến chủ thế giới, hình xăm cũng giống vậy, trừ phi dùng đạo cụ đặc thủ. Cho nên hắn cũng liền không quan trọng. Ngươi biết ngài tí sao? Long tử một loại, tốt dũng tự ý đấu, khát máu thị sát, khoai ý ân cửu phù hợp nhất chúng ta giang hồ nhi nữ. Khả nhai tí không phải khắc giết tà ác sao? Chính chúng ta không phải liền là tà ác sao? A, có đúng không? Chương 33 ta cùng cược độc không đội trời chung, chương 33 ta cùng cược độc không đội trời chung, trở lại chính mình muốn lồng chim bồ câu phòng, Chu Giá vọt lên cái mát. Mặc dù toát mau nói, không đề nghị hình xăm qua đi lập tức tắm rửa. Nhưng cảng đảo cái này nóng bức thời tiết, hắn cái này phương bắc tử thật sự là chịu không được. Mà lại hắn hình xăm kia thiết bị có hay không trừ độc, Chu Giá đều quên hỏi. Một bên tắm rửa, Chu Giá một bên cùng tiểu cơ trò chuyện. Các ngươi không phải hẳn là đại biểu chính nghĩa sao? Tại sao phải an bài nhân vật phản diện nhân vật? Ai nói cho ngươi chúng ta đại biểu chính nghĩa? Chính nghĩa là cái tương đối tính tử. Một người giết một người khác, ai là chính nghĩa? Vấn đề này sẽ căn cứ hai người thân phận khác biệt, cùng bình phán người thân phận khác biệt, có khác biệt đáp án. Chúng ta hệ thống không có khả năng chiếu cố mỗi người chính nghĩa. Nhiệm vụ của chúng ta là duy trì thế giới trật tự, phòng ngừa thế giới bởi vì lực lượng nào đó quá cường đại mà sụp đổ. Ngươi nói quá sơ lược. Cái kia trước đó đạo bá vương gia ngụy hữu phúc tác dụng là cái gì? Chu Thừa Trạch cùng Liễu Thanh Thanh đều là người có thiên mệnh, vận khí của bọn hắn mới có thể đều là tốt nhất. Nếu như không có ngụy hữu phúc, hai người bọn họ sẽ trở thành địch nhân. Chính là bởi vì ngụy hữu phúc uy hiếp mới khiến cho hai người bọn hắn tiến tới cùng nhau tạo phúc thế giới kia, mà không phải bởi vì hai người bọn họ chiến tranh hủy diệt toàn bộ thế giới. A, ngươi làm sao không nói sớm? Nói sớm, kết cục lại sẽ khác nhau. Vậy nếu là ta lúc đó giết chết bọn hắn bên trong một cái đâu? Không biết, nhưng theo kịch bản cho ra kết cục đi nhất định là tốt nhất. Ân, số mệnh a, thật sự là suy nghĩ không thấu. Ta vẫn là làm tốt chính mình đi. Đề nghị của ta, không nên cùng thế giới kịch bản bên trong người phát sinh tình cảm, bởi vì các ngươi không thuộc về một thế giới. Chu Giá tự nhiên lại nghĩ tới tiểu nhị, cũng nghĩ đến tiểu lý tử cùng hồng tụ. Hắn thở dài, ta thân phận này từ chỗ nào tới? Chính là Ngụy Hữu Phúc, Trần Gia Đống, những nhân vật này là các ngươi định chế. Không, bọn hắn là thế giới này người. Ngươi nhưng thật ra là thay bọn hắn sắp chết thân thể. A, cho nên a, nhân vật của bạn trên bản chất là hai người nhân sinh. Đây cũng là vì cái gì chỉ có chết mới có thể thoát ly kịch bản. Ngày thứ hai nhanh đến giữa trưa, Chu Giá đi tới một cái trò chơi sảnh. Nơi này chính là da đen đường khẩu. Ngươi không thể nhận cầu một cái xã hội đen sáng sớm. Cho nên Chu Giá đến lúc đó, da đen bọn hắn cũng mới vừa đến. Da đen cái này đường khẩu, hết thảy chỉ có 13 người. Trong đó 6 cái đều là tại da đen phòng trò chơi làm việc. Còn lại bao quát Chu Giá, Toát Mao ở bên trong, đều không có ổn định thu nhập. Lão đại còn muốn thu tiểu đệ hội phí, để duy trì sinh kế, càng không trông cậy được vào. Hôm nay, da đen lại đem nhàn rỗi 7 người đều triệu tập cùng một chỗ. A, đừng nói lao đại không chiếu cố các ngươi a. Mỗi người một túi, cầm tới cửa trường học, tìm những người có tiền kia học sinh, bán cho bọn hắn. Chu Giá xem xét, trên mặt bàn từng cái bài bộ kệ lớn nhỏ trong suốt nhỏ túi nhựa, bên trong chứa màu trắng dược hoàn. Cái này coi như chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Sinh ở Hồng Kỳ bên dưới, khác không quan trọng, hắn Chu Giá tuyệt đối cùng cược độc không đội trời chung. Đang nghĩ ngợi chủ ý, Gia Đen còn nói thêm, các ngươi bán bao nhiêu tiền, ta mặc kệ. Một túi 5000 khối, lấy tiền trở về cho ta. Chu Giá nhìn lướt qua, một cái túi nhựa, chỉ cần 20 quả tả hữu, một viên 250. Thật đúng là chỉ có đồ ngốc mới mua. Đây là cái gì? Toát Mao mặc dù rất thống hận Gia Đen, nhưng là đã giao hội phí, vẫn là tới. Mới mở miệng lại bị giáo huấn, bị vùi dập giữa chợ. Lạc Hoàn A, ngươi cho rằng cái gì? Duy Xê Phiến, bán cho học sinh. Xoa, bảo ngươi bán, ngươi liền bán, cái nào nhiều lời như vậy? Mắt thấy Toát Mao lại phải bị đánh, Chu Giá bất đắc dĩ kéo hắn lại, không để cho hắn lại nói tiếp. Những người khác so với hắn hai tới sớm, đều tự giác cầm một phần. Trong đó còn có người thập phần hưng phấn, hiển nhiên cũng là cái đồ chơi này người sử dụng. Gia Đen nhìn chằm chằm hai người bọn họ, một mặt ngân sắc. Chu Giá gặp sự tình không ổn, chủ động cầm hai túi, một túi kín đáo đưa cho Toát Mao. Ra phòng cho chơi, những người khác đã không thấy. Chu Giá hỏi Toát Mao, ngươi tính toán đến đâu rồi bán? Miêu ca, ngươi thật đúng là dự định bán a. Thứ này quá hại người, huống chi hại học sinh. Bởi vì Trần Gia đống thân đầu thon dài, cơ bắp đường cong trôi chảy, làn da ngăm đen, cho nên bọn hắn cho hắn ngoại hiệu gọi Hắc Miêu. Vì cái gì không gọi Hắc Báo? Bởi vì tướng mạo quá tuấn, không đủ hung ác. Nghe được Toát Mao trả lời, Chu Giá hay là rất vui mừng. Đi, ngươi cũng cho ta đi. Ban đêm hai ta sớm chạm mặt, ta đem tiền hàng cho ngươi. Miêu ca, ngươi thật muốn đi bán cái đồ chơi này? Toát Mao có chút khó có thể tin, trong mắt của hắn, Chu Giá so với hắn càng có nguyên tắc mới đối. Yên tâm, ta có con đường khác, ngươi trở lấy tiền là được. Biết Chu Giá là giúp hắn bận điệu, Toát Mao cũng không tốt lại nói cái gì, lại đem cái kia túi lắc hoàn cho Chu Giá. Thầy Cương Vị Đại Công Trung học cửa ra vào. Buổi chiều tan học, các học sinh như ong vỡ tổ địa đô chạy ra. Những ngày học sinh cấp 3 đã đến phản nghịch tuổi tác, bắt đầu dục dịch thăm dò nhân sinh biên giới. Chu Giá mặc dù không có nhiễm lông vàng, nhưng là hút thuốc, mang theo kính mát, trần trụi hai tay lộ ra một bộ phận hình xăm. Thấy thế nào đều không phải là người tốt. Có thể mặc dù như thế, hắn ở cửa trường học cũng không tính một lột. Bởi vì cửa trường học chặn lấy rất nhiều nhân sĩ xã hội, có chút là cùng học sinh ước hẹn, có chút cũng cùng Chu Giá một dạng đến chào hàng. Ánh mắt xét lại một vòng lại một vòng. Hắn rốt cục khóa chặt mấy cái học sinh. Bọn hắn mang theo quý báo đồng hồ, mặc hàng hiệu giày, vừa ra cửa trường, liền tập hợp một chỗ hút thuốc, còn không ngừng quấy rầy những người khác. Cho ăn. Mấy người các ngươi ma cả đồng tới đây cho ta. Chu Giá đưa tay ngoắc ngoắc. Mấy học sinh kia kịp phản ứng gọi là bọn hắn, một người trong đó lập tức phát hỏa. Móc ra một vật liền đi tới, những người khác cũng đi theo phía sau hắn. Ném mẹ ngươi. Ngươi gọi ai đó? Tới gần, Chu Giá mới phát hiện người học sinh kia cầm là một thanh đao hồ điệp. Vừa đi vừa chơi lấy hoa hoạt. Chu Giá ngón tay búng một cái, trong tay điên đế, tinh chuẩn bay vụt đến người học sinh kia trên tay. Ai nha? Hắn bị yên đế nóng đến, phản xạ có điều kiện ném xuống đao. Chu Giá một thanh nắm chặt hắn cổ áo. Con mẹ nó ngươi mang ai? Học sinh kia xuyên thấu qua Chu Giá cổ áo thấy được hắn hình xăm, giật nảy mình. Lớn 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 ca, ta là cùng Tây khu thái tử, người một nhà. Chu Giá trong lòng cười nạo, thân mẹ hắn Tây khu thái tử, chính mình căn bản không biết. A, thái tử ta quen, cho hắn cái mặt mũi. Học sinh kia bị buông ra, lập tức bồi lên khuôn mặt tươi cười, cho Chu Giá đưa gói. Phía sau hắn mấy người cũng rất cơ linh, vừa rồi khí thế hùng hổ, hiện tại lập tức trở nên khách khí, chủ động cho Chu Giá đốt miếng lửa. Lão đại ngài xưng hô như thế nào? Gọi chúng ta có chuyện gì? Gọi là bị ca, các ngươi muốn thuốc sao? Chu Giá đem hai cái túi nhựa đem ra, dẫn đầu học sinh một mặt kinh hỉ. Thuốc gì? Đương nhiên là Duy C A. 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 Duy C A. A. Ta đã biết, sản phẩm mới. Bao nhiêu tiền một viên? 500. Quá tiện nghi. Thái tử ca nơi đó cũng muốn 800 đâu. Ta sát, ngươi cái này nhận ra cái gì lão đại? A. Không có việc gì, ta nói ngươi muốn bao nhiêu? Ta không có nhiều tiền như vậy. Ta cái này hết thẻ 80 hạt, ngươi cho 40,000 khối, không đủ mấy người các ngươi đến một chút. Lạc bị ca, ngươi chờ một lát. Dẫn đầu học sinh lập tức quay đầu cùng sau lưng mấy người nói một đống. Đại khái ý là, mua về lại bán cho người khác. Chu Giá cười lạnh, tiểu ma cà bông này, còn muốn hại người khác, đớp cất đi thôi. Lạc bị ca, chúng ta cái này đụng đụng cũng chỉ có 30,000 khối, mua một nửa đi. Được rồi, đều cho các ngươi đi. Về sau ta lại đến, các ngươi giới thiệu cho ta sinh ý có được hay không? Tốt. Nhất định. Chu Giá cầm qua tiền, xoay người rời đi, nơi này, hắn căn bản sẽ không đến lần thứ hai. Chương 34 bán Chu Giá tự nhiên không có khả năng thật mại diêu hoàn. Gia Đen cho hai túi, hắn vừa ra khỏi cửa, tìm cái địa phương liền bọt vào lập tức thùng. Sau đó hắn đi tiệm thuốc mua một thùng lớn vitamin phiến, nạp lại túi. Một thùng vitamin phiến 80 khỏa, mới 200 khối. Đương nhiên cái này thuộc về duy nhất một lần mua bán, lần sau mấy học sinh kia chắc chắn sẽ không lại vào bấy. Bất quá, càng đảo nhiều như vậy trường học, mỗi cái trường học đều có loại này vốn đạo học sinh, đầy đủ Chu Giá dày vò. Sau khi trở về, Toát Mao theo ước định sớm trở lấy Chu Giá. Chu Giá chẳng những cho hắn Gia Đen cần 5000 khối, còn nhiều cho 1000 xem như ích lợi. Toát Mao lại xoắn xuýt, vừa cảm kích. Chuyện như vậy, làm không đến một tuần lễ, liền xảy ra vấn đề. ném mẹ ngươi, làm sao lại bán cũng được. Da đen nhìn xem mấy người lại đem Diêu Hoàng Y Nguyên không thay đổi giao trở về, không khỏi giận dữ. Trong đó cùng hắn tương đối lâu một tiểu đệ, đứng ra giải thích. Lão đại, không biết hai gần nhất tại chúng ta xung quanh cửa trường học bán thuốc giả, làm hại những học sinh kia căn bản không mua chúng ta sổ sách. Nói nhảm, các ngươi sẽ không hù dọa bọn hắn, xem ai không mua. Lão đại, những địa phương kia dù sao không phải chúng ta địa bàn, trước đó chúng ta bán thuốc còn không người quản. Một màn này thuốc giả, cửa trường học tất cả đều là bang phái người, bọn hắn vẫn đang tra người kia. Bị vùi dập giữa chợ. Các ngươi đều là loại tình huống này. Là. Chu Dã dĩ nhiên không phải, hắn hôm nay là nhìn thấy cửa trường học tình huống không đúng, liền lui về nhà đi ngủ đây. Trở về thời điểm, hắn đem giả Diêu Hoàng cùng người khác xen lẫn trong cùng một chỗ, giao đi lên. Hắn cũng không sợ ra đen tra, bởi vì bọn hắn trong đám người này có cái kẻ nghiện, làm sao cũng hoài nghi không đến trên đầu của hắn. Coi như đến lúc đó tra được trên đầu của hắn, hắn cũng đã rời đi. Hắn là thấy rõ, da đen thế lực quá nhỏ, đi theo hắn không có tiền đồ. Lão đại, ngươi nếu không cùng điện thoại di động thương lượng một chút, để hắn lên tiếng kêu gọi. Da đen biến sắc, kỳ thật hắn chính là cái tiểu lão đại, địa bàn cũng liền một cái trò chơi sảnh cùng xung quanh thương hộ. Hắn nào dám đuổi theo lão đầu đại yếu địa bàn mại Diêu Hoàn, đây là đường khẩu khác nghiệp vụ. Đi, đều thu lại. Ngày mai bán được chàng tử bên trong. Là. Lại qua mấy ngày, da đen đột nhiên lại triệu tập mọi người. Chu Gia còn tưởng rằng giả Diêu Hoàn sự tình bại lộ. Đi mới biết được, da đen là để bọn hắn cùng một chỗ cho hắn giữ thể diện. Nhưng thật ra là da đen lão đại, pháo trượng cùng Đông Tinh một vị khác lão đại Ô Nha tại phụ cận trà lâu đàm phán. Da đen mang theo bọn hắn đi vào trà lâu thời điểm, đối phương lão đại còn chưa tới. Pháo trượng mình ngồi ở một cái trước bàn ăn điểm tâm, chung quanh hoặc đứng hoặc ngồi vây đầy tiểu đệ. Toát Mao lôi kéo Chu Dã, ý tứ nhìn xem đại lão nhiều uy phong. Có thể Chu Dã trong lòng xem thường, hắn trước kia so cái này có thể uy phong nhiều. Da đen nhìn thấy lão đại của mình, lập tức đổi một bộ gương mặt, chân chó chạy đến pháo trượng trước mặt, cho hắn bưng trà đổ nước. Pháo trượng người cũng như tên, bắt lấy da đen chính là một trận mắng, cụ thể mắng cái gì Chu Dã cũng không có nghe quá rõ. Hắn bị trà lâu điểm tâm hấp dẫn. Đã sớm nghe nói cảng đảo Mỹ thực rất nhiều, những ngày này hắn cũng nếm không ít. Lần này còn không biết muốn tại kịch bản bên trong đợi bao lâu. Hắn nghĩ đến giống trước đó một dạng, học cửa tay nghề, tỉ như chủ nghệ. Tựa như võ công cùng thư pháp một dạng, cũng coi là có thể mang ra kịch bản bán thưởng. Chu Dã đang nghĩ ngợi từ chỗ nào vào tay. Lúc này, Ô Nha tới. Chắc không được gọi Ô Nha. Người này còn không có lộ diện, phi thường khó nghe tiếng nói liền từ cửa thang lầu chuyển đến. Ô Nha cũng mang theo rất nhiều người, phần phật đi lên một mảnh. Hai bên nhân mã va vào nhau, cũng không có vừa đến đã đánh, lẫn nhau nhìn chằm chằm, hình thành phân biệt rõ ràng hai đạo tuyến. Ô Nha ngậm cái cây tăm, rất phách lối xuyên qua đám người, đi tới pháo trượng đối diện. Hắn nhìn thoáng qua da đen, trừng mắt liếc. Da đen lập tức xám xịt từ pháo trượng bên người đứng lên. Trên mặt bàn chỉ còn lại có hai cái lao đại. Ném mẹ ngươi. Mẹ nhà hắn Ô Nha, ngươi đến địa bàn của ta phách lối như vậy. Ta phách lối? Ngươi con bà nó mới phách lối. Người của ngươi chạy đến trên địa bàn của ta mại Diêu Hoàn. Ngươi đừng mẹ nó nói bậy, người của ta bán thuốc đều chỉ tại chính mình chàng tử bên trong. Dựa vào, chẳng lẽ là ta hoan của ngươi lạc? Cách ta gần nhất chính là ngươi, không phải người của ngươi chẳng lẽ là quỷ? Ngươi con bà nó muốn giảng quy củ đi. Ngươi nói là người của ta, xuất ra chứng cứ. Mẹ nhà hắn. Lao tử là cảnh sát phải không? Còn muốn chứng cứ? Tiểu đệ của ta gặp qua nhiều lần người của ngươi đi trường học cửa ra vào bán thuốc. Vậy ngươi đem người bắt lấy lại nói. Ta dựa vào. Đó chính là không có nói chuyện. Lần sau ta để cho ta gặp được những cái kia ma cả đồng, ta trực tiếp giết chết, ngươi đừng nói ta không nể tình a. Ném mẹ ngươi, ngươi có bản lĩnh ngươi làm a. Dựa vào, đều mẹ hắn ăn không thành. Ô Nha lúc đầu chuẩn bị rời đi, đột nhiên từng thanh cái bàn sốc hết lên. Hai bên tiểu đệ phần phật một tiếng đều rút ra mang theo trong người vũ khí, chỉ cần một cái mệnh lệnh liền hướng phía đối phương trên đầu chào hỏi. Chu Gia cùng Toát Mao cũng thật giả lẫn lộn cầm hai quyển báo chí giả vờ giả vịt. Để bọn hắn đi. Pháo trượng cuối cùng lựa chọn nhìn xuống. Ô Nha phách lối tại đối diện tiểu đệ trước mắt lung lay một vòng mới đi xuống lầu. Bên này, pháo trượng cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Da đen tiến lên định nói. Đùng đùng hai tiếng. Pháo trượng dứt khoát cho hắn hai bàn tay. Con mẹ nó ngươi cho ta an phận một chút, lao tử không phải lao cho người cái mông. Da đen bụng mặt cũng không dám lên tiếng, còn cười theo, đem pháo trượng đưa tiễn. Thẳng đến những người khác rời đi, da đen mới lộ ra tàn nhẫn biểu lộ. Chu Gia đem hết thể nhìn ở trong mắt. Nguyên lai da đen là mại Diêu Hoàn là giấu giếm phía trên lão đại. Nhìn như vậy đến dược vật của hắn nơi phát ra cũng không đúng, rất có thể cấu kết người khác. Chu Gia cảm thấy mình cơ hội muốn tới. Ngươi không cho ta tuyên bố nhiệm vụ sao? Tuyên bố nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ chính tuyến ngươi hoàn thành rất tốt, thành công tại Hắc Bang lăn lộn xuống tới, bây giờ nhìn ngươi rất có khi nhân vật phản diện thiên phú. Tiểu Cơ, ngươi đang giễu cợt ta. Ta là hệ thống, không phải Tiểu Cơ. Cái này kịch bao nhiêu tập? Ta hiện tại bao nhiêu tập? Đây không phải phim bộ, xem như phim đi, hết thảy ba bộ, hoàn thành một bộ ta sẽ thông báo cho ngươi. Hay là cùng nhân vật chính tiết tấu đi. Đúng vậy, trước mắt nhân vật chính Đoàn Hạo Nam, gà rừng đều mới nhập bang, còn sớm đây. Bộ thứ nhất chí ít bọn hắn có người làm kiêm cầm, mới kết thúc. Đã hiểu. Ta gần nhất thật không có nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh cũng không có. Ừ, dựa theo ý nghĩ của ngươi làm, nếu như chết đi ta sẽ dùng nhiệm vụ nhắc nhở ngươi. Cảm tạ ngươi, Tiểu Cơ. Trà lâu đàm phán còn không có hai ngày. Da đen liền hẹn pháo trượng đi hắn tình nhân cũ, Hoa tỷ mở trung tâm tắm rửa ngâm trong bồn tắm tìm tiểu thư. Nói là muốn cảm tạ pháo trượng thay hắn bình sự. Pháo này cầm cũng không biết có phải thật vậy hay không, không có đầu óc, liền mang theo hai cái tiểu đệ đi ngâm trong bồn tắm. Da đen chuyện này là giấu giếm bên này tiểu đệ làm, dùng những người khác. Nhưng Chu Dã sớm an bài Toát Mao chú ý da đen gần đây hành vi, cho nên trước kia phát giác. Hôm nay Toát Mao mang đến tin tức, da đen đã bắt đầu hành động. Chu Dã lập tức đi theo Toát Mao đi tới bọn hắn nước hẹn địa điểm. Ngươi về phía sau tiếp ứng. Nếu như gặp da đen chạy trốn, có thể bắt liền bắt, bắt không được liền thả hắn rời đi, đừng sinh cường. Toát Mao ôm một cái dùng báo chí bao lấy đao dưa hấu, khẩn trương gật gật đầu. Chu Dã cũng không còn nói cái gì, còn muốn chạy con đường này, nhất định phải học được thích ứng. Hắn đi vào trung tâm tắm rửa, phát hiện sân khấu đã không ai, điều này nói rõ sự tình đã không bình thường. Hắn không có dừng lại, trực tiếp hướng nam tắm tiến. Đi vào, khói mù lờ lờ, mấy cái bóng đen tại bên trên hồ tắm, ngay tại chém giết vật lộn. Chu Dã cũng không dài dòng, từ trong tay hào rút ra một cái một cân tả hữu truy nhỏ, xông vào chiến trường. Song Vương cũng rất dễ nhận biết, mặc quần áo chính là sát thủ, có 5-6 cái. Không mặc quần áo chỉ còn 2 cái, còn có một cái tung bay ở trong ao. Chương 35 cái này có địa bàn nhỏ, chương 35 cái này có địa bàn nhỏ, Chu Dã cũng là trải qua giết cho người. Không có la to, buồn đầu, đi đến đám người phía sau. Phu một tiếng, trong tay truy nhỏ đập vào một người cái hốc, người kia lúc này ngã lệch đến bên cạnh trong ao. Không có chút nào dừng lại, lại một truy đập vào một người khác cái hốc, máu me tung tóe, vẩy vào trên mặt của hắn. Lúc này bọn sát thủ này mới phản ứng được, nhao nhao quay đầu công kích Chu Dã. Huynh đệ coi chừng. Pháo trượng mang hai người, một cái đã chết, một cái khác cũng bị trọng thương. Bọn hắn trần như nhộng cũng không có vũ khí, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Gặp có người tới cứu, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Chu Dã lại giống như là không nghe thấy. Hắn tiến nhập phi thường chuyên chú trạng thái. Một tia sáng hiện lên, hắn khẩn cấp nghiêng người hiện lên. Đây là một thanh đao dưa hấu dán cái mũi của hắn đảo qua. Một cái khác ánh sáng hướng hắn phần bụng năng đến. Hắn dùng truy đập vào vậy nhân thủ bên trên. A, người kia bị đau, truy thủ trong tay rơi xuống đất. Chu Dã đá một cước, đem truy thủ đá cho phía sau pháo trượng. Trong tay nhưng không có dừng lại, truy tả phi hướng lên, đánh nát một người cái cằm. Hiện lên hiện lên hiện lên nhiều lần va chạm, truy đem đao dưa hấu cũng cho đập nát. Trần gia đống tố chất thân thể vốn là rất tốt, Chu Dã chỉ thích đứng mấy ngày liền đem võ công cho rất tốt phát huy ra. Cho nên trận chiến đấu này rất nhanh liền kết thúc. Chu Dã để pháo trượng trước mặc xong quần áo mang nữa thụ thương tiểu đệ cùng hắn đi ra ngoài. Da đen bán rẻ ngươi, cho nên không biết bên ngoài còn có hay không mai phục. Đợi lát nữa ra ngoài, ngươi xem thời cơ đi trước. Ta đoạn hậu. Huynh đệ, ngươi lăn lộn nơi nào? Ta pháo trượng chỉ cần tránh thoát một kiếp này, nhất định báo đáp ngươi. Đừng nói những này, ta nếu là chết tại cái này, nói cái gì đều không dùng. Nếu như ta còn sống, nhất định tìm ngươi muốn thù lao. Một lời đã định. Bọn hắn vừa nói vừa đi, đi tới lại sảnh. Đối diện liền gặp da đen. Da đen coi là sự tình đã giải quyết, cố ý từ trên lầu đi xuống thu thập tàn cuộc. Vừa nhìn thấy Chu Dã, hắn liền minh bạch xảy ra chuyện gì, quay đầu liền chạy. Chu Dã thuận tay đem lấy ra đao dưa hấu ném ra ngoài, vừa vặn đâm vào trên đùi của hắn. Da đen chỉ cảm thấy chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, còn chưa kịp dãy rủa, cái hốt đau xót, triệt để đã mất đi trí giác. Nguyên lai là Chu Dã bay đao dưa hấu đồng thời, ba bước cũng hai bước đuổi kịp da đen, trực tiếp dùng thiết truy chấm dứt hắn. Thằng chó, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Pháo trượng mắng hai câu, quay đầu đối với Chu Dã nói, sẽ không có chuyện gì. Nếu là hắn có mai phục cũng sẽ không độc thân đi ra. Ta gọi điện thoại để tiểu đệ tới xử lý tàn cuộc. Yên tâm, hết thảy đều giao cho ta. Rất nhanh, pháo trượng hơn 100 cái tiểu đệ đều tới, đem thi thể xử lý sạch sẽ, lại bảo hộ lấy pháo trượng rời đi. Mà trông coi cửa sau Toát Mao cũng có thu hoạch, hắn bắt lấy muốn chạy trốn Hoa tỷ. Về sau căn cứ Hoa tỷ khai, là Da Đen tìm nàng, nàng lại liên hệ Hợp Chúng Bang. Da Đen Diêu Hoàng cũng tới từ Hợp Chúng Bang. Pháo trượng sau khi trở về lại tìm tới đầu lão đại, hai bên đàm phán, muốn không ít bồi thường, việc này cũng coi như cho quan lão gia dân hương. Chu Dã cởi trần, học tập băng uy, lại cầm to cỡ miệng chén một thanh hương, cắm đến trong lư hương, mới tính hoàn thành nghi thức. Hôm nay hắn chính thức tiếp nhận Da Đen trở thành Đông Tinh một cái tiểu đầu bụng. Pháo trượng để tỏ lòng cảm tạ, tự mình đến cho hắn chủ trì nghi thức. Đi, Hắc Miêu, từ đây ngươi chính là mảnh này lao đại rồi. Về sau có phiền phức, cứ tới tìm ta. Không nể mặt ngươi chính là không nể mặt ta. Chu Dã cảm tạ vài câu, dựa theo quy củ phong thật dạy một cái hồng bao cho pháo trượng. Pháo trượng vô cùng cao hứng rời đi. Da Đen chết, tăng thêm Chu Dã cái này đường khẩu chỉ còn 12 người. Trong đó trong phòng trò chơi 5 người, cũng đều là Da Đen thân tín. Chu Dã không tin được, đưa tiền để bọn hắn rời đi. Trò chơi này sảnh là trong bang sản nghiệp, kỳ thật chủ yếu là một chút máy đánh bạc. Mỗi tháng có hơn 100.000 thu nhập. Thuộc về hắn địa bàn chính là phụ cận một đầu phố thương mại, mỗi tháng cũng có mấy vạn khối phí bảo hộ thu nhập. Nhưng là những này muốn lên giao một nửa cho phía trên lão đại. Nhìn qua còn thừa lại không ít, nhưng thân là lão đại chỗ tiêu tiền càng nhiều. Mời khách ăn cơm chắc đối, mua xe mua biểu giữ thể diện. Khó trách Da Đen còn muốn tu tiểu đệ yêu kính, thực sự khóa không nổi. Cho nên Chu Dã mới vừa lên đảm nhiệm mấy ngày, liền vì chiêu tiểu đệ cùng kiếm tiền mà nhức đầu. Kỳ thật đây là một vấn đề. Có tiền, tiểu đệ cũng tự nhiên là tới. Làm một cái người đứng đắn, nội dung độc hại, Chu Dã đều không muốn dính. Có trò chơi này sảnh đã tính gần. Đương nhiên, hắn hiện tại nhân vật là xã hội đen, cũng không thể trực tiếp tẩy trắng làm ăn. Cũng may trước đó bán giả Diêu Hoàn, Chu Dã cũng kiếm lời hơn 100.000 tạm thời còn đủ. Toát Mao thành dưới tay hắn thứ nhất thân tín, thay hắn quản sổ sách. năm người khác trước đó cùng da đen đều là không gần không xa quan hệ. Hiện tại về đến Chu Giá thủ hạng, Chu Giá đầu tiên miễn đi bọn hắn hiếu kính, lập tức liền thu được lòng người. Chỉ là một người trong đó, là cái kẻ nghiện, Chu Giá bởi vì thiếu người, tạm thời không có nói vấn đề này. Chu Giá lại mời bọn hắn đi ăn cơm ca hát, lẫn nhau ở giữa xem như từ từ hiểu rõ. Năm cái tiểu đệ bên trong, một cái ngoại hiệu Tăng Khôn, hơn 30 tuổi, là cái dân cờ bạc, bất quá lại là mấy cái tiểu đệ bên trong biết đánh nhau nhất. Tăng Khôn ngay từ đầu không phục lắm Chu Giá. Hai người có người đánh một trận, đằng sau liền thành toát ma bên ngoài tích cực nhất người. Thủy Quỷ, hơn 20 tuổi, ngư dân xuất thân, bởi vì cảm thấy đánh cá vất vả cho nên gia nhập xã hội đen. Ngư Hoàn, chứng 20, bởi vì ăn béo, trong nhà làm quang Ngư Hoàn sinh ý, cho nên mới có cái ngoại hiệu này. Hắn cùng toát ma một dạng, ngay từ đầu là mình mở tiệm, chịu không được băng đảng khi dễ, liền gia nhập xã hội đen. Bái Bỉ, chứng 20, ăn cắp, từ nhỏ ở trên đường lan lộn, gia nhập bang phái là bởi vì không có bang phái ở trên đường ngay cả tiểu thâu cũng làm không được. Tế Cầu, 30 tuổi, kẻ nghiện, đã từng là da đen thủ hạ số một tay chân, đáng tiếc đã phế đi. Những người này không có một cái nào người tốt, tại da đen thủ hạ càng là làm rất nhiều chuyện xấu. Chu Giá phải dùng bọn hắn, cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể thay đổi tốt, nhưng tối thiểu nhất phải có chút nguyên tắc, không đến mức giống da đen một dạng phía sau đâm nào. Hiện tại tất cả mọi người trông coi một cái trò chơi sảnh, cho nên có chút nhàn. Chu Giá cho bọn hắn an bài một sự kiện, cũng coi là một loại khảo nghiệm. Tháng này cuối tháng trước, mỗi người đều muốn một cái kiếm tiền phương pháp cho ta. Nếu như chính các ngươi có thể làm đến, ta cũng không dính vào. Ta muốn là loại kia có thể kiếm nhiều tiền phương pháp. Ta có thể mang theo toàn bộ đường khẩu cùng đi làm thành, mọi người chia tiền, ai đề nghị ai lấy thêm một phần. Chu Giá vừa nói, mấy người liền riêng phần mình lộ ra thần sắc bất động. Tang Khổ Sạc lập tức cử đi tay. Lão đại, chúng ta mở sòng bạc a. Chu Giá lườm hắn một cái. Mở sòng bạc muốn hay không tiền vốn dự trữ? Muốn hay không nhận người? Muốn hay không tìm địa phương? Không phải chúng ta bây giờ có thể làm. Tang Khôn có chút thất vọng. Đều trở về hảo hảo nghĩ, quan hệ đến các vị huynh đệ bắt cơm. Mấy người nghe top 5 top 3 rời đi. Tế Cầu lại lề mà lề mề đi đến cuối cùng. Nhìn hắn hèn mọn bộ dáng, Chu Giá biết hắn muốn nói gì. Chính mình còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào hắn. Chính hắn liền nhảy ra ngoài. Quả nhiên, Tế Cầu nhăn nhăn nhò nhò nói, lão đại, muốn nói kiếm tiền đương nhiên vẫn là bán thuốc à. Làm sao? Người có phương pháp. Phải biết từng cái khu vực dược phẩm mua bán đều là từng cái lão đại tại lũ đoạn, người khác nhúng tay đó chính là muốn chết. Tế Cầu nhíu mày do dự một chút, cuối cùng vẫn là nuốt nước miếng một cái nói. Ta ngày đó đi sát vách mua thuốc, nghe nói bọn hắn lập tức có nhóm thuốc, muốn từ bên ngoài đem tiến vào. Chu Giá ngược lại là không nghĩ tới cái này Tế Cầu lá gan lớn như vậy, đây ý là muốn đen ăn đen. À, ngươi nói tỉ mỉ. Chương 36 đen ăn đen chương 36 đen ăn đen cho nên cụ thể ngươi cũng không biết. Ta liền nghe đến vài câu, chẳng qua nếu như lão đại cảm thấy hứng thú, ta có thể đi hỏi thăm một chút. Quên đi thôi, ta ít người, chúng ta hay là không mạo hiểm. Tế Cầu biểu lộ cũng thay đổi, lập tức khẩn cầu, lão đại ngươi suy nghĩ lại một chút đâu. Chu Giá cười híp mắt nhìn về phía hắn. Ngươi có phải hay không có khác tâm tư? Lão đại, ta không phải nghĩ đến, ngươi nếu là mang bọn ta ăn nhóm này hàng, ta phía sau khẩu phần lương thực liền có. Chu Giá nhìn xem Tế Cầu nâng lên thuốc dáng vẻ hưng phấn, thật sâu cảm thấy bi ai. Dạng này, ngươi đánh trước nghe, phía sau nếu quả như thật có cơ hội, chúng ta lại nói. Tốt, ta ơn lão đại nhiều, ta ơn lão đại nhiều. Nhìn xem Tế Cầu vui vẻ rời đi, Chu Giá hay là đối với hắn tràn đầy không tín nhiệm. Thời gian rất nhanh tới cuối tháng, mấy cái tiểu đệ cũng đều nói chính mình nghĩ phương pháp. Tang Khôn hay là nghĩ thoáng xong bạc, chỉ bất quá lần này hắn đề nghị mở quán lưu đặc bị. Loại này chính là đi một đường lừa gạt một đường, tiểu đả tiểu nháo. Thủy Quỷ quê quán tại Đại Áo, không hiểu rõ bên này giá thị trường, liền tùy tiện để một cái khi đầu giàn sống. Chính là mua chiếc thuyền, giúp người ta lén qua. Như Hoàn đề nghị chính là mở Như Hoàn cửa hàng, hắn có cái này tay nghề, tự tin có bang phái bảo hộ, có thể chống lên cửa hàng. Đề nghị này thật đúng là nâng lên Chu Giá trong lòng, chỉ là hiện tại hắn còn không thể cho thấy thái độ. Bái Bì là nhân mạch rộng nhất, cũng nghe được hung hăng nổ tin tức. Có băng lén qua người tới đang lén lén mua thương. Căn cứ kinh nghiệm phán đoán, đây là muốn đoạt tiệm vàng. Hắn không biết có hữu dụng hay không, cứ như vậy nói chuyện. Tế Cầu hay là cái kia đen ăn đen sống, chỉ là người ta đã giao dịch qua. Hắn vụng trộm đi theo, thật đúng là tìm được giao dịch địa điểm. Hắn ý tứ đợi đến lần sau giao dịch, lại dính vào một cước. Nghe các tiểu đệ đề nghị, chậm rãi Chu Giá ở trong lòng có minh xác quy hoạch. Lão đại, kỳ thật ta cũng có cái đề nghị. Những người khác sau khi đi, Toát Mao đơn độc tìm tới Chu Giá. Ngươi nói a, ngươi còn nhớ rõ Hoa tỷ sao? Chu Giá nhíu mày. Ngươi làm sao cùng nữ nhân kia xen lẫn trong cùng một chỗ? Ta không kéo bị điều. Không phải, nàng cùng chúng hợp bang có liên hệ, lần trước ta không phải thả nàng một ngựa sao? Nàng vì cảm tạ ta, nguyện ý cho chúng ta cùng chúng hợp bang mai mối. Chúng hợp bang lần trước liên hợp ra đen giết pháo đốt, chúng ta bây giờ hợp tác với bọn họ. Pháo đốt đều tha thứ bọn hắn, ngươi còn so đo cái gì? Trước mắt kiếm tiền trọng yếu nhất. Chu Giá gật gật đầu, hỏi, bọn hắn cái gì suy nghĩ? Thương. Chu Giá lập tức từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống. Đây thật là buồn ngủ hơn liền đến gối đầu. Bọn hắn ý tứ, chúng ta cho bọn hắn người tiến cử, hoặc là từ bọn hắn cái kia cầm hàng đều được. Dù sao bọn hắn bán buôn giá cho chúng ta, kiếm được nhiều đều là chính chúng ta. Bọn hắn vì cái gì không tìm pháo đốt hợp tác? Pháo đốt một mực làm thuốc phẩm sinh ý, khẳng định so bán súng ống đạn được kiếm tiền, cho nên không nguyện ý hợp tác với bọn họ. Chu Giá đầu góc xoay chuyển nhanh chóng. Ngươi lấy tiền, mua trước 10 cây súng ngắn thăm dò sâu cạn. hôm nay vượng giáp phát sinh cướp án, một nhà tiệm vàng bị cướp, tổn thất cao tới 5 triệu. Cư tất giặc cướp hết thảy 5 người, nắm giữ súng ống đạt được, một người trong đó bị cảnh sát đánh chết, 4 người đào tẩu. Nhìn rộng rãi thị dân như có manh mối, tích cực báo cáo Chu Dã nhìn xem báo chí, ăn xoa thiêu cơm, chờ đợi tiểu đệ tin tức. Rất nhanh bãi bị liền trở lại. Lão đại, ta thăm dò được bọn hắn có người thụ thương, nhất định sẽ đi hát trần sở. Bất quá cảnh sát giống như cũng đang cùng đường dây này. Chu Dã nghĩ nghĩ, đem địa đồ đưa cho bãi bị, đem tiệm vàng phụ cận hát trần sở tiêu xuất đến. Bãi bị nghe lời làm theo, tại trên địa đồ vẽ lên mấy cái vòng tròn. Chu Dã nhìn một chút, trong lòng lập tức phủ nhận bãi bị suy đoán. Khu vực này mặc dù phức tạp, nhưng lưu lại trị thương thật sự là quá nguy hiểm. Cảnh sát lúc nào cũng có thể sẽ phong tỏa khu ngã tư, mà lại giặc cướp đều là dân liều mạng, chưa nói tới có nhiều nghĩa khí, đem người bị thương lưu lại mới là chính xác. Như vậy còn lại giặc cướp sẽ dốc toàn lực hướng sớm chuẩn bị chạy trốn lộ tuyến bên trên đuổi. Giống trong phim ảnh một dạng dấu ở khu dân cư, chờ lấy cảnh sát hủy bỏ bộ khống, đó chính là vô nghĩa. Coi như bọn hắn đem tang vật súng ống hết thảy tách ra dấu đi, nhưng là bọn hắn khuôn mặt xa lạ cũng sẽ khiến người hoài nghi. Phàm là làm như vậy giặc cướp, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Bọn hắn là lén qua tới, mau rời khỏi mới là thượng sách, mà bọn hắn rời đi cảng đảo chỉ có thể đi đường thủy. Chu Dã cũng không có cùng bãi bị nói phía sau làm sao bây giờ. Hắn lại đơn độc tìm tới thủy quỷ. Cho người đi hỏi thăm sự tình thế nào. Có người nguyện ý bán thuyền sao? Thủy quỷ cười khổ. Bọn hắn sinh ý đều rất tốt, ta nhắc lên mua thuyền, bọn hắn đều cười ta. Thuê đâu? Thuê có thể, bất quá cần đặt trước giao tiền đặt cọc. Gần nhất bởi vì chuyện giặc cướp, mặt biển giới nghiêm. Nhưng bọn hắn cam đoan có biện pháp giấu giếm được nước cảnh, thời gian cụ thể không có cách nào xác định, lúc nào tốt có thể điện thoại thông chi. Tốt, người đem điện thoại đều ghi lại, đến tối liền gọi điện thoại lần lượt hỏi. Tốt. Tối ngày 1-8 điểm, Thiện Thủy Loan mã đầu. Lao đại chúng ta làm đi. Tế Cẩu cái này kẻ nghiện thật đúng là nghe được tin tức. Chu Dã không chút hoang mang, chờ một chút. Tế Cẩu chỉ có thể gấp vào đầu bứt tai. Lúc này Tang Khôn cũng từ bên ngoài trở về, nhìn thoáng qua Tế Cẩu không nói gì. Chu Dã đem Tế Cẩu đuổi ra ngoài, Tang Khôn mới mở miệng. Đêm mai 8 điểm, Long Hà Loan mã đầu. Sớm biết cái này Tế Cẩu không đáng tin cậy, Chu Dã một mặt lạnh ý vào lúc ban đêm, bãi bị bên kia cũng rốt cục có tiến triển. Lão đại, ta nghe nói cảnh sát bên kia bắt lấy giặc cướp bên trong thụ thương người kia. Ngay tại nắm chặt thẩm vấn, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đặt xuống, mà khác ba cái muốn chạy cũng liền hai ngày này. Thủy Quỷ cũng vừa tốt nhận được điện thoại. Lão đại, nhà đỏ bên kia nói, đêm nay 10 điểm, có chiếc thuyền. Đây cũng quá trùng hợp. Chu Dã không xác định giặc cướp phải chăng còn có khác phương thức có thể rời đi cảng đảo, nhưng Chu Dã có biện pháp của hắn. Tiểu cơ, ta muốn tại đêm nay trên hành động, sử dụng một tấm vận khí tạc. Người xác định, chạy trốn loại sự tình này, dựa vào vận khí thành phần sát thực cao, nhưng không đến mức lên hoàn toàn tính quyết định tác dụng. Ha ha, ta liền cược bọn hắn cùng đồ mặt lộ, chỉ có thể so vận khí. Vận khí tạc đã kích hoạt. 9 giờ tối, Chu Dã mang theo toàn bộ tiểu đệ xuất phát đi Thanh Thủy Loan. Sớm Chu Dã cho bọn hắn đánh châm dự phòng, lần này là cái mua bán lớn, rất nguy hiểm. Không muốn đi có thể để ở nhà. Kết quả, tất cả mọi người muốn đi. Nói cho cùng tất cả mọi người là đồ tài, mới làm ra xã hội đen. Chu Dã cho bọn hắn phát súng cùng đạn. Cái đồ chơi này kỳ thật cũng không cần thiết luyện, bọn hắn cũng không phải đi đánh trận. Đến lúc đó, khoảng cách gần loạn thương thể xạ là được rồi. Bọn hắn mở một cỗ xe tải, một đường trì hành. Đến bên tàu thời điểm, bờ biển quặng quẽ không có bất kỳ ai. Chu Dã tự mình lái xe, đem xe tải liền dừng ở bên đường. Toan Mao, Tế Cẩu lưu tại trên xe. Tang Khôn mang theo hai người khác trốn ở bên đường. 10 giờ tối, Chu Dã dùng kính viễn vọng nhìn thấy trên mặt biển có một chiếc thuyền đánh cá bắt đầu hướng bên bờ dựa vào. Mà lúc này, một chiếc xe taxi nhanh chóng tới gần bến tàu. Chu Dã biết cái này rất có thể chính là mục tiêu. Hắn đem xe đánh lửa, chuẩn bị các loại chiếc xe kia đi vào trước mặt liền trực tiếp đụng vào. Đồng thời ra hiệu mọi người, đem đầu bộ đeo lên. Phanh một tiếng. Trong lúc bất chợt, chiếc xe kia bởi vì mở quá nhanh, đụng phải trên hàng rào. Cái này kinh thiên ngoài ý muốn, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Chu Dã lập tức minh bạch, đây chính là vận khí tạm tác dụng. Đây cũng quá dùng tốt. Chu Dã tranh thủ thời gian chào hỏi tiểu đệ đều xông đi lên. Trong xe taxi mặt quả nhiên là ba nam nhân, vậy mà đều đã mất đi ý thức. Rất nhanh, Chu Dã tại trong xe taxi lục ra được thương cùng tăng vật, tâm tình vô hạn tốt. Cười đối với Toát Mao nói, còn không mau đi gọi điện thoại báo động. Chương 37A. Lại báo động. Chương 37A. Lại báo động. Nhìn xem nhấc lên bao hoàng kim, tất cả mọi người lộ ra tham lam cười. Chu Dã để tiểu đệ đem tăng vật cùng trường thương đều mang đi. Sợ cảnh sát thiếu khuyết chứng cứ, còn cố ý lưu lại vài cây súng ngắn. Sau đó để Toát Mao ở bên cạnh buồng điện thoại báo cảnh sát. Vừa mới chuẩn bị lên xe rời đi, Thủy Quỷ hỏi, bên kia chủ thuyền vẫn chờ đâu? Đánh như thế nào phát? Chu Dã trong nháy mắt đột nhiên thông suốt, hắn đem túi sách giao cho Toát Mao. Ngươi cùng Thủy Quỷ ngồi thuyền rời đi, đi áo môn, tìm con đường đem hoàng kim bán trở lại. Hiện tại cảng đảo tất cả nhiệt độ đều hai kiếp trên bàn, những hoàng kim này ở chỗ này rất khó xuất thủ. Vừa bận thừa thuyền lén qua trước đưa tiễn. Tất cả tiểu đệ đều mở to hai mắt nhìn. Toát Mao cũng khó có thể tin. Liền hai ta. Hắn ý tứ là nhiều như vậy vàng, chính mình nhịn không được mang theo khoản tiền chạy trốn làm sao bây giờ. Chu Dã cười nói, đừng sợ, các ngươi đến áo môn trước ở lại, có thể tìm tới con đường trước hết nói chuyện giá, tìm không thấy, chờ thêm hai ngày ta đi tìm các ngươi sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp. Chu Dã đương nhiên minh bạch Toát Mao ý tứ, hắn cũng không phải hoàn toàn yên tâm. Nhưng tín nhiệm chính là một trận đạo đức bắt chẹn, người chưa hết cho đối phương đạo đức trình độ kéo cao, mới có thể bắt cóc thành công. Quả nhiên nghe Chu Dã lời nói, tất cả tiểu đệ ánh mắt cũng thay đổi, nhất là Toát Mao, không tự giác cưỡng ngực. Lão đại yên tâm, ta nhất định xem trọng Hoàng Kim, chờ ngươi tới. Thủy Quỷ cũng một mặt kiên nghị, giống như muốn lao tới chiến trường, đem trên người tiền mặt đều móc cho hắn hai, trở về ta cho các ngươi bổ. Bởi vì là lâm thời quyết định, Chu Dã không cho bọn hắn chuẩn bị vật tư, chỉ có thể móc sạch riêng phần mình túi, trước ứng khẩn cấp. Thời gian cấp bách, bên kia thuyền không chờ người, cảnh sát cũng lập tức đến. Chu Dã căn dặn bọn hắn, giấu kỹ súng ngắn, cũng đem đường khẩu duy nhất điện thoại di động cũng cho hai người bọn họ mang lên. Cái đồ chơi này hay là da đen, vừa nát lại nặng, nạp điện còn phiền phức, nhưng khẩn cấp liên lạc hay là cần. Cứ như vậy một đám người chia hai nhóm, cấp tốc rời đi. Ngày thứ hai, Chu Dã phòng trò chơi không có mở cửa. Hắn lấy cơ ăn mừng, lôi kéo lưu tại cảm đảo tất cả tiểu đệ, tại phòng trò chơi phía sau phòng làm việc, uống rượu khoác lác. Từ giữa trưa uống đến trời tối. Chu Dã sớm làm ăn bài, tất cả mọi người đều có ý rót kế cậu, hắn đã sớm bất tỉnh nhân sự. Ban đêm làm không làm. Có 5 triệu hoàng kim đặt cơ sở, Tang Khôn hưng phấn dị thường. Hắn là biết nội tình, biết lao đại còn tại chú ý sát vách ô nha dược phẩm giao dịch. Nhìn tình huống đi, có thể làm liền làm. Lưu Hoàn lưu thủ, nhìn xem tế cầu, không thể để cho hắn thanh tỉnh biết không? Là, lão đại. Tế cầu tình báo cùng Tang Khôn tình báo không nhất trí, Chu Dã quả quyết liền hoài nghi tế cầu. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình là đối với kẻ nghiện, đám độc trùng có kỳ thị. Bởi vì người một khi lây dính những vật kia, liền đã không tồn tại làn danh. Sở dĩ không xử lý tế cầu, chính là vì giữ lại hắn hát vừa ra kế phản gián. Dù sao Ô Nha là cùng pháo trượng một dạng địa vị lão đại, nếu như hắn hoài nghi chính mình, cuối cùng sẽ rất phiền phức. Chu Dã mang theo Tang Khôn cùng Bái Bì hai người hơn 6 giờ đã đến Long Hà Loan. Chỉ xa xa vừa nhìn liền biết, Tang Khôn tình báo không có vấn đề. Bọn này xã hội đen, làm gì đều đến trễ. Duy chỉ có giao dịch luôn luôn nữa thích sớm nằm vùng. Chu Dã phát hiện bến tàu bên cạnh một cố cùng bọn hắn cùng khoản xe tải, ngoài cửa sổ xe tất cả đều là tàn thuốc, có thể thấy được đã ngừng thời gian không ngắn. Bái Bì tiến đến xác nhận, đúng là Ô Nha người. Có 7-8 cái đâu. Đêm đó điểm hẳn là càng nhiều. Những này chỉ là điều nghiên địa hình tiểu đệ, mang hàng đầu mục cũng sẽ mang mấy cái tiểu đệ. Đến lúc đó điều nghiên địa hình sẽ ở bên ngoài cảnh giới, đầu mục mang 2-3 cái đi giao dịch. Tang Khôn phương diện này liền so Bái Bì càng chuyên nghiệp. Chu Dã nghe không khỏi vào đầu, bọn hắn người quá ít. Mặc dù vừa được 3 thanh súng tiểu liên, nhưng là áo quá lớn liền không tốt trốn. Nhưng muốn nói trơ mắt nhìn bọn hắn ở trước mặt mình giao dịch, Chu Dã cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Dù sao tiền là một phương diện khác, tế cầu rõ ràng là cùng Ô Nha có cấu kết, muốn cho hắn gài bẫy. Nếu như hắn không mượn cơ hội này trả thù một chút, đằng sau cũng không biết lúc nào mới có cơ hội. Mắt thấy thời gian sắp đến, Chu Dã quyết định lại đánh cược một lần. Chỉ là lần này hắn không chuẩn bị dùng vận khí tạm. Vận khí tạm dùng tốt là dùng tốt, nhưng mình mua quá ít, còn muốn lưu một tấm coi như át chủ bài. Bái Bì đi cho chúng ta tìm một chiếc cano, còn có áo lặn. Một hồi, người lái thuyền tiếp ứng, ta cùng Tang Khôn hành động. Tang Khôn đương nhiên thật cao hứng, chỉ là Bái Bì có chút không yên lòng. Lão đại, liền hai người được không? Bằng không tính toán. Cái gì tính toán? Giàu có nhờ trời biết hay không? Ta nhìn lão đại cắt tinh cao chiếu, đi theo lão đại khẳng định không có vấn đề. Chu Dã cũng giải thích nói, trước chuẩn bị, được hay không động, đến lúc đó nhìn lên cơ. Là, lão đại. Bái Bỉ cũng không còn nói, quay người liền đi ngừng thuyền bến tàu. Lúc này bến tàu đã không ai, hắn nảy ra mấy cái khóa, đơn giản dễ như trở bàn tay. Lão đại, ta sau đó làm sao bây giờ? Chu Dã nhìn đồng hồ tay một chút, đối với Tang Khôn cười nói, làm sao bây giờ? Trước báo động. A, lại báo động. Buổi tối 7 giờ, cảnh sát nhận được nặc danh tuyên báo, Long Hà Loan có người tiến hành dược phẩm giao dịch. Ma Ô Nha Mã Tử, lợn rừng còn không biết tình huống này. Hắn mới từ một nữ nhân trên giường bỏ lên, liền nhanh chóng chạy tới Long Hà Loan. Sớm có tiểu đệ mang theo một cái dương tiền, chờ lấy hắn. Cách giao dịch thời gian còn có nửa giờ đầu, hắn liền sớm đến địa điểm chỉ định. Lợn rừng hiểu rất rõ lao đại của mình Ô Nha. Ngươi làm 100 kiện có công sự tình, hắn cũng sẽ không ban thưởng ngươi. Nhưng ngươi nếu là làm một kiện chuyện sai, lập tức liền sẽ bị vứt bỏ. Cho nên hắn luôn luôn không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Mỗi lần giao dịch hắn đều mang nhiều người, sớm chuẩn bị, cẩn thận ghê gớm. Lần này cũng giống vậy. Lợn rừng trước hết để cho trong xe tải tiểu đệ đều tản ra, tại bến tàu trùng quanh bày một tấm lưới. Sau đó mới mang theo tiếp thân 4 cái tiểu đệ đi ước hẹn địa phương. Mắt thấy trong đêm tối, một chiếc cano ngay tại dần dần tới gần. Lợn rừng trước nhìn đồng hồ, đối phương lại đến muộn vài phút. Bọn này đông nam á người, lúc nào mới có thể hiểu đúng giờ trọng yếu? Chỉ có mọi người đúng giờ, giao dịch thời gian mới có thể rút ngắn, mới là an toàn nhất. Các tiểu đệ đã thành thói quen lao đại của mình điểm chú ý, chỉ có thể cười theo, cũng đi theo mắng hai câu. Cano tới gần, bán thuốc một phương, hết thảy 4 người ngay tại trên thuyền. Căn bản không xuống thuyền, chỉ đem dây thừng ở trên quặp gỗ lượn quanh vòng, ổn định thân thuyền. Lợn rừng cũng tán thành bọn hắn cách làm này, để tiểu đệ đem tiền dương mở ra. Một cái khác tiểu đệ đi đối phương trên thuyền kiểm tra hàng. Đối phương cũng phái một tiểu đệ lên mở, kiểm tra tiền. Song phương đều rất chuyên nghiệp lại cấp tốc. Không có vấn đề, liền một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lợn rừng nhìn xem chính mình tiểu đệ dẫn theo hàng lên mở. Chính là lúc này, một tiếng súng vang phá vỡ yên tĩnh. Tất ngô tiếng còi báo động từ 4 phương 8 hướng vang lên. Lão đại, chúng ta bị bao vây. Trung quanh cảnh giới tiểu đệ vậy mà không hẹn mà cùng hướng cầu tàu bên này chạy, lập tức đem chú ý đều dẫn đến đây. Dây đặc tiếng súng không ngừng mà hướng bên này. Ngu xuẩn, thách ra bên ngoài chạy a. Lợn rừng nằm ngoài hơi quan sát tình thế, lập tức túm lấy bên người tiểu đệ trong tay hàng. cấp tốc từ cầu tàu bên trên nhảy xuống, đi tới người bán trên cano. Chỉ vào mặt biển đối với người bán hô to, "Haji Haji!" Người bán so với hắn còn gấp, đã sớm bung lỏng ra dây thừng, chính tốn sức đánh lửa. Cano động cơ vừa bị lôi kéo, còn không có khởi động. Trên mặt biển truyền đến tiếng còi hơi. Nước cảnh cũng tới. Lợn rừng biết chạy không khỏi, lập tức đem trên thuyền hai cái dương ném vào trong biển. Sau đó ôm đầu ngồi xổm ở trong khoang thuyền. Chương 38 nội gian là như thế này dùng. Chương 38 nội gian là như thế này dùng. Bãi bị một người canh giữ ở trên cano lo lắng chờ đợi, đồng thời hướng phía tiếng súng dày đặc địa phương đánh lấy ánh đèn. Vừa rồi đi ngang qua nước cảnh còn cố ý kiểm tra thuyền của hắn. May mắn Chu Dã trước đó đã thông báo, không cho phép đeo súng. Bãi bị ngụy trang thành một cái đêm câu người, lăn lộn qua kiểm tra. Có thể một hồi nước cảnh trở lại, sợ là muốn lộ tẩy. Bên kia đều treo lên bắn nhau, bên này còn đêm câu. Ngay tại hắn đứng ngồi không yên thời điểm, bến tàu bên kia tiếng súng dần dần thưa thớt. Ý vị này cảnh sát hành động sắp kết thúc. Hắn càng sốt ruột. Lão đại mang theo Tang Khôn sẽ không cũng bị bắt đi. Soạn. Hai cái đầu vọt ra khỏi mặt nước. Bái Bì lập tức một cây đèn tin chiếu đi qua, chỉ thấy hai cái mặc đồ lặn người ngay tại hướng hắn vác. Bái Bì đại hỉ, lập tức khởi động cano, không dám mở đại mã lực, chỉ có thể trượt đến bên cạnh hai người. Phu phu một cái dương trước bị ném đi đi lên. Bái Bì biết, lại được tay. Hắn nhanh chóng đem Chu Giã cùng Tang Khôn kéo lên thuyền. Trong đêm nước biển phi thường lạnh, dù là Chu Giã cùng Tang Khôn hai người xem như tố chất thân thể cũng không tệ, cũng chịu không được. Vừa lên thuyền liền bắt đầu run rẩy. Có thể cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bọn hắn tâm tình hưng phấn. Nhanh, trở về. Chu Giã vung tay lên, Bái Bì lập tức hướng phía một cái khác bến tàu mở đi ra. Ba người đi tắm nhà tắm hơi mới trở lại phòng trò chơi. Tế Cẩu tên kia còn đang ngủ. Chu Giã đem những người khác đưa đến sát vách, cùng một chỗ tra xét tiền, hết thảy 3 triệu. Tiền này ta trước thu, các loại đầu ngọn gió đi qua lại phân, không có ý kiến chớ. Không có ý kiến. Mặt khác ba cái ra hỏa cơ hồ trăm miệng một lời. Hai ngày ngay cả làm hai trận mua bán lớn, thuộc về thu hoạch lớn, mặc cho ai cũng nhịn không được kích động. Lão đại, các ngươi làm sao không đem nhóm hàng kia cũng mang lên? Bái Bì hành động trước bó tay bó chân, hành động kết thúc lại bắt đầu lòng tham không đủ. Chu Giã là không có ý định làm bán thuốc sinh ý, cho nên không có cầm. Một phương diện khác coi như cầm hàng cũng rất khó giải quyết. Loại sinh ý này người ngoài nghề không chen tay được. Ngành nghề phạm vi lại rất nhỏ, nhà ai ném đi hàng, nhà ai lại nhiều một nhóm hàng, không có hai ngày liền biết hết rồi. Chu Giã còn chưa lên tiếng, Tang Khôn mở miệng trước, bị vùi dập giữa chợ. Làm sao cùng lão đại nói chuyện đâu? Cho ngươi mặt mũi. Lão đại làm như vậy nhất định có ý nghĩ của hắn, cần ngươi lắm miệng. Bái Bì tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, hắn cũng không muốn cùng Tang Khôn nhau nhau, đây chính là người điên. Đừng đừng đừng, ta chính là ngồi chém gió. Lão đại, ta không phải cố ý. Chu Giã mặc dù cảm thấy không có gì, nhưng Tang Khôn thay mình ra mặt, lúc này hắn tuyệt đối không có khả năng phủ nhận Tang Khôn. Tang Khôn nói rất đúng, ta quả thật có chút ý nghĩ. Nếu hỏi, ta liền giải thích cho ngươi một lần, nhưng không có lần sau. Bái Bì cũng nghe ra Chu Giã ý tứ, lập tức trở nên nghiêm túc. Nhóm này hàng là Ô Nha, hắn vốn là nhìn chằm chằm chúng ta. Các ngươi cũng nhìn thấy, Tế Cẩu, rõ ràng là Ô Nha đặt ở chúng ta cái này nội gian. Coi như đem hàng mang về, chúng ta cũng căn bản không có cách nào bán. Còn không bằng lưu cho cảnh sát khi chứng cứ, đem lợn rừng tội của bọn hắn định chết. Bái Bì chê cười nói, lão đại ta đã hiểu, ta về sau sẽ không lại chất vấn ngươi. Chu Giã gật gật đầu, xem như đi qua. Mà một bên Lưu Hoàn cũng rốt cục có cơ hội nói chuyện. Lão đại, Tế Cẩu xử lý như thế nào? Trong lòng các ngươi có vài là được, không nên nói chớ cùng hắn nói. Cắt, ta lúc đầu cũng chướng mắt hắn độc trùng này, lão đại bằng không trực tiếp làm. Tang Khôn một mặt khinh thường, từ đấy lòng chướng mắt Tế Cẩu. Chu Giã lắc đầu, vẫn chưa tới thời điểm, ta giữ lại hắn hữu dụng. Đúng rồi, tin tức của ngươi nơi phát ra không có vấn đề sao? Không có tiết lộ là chúng ta đi. Bởi vì tự mình xác nhận Tang Khôn tin tức là thật, cho nên Chu Giã không có hỏi tới tin tức của hắn nơi phát ra. Sự tình kết thúc, hắn mới phát hiện chỗ sơ hở này. Tuyệt đối không có vấn đề. Ta một cái đổ hữu, không cầm quyền tay heo dưới đáy làm việc. Ta nói mời hắn ban đêm đi Nguyên Lãng chơi 21 giờ, hắn liền nói gần nhất việc để hoạt động không đi được. Ta liền nói bóng nói gió vài câu, hỏi thời gian địa điểm. Vậy hắn chẳng phải là cũng bị bắt? Bắt mới tốt, mới sẽ không bại lộ ta. Cùng lắm thì ta mỗi tháng cho hắn đưa điếu thuốc đi vào. Cờ bạc trả ra gì tử có cái này tốt số, ta cũng là giảm nghĩa khí. Chu Giã một mặt cười khổ, không biết làm sao đánh giá Tang Khôn người này. Cờ bạc trả ra gì nhưng là có tự mình hiểu lấy, xúc động đi. Còn có chút nhanh trí. Giảng nghĩa khí đi. Giống như cũng không nhiều. Bất kể nói thế nào sự tình xem như viên mãn. Tế Cẩu tỉnh táo lại đã là ngày hôm sau. Vừa mở ra mắt, đã nhìn thấy Tang Khôn đang sát thương. Hắn lập tức cảnh giác ngồi. Tang Khôn cau mày, quát lớn, ném mẹ ngươi a. Tranh thủ thời gian chuẩn bị, liền ngươi còn đang ngủ. Phan công tử. Chuẩn bị cái gì? Ít 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 mẹ ngươi. Ngươi cùng lão đại nói như thế nào? 8 giờ tối nay, Thiện Thủy Loan, làm việc a. A, lão đại muốn đi a. Đương nhiên đi, lớn như vậy mua bán. Tế Cẩu trong lòng có chút tâm thần bất định. Nguyên bản hắn là cùng Ô Nha bên kia thương lượng xong, dẫn Chu Giã mắc lửa, đi cướp Ô Nha hàng. Sau đó Ô Nha liền có thể danh chính ngôn thuận cầm xuống bên này đường cầu, thuận tiện tìm pháo đốt phiền phức. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới cầm xuống cái kia 5 triệu hoàng kim, lúc này nếu như đường khẩu bị bừng, vậy hắn phần kia tiền cũng ngâm nước nóng. Mà Ô Nha cho hắn ban thưởng, cũng chỉ có 2-3 phần. Càng nghĩ càng không đúng, Tế Cẩu lập tức đứng lên, chạy đến Chu Giã phòng làm việc. Lão đại, chúng ta đêm nay hay là không cần hành động? Chu Dã chính nghiên cứu máy BB, cái đồ chơi này hắn cái kia thời đại chưa bao giờ dùng qua. Nghe Tế Cẩu lời nói, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Gia hỏa này sẽ không lương tâm phát hiện, lãng tử hồi đầu, hoàn toàn tỉnh ngộ đi. Nói như vậy, còn nhiều hơn phân một phần tiền cho hắn. Vì cái gì? Không phải ngươi một mực đề nghị muốn cướp Ô Nha hàng sao? Tế Cẩu cứ thế ngay tại chỗ, hắn vừa rồi nhất thời nóng nổi, không nghĩ lý do tốt. Chi Chi ngô ngô mới lên tiếng, đêm nay dự báo có mưa, ta sợ chạy rỗng. Chu Dã nhẹ nhàng thở ra. Ai nha, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được, cũng đừng trách ta. May mắn ngươi không có quay đầu, ta đến lúc đó chụp cỏ súng mới không có gánh nặng trong lòng. Chu Gia cười cười, thờ ơ nói ra, thật trời mưa lại nói. Tế Cẩu biểu lộ có chút khó coi. Lúc này bãi bì tiền đến, hiển nhiên có lời nói. Tế Cẩu, ngươi lại đi hỏi thăm một chút. Nhìn xem bên kia ban đêm có hay không biến cố, không có đội chúng ta ngày xưa liền 6 giờ tối sớm đi điều nghiên địa hình. Là. Tế Cẩu bất đắc dĩ đi ra ngoài. Bãi bì chờ hắn đóng cửa, đi xa, mới mở miệng cười. Lão đại, ta nghe được. Hôm qua lợn rừng người đều bị bắt, một cái đều không có chạy mất. Mặc dù cảnh sát không có mò được tiền, nhưng là chiếc dương kia phấn thế nhưng là thực sự. Nghe nói muốn khai phát bố hội, cảm tạ đường dây nóng thị dân báo cáo. Chu Dã cũng vui vẻ, cũng không biết chính mình có thể hay không lĩnh tốt thị dân hưởng. Người cùng Tang Khôn nói, đùa giỡn còn muốn diễn. Nếu như Tế Cẩu trở về, hay là thuyết pháp kia, chúng ta liền thật đi một chuyến, sau đó đến lúc đó lại tìm lý do kết thúc hành động. Là, lão đại. Lại nói Tế Cẩu đi vào Ô Nha chẳng tử, phát hiện trước đó người quen thuộc đều không thấy. Thật vất vả bắt được một cái có chút quen mặt ra hỏa, vội vàng hỏi, Ô Nha lão đại đâu? Ta tìm hắn có việc. Có chuyện gì? Người kia không tín nhiệm trên dưới đánh giá Tế Cẩu. Là Ô Nha lão đại tự mình an bài sự tình, ta không có khả năng cùng ngươi giảng. Người kia khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó nắm chặt cổ áo của hắn, không để ý tới hắn la to, kéo lấy hắn đến bao một cái phòng. Lão đại, có cái ho lao quỷ muốn gặp ngươi. Ô Nha chính là bởi vì ném đi một nhóm hàng mà phẫn nộ, mình tại trong phòng chung căn thuốc giải buồn. Nghe chút có người tìm hắn, hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm nhìn sang. Tế Cẩu giật nảy mình, tranh thủ thời gian giải thích, lão đại, ta là Tế Cẩu, chúng ta không phải đã hẹn chuyện tối nay sao? Chương 39 lần đầu gặp nhân vật chính đoàn chương 39 lần đầu gặp nhân vật chính đoàn Tế Cẩu trở lại phòng trò chơi, tại cửa ra vào biến đổi mấy cái biểu lộ, luyện tập mấy lần, mới hướng bên trong tiến. Hắn chạy trước đi vào Chu Dã phòng làm việc, đầu đầy mồ hôi. Miêu ca, không xong. Chu Dã cũng không có bởi vì hắn khẩn trương có phản ứng, nhàn nhạt hỏi, thế nào? Chẳng lẽ Ô Nha nhóm hàng kia xảy ra chuyện? Ô Nha Tế Cẩu ngây ngẩn cả người, run rẩy một chút. Lão đại ngươi cũng biết. Chu Dã cười cười, nhìn về phía bên cạnh Tang Khôn. Tang Khôn một thanh bóp lấy Tế Cẩu cổ. Lão đại để cho ngươi giải thích một chút, vì cái gì ngươi bảo hôm nay Ô Nha bên kia nhập hàng, kết quả hôm qua bọn hắn liền giao dịch, con mẹ hắn bị cảnh sát bắt. Tế Cẩu bởi vì cán thuốc, thân thể phi thường gầy gò, lại thân thể còn xuống. Mà Tang Khôn 1m89 đại cá, quanh năm đánh giết, một tay bóp lấy Tế Cẩu, thật giống nắm lên một con chó. Tế Cẩu lập tức liền cảm nhận được ngạt thở, hai tay liều mạng giãy giụa, cách mặt đất hai chân cũng không ngừng bay nhảy. Chu Dã nhìn Tế Cẩu sắc mặt từ trắng trở nên đỏ, biết chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hắn cũng không tính trực tiếp giết chết Tế Cẩu. Còn sống nội gian, tác dụng càng lớn. Đi, để hắn nói hai câu. Tang Khôn lúc này mới buông tay, đem Tế Cẩu vứt trên mặt đất. Tế Cẩu nuốt mấy ngụm nước bọt muốn thử xem cổ họng của mình cũng không có đoạn, kết quả đau rát cảm giác đau để hắn ho lên. Mặc dù như thế hắn cũng không dám chậm trễ, nhịn đau, tranh thủ thời gian giải thích. Lão đại, thật không hóa ta. Ô Nha vốn là có hai nhóm hàng tiền đến, ngày hôm qua nhóm hàng bị tịch thu, cho nên hôm nay nhóm này hàng cũng không vào, muốn chờ tiếng gió đi qua. Ta thế nhưng là nghe được tin tức lập tức trở lại báo cáo. Ngươi không tin có thể đi hắn chàng tử bên trong nghe ngóng, hiện tại là tất cả mọi người biết. Ô Nha người là phế vật sao? Đi cái hàng còn có thể để cảnh sát bắt. Chu Gia cô ý đậu đen rau muốn một câu, sau đó đối với Tế Cẩu nói ra, ngươi cũng đừng để ý, lần sau tin tức làm chuẩn chút. Là, Miêu ca. Chu Gia khoát khoát tay để Tế Cẩu rời đi. Hôm nay cảnh diễn này nhất định phải làm, chỉ có hiện ra hoài nghi của mình, sau đó lại bỏ qua đi mới là phản ứng bình thường. Không phải vậy biểu hiện được quá tín nhiệm Tế Cẩu, cũng sẽ khiến người hoài nghi. Cùng Ô Nha xoắn suýt tạm thời gác lại. Lúc đầu Chu Gia dự định đi áo môn tìm toát mao bọn hắn. Pháo trưởng gọi điện thoại tới nói là giới thiệu với hắn đại lão nhận biết, còn cố ý nhấn mạnh muốn mặc chính thức một chút. Sau đó tiểu cơ đổi mới nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, cùng nhân vật chính đoàn lần đầu gặp, đã kích đối phương lòng tự tin. Cái này chỉnh, ta tựa như là cái người xấu. Ngươi vốn chính là nhân vật phản diện, đây là ngươi nên làm. Vậy được đi. Chu Dã chỉ dẫn theo Tang Khôn, đi tới Đồng La Loan. Hai người đi trước Bách Hóa Thương Thành mua hai bộ đắc thể đồ vest, bỏ ra mấy vạn khối. Bất quá nhìn thấy chính mình hóa trang hiệu quả, Chu Dã đã cảm thấy đáng giá. Trần gia đống bộ túi da này thật thật đẹp trai. Lão đại, ngươi nếu là điểm trắng, đều nhanh vượt qua Lê Minh. Chu Dã mông ngựa nghe qua không ít, nhưng ngay thẳng như vậy khích lệ còn là lần đầu tiên. Hắn có chút ngượng ngùng, chỉ vào Tang Khôn trần trụi lồng ngực nói ra, ngươi đổ vét bên trong không thể mặc kiện áo sơ mi sao? Tang Khôn tiêu ngạo mà nói ra, khó mà làm được, ta thật vất vả luyện cơ ngực, còn muốn dựa vào nó câu bạn gái đâu. Chu Dã bất đắc dĩ, mang theo Tang Khôn đi vào Đông Tinh Đầu Rồng Thất Gia mở dạ tổng hội. Đây đã là Thất Gia tại Đồng La Loan mở nhà thứ ba dạ tổng hội. Tiến đại sảnh, Chu Dã liền bị cái này tráng lệ trang trí cùng rộng rãi bố cục cho chấn kinh. Càng đào nơi này, tấp đất tấp vàng, có thể mua xuống lớn như vậy sân bãi, thật sự có tiền. A, tới, Hamiêu, tới. Cách thật xa, pháo trượng liền hướng hắn ngoắc. Chu Giá đi tới, chỉ gặp pháo trượng thượng vị còn ngồi một vị tóc trắng lao nhân. Không cần phải nói, đây chính là Thất gia. Vị này chính là chúng ta Đông Tinh đầu rồng, Thất gia, Hắc Miêu gọi người. Thất gia tốt. Thất gia khoát khoát tay. Ta đã lớn tuổi rồi, cái này Giang Sơn về sau là những người tuổi trẻ các ngươi. Pháo trượng à, ngươi cùng Ô Nha đều là ta xem trọng, hai năm này làm rất tốt, ai đối với câu lạc bộ cống hiến lớn, ai liền tiếp chỗ ngồi của ta. Thất gia ngươi nói chỗ nào nói, Đông Tinh không có ngại, cái kia không lộn xộn. Chu Giá ở một bên nghe, cảm thấy rất có ý tứ. Đều nói xã hội đen không có lễ phép, thô bạo, đặc biệt là pháo trượng còn danh xưng là tính tình nóng nảy. Có thể nghe hắn hai đối thoại, tràn đầy đều là xáo lộ, đều là thăm dò, đều là ngôn ngữ nghệ thuật. Cùng Chu Giá trước đó gặp phải quan trường văn hóa không có gì khác biệt. Có thể thấy được giang hồ cũng không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Ha ha ha, pháo trượng một chuyện cười, chọc cười Thất gia. Ai có thể nói hắn là cái không tâm nhãn pháo trượng? Mẹ nhà hắn, dám hại chúng ta. Cỏ. Bên này vui vẻ hòa thuận, bên kia trong ghế dài liền phát sinh cãi lộn. Một đám người muốn xông ra ngoài, đồ quân dụng vụ viên ngăn lại. Hắc Miêu, hỗ trợ đi xem một chút. Pháo trượng cau mày, chỉ bên kia. Là. Chu Giá liền mang theo Tàng Khôn đi tới. Gây chuyện là một đám tiểu lưu manh, dẫn đầu lông vàng tóc ngắn, mặc quần jean rất tươi, miệng đầy thô tụ. Cái này khiến Chu Giá liên tưởng đến nhân vật chính đoàn. Chuyện gì xảy ra? Phục vụ viên mặc dù không biết Chu Giá, nhưng nhìn thấy hắn cùng Thất gia cùng một chỗ, tự nhiên biết là người trong nhà. Bọn hắn gọi tiểu thư không trả tiền. Chu Giá đơn giản muốn che mặt, cái này thế đạo gì? Làm sao tất cả đều là loại chuyện này? Bất quá hắn còn muốn chịu được loại tâm tình này, lạnh giọng hỏi, lăn lộn chỗ nào? Dám ở Đông Tinh sân bãi náo sự? Ta gà rừng, hồng hờ ân ở tờ y hê u bê ca thủ hạ. Ta làm sao biết sở hai lần liền muốn tiền? Ta còn tưởng rằng nàng thưởng thức ta đây. Ha ha ha, phía sau hắn tiểu lưu manh còn đi theo cười. Chu Giá cũng bị tức giận cười, cái này bao nhiêu chính là cố tình gây sự. Hắn nhìn một chút trốn ở phục vụ viên sau lưng áo quần đơn bạc nữ nhân, quay đầu đối với phục vụ viên nói ra, bao nhiêu tiền cùng hắn tính toán rõ ràng, bằng không liền cái tay nào sở, cái tay nào chặt gắn nợ. Hắn một khi đã nói, chung quanh phục vụ viên đều xuống tới, bọn hắn kỳ thật đều là Đông Tinh người. Ta dựa vào, có các ngươi làm như vậy buôn bán sao? Ta không phải không trả tiền, ai biết các ngươi tiểu thư mắc như vậy? Đều là đi ra lẫn bảo, cùng lắm thì ta nói câu xin lỗi rồi. Gà rừng lúc này mới khẩn trương, một đám người co lại đến cùng một chỗ, tùy thời chuẩn bị đánh nhau. Không có tiền liền sớm hỏi rõ ràng, việc khác sau tìm phiền toái. Tòa thai tiểu thư cũng là người, ngươi muốn sở cứ sở, không trả tiền coi như xong. Vậy ta có thể hay không trước chém đứt tay của ngươi, lại nói cho ngươi thật xin lỗi a? Bị vùi dập giữa chợ a? Liều mạng. Gà rừng gặp tình thế không ổn, máu phun lên đầu, liền muốn liều mạng. Hắn cũng là phi thường cây tặc, hướng về phía Chu Giá liền nhào tới. Chu Giá còn muốn lấy chính mình hôm nay mới mua Âu phục đánh nhau không tiện. Bên người một đạo hắc ảnh liền xông ra ngoài, một cước đá vào gà rừng trên bụng, lại đem hắn đá trở về. Chu Giá nhìn xem Tang Khôn dũng mãnh xông tới địch quân trận doanh, không khỏi nhíu mày đậu đen rau muống. Gia hỏa này đánh nhau không muốn sống, hưởng công bộ này Âu phục. Hắn phất phất tay, bên người phục vụ viên đều xông tới. Rất nhanh, liền đem gà rừng cùng hắn đồng bọn đều đánh một lần. Sau đó hai cái phục vụ viên mang theo xương mặt xương mũi gà rừng lại đi tới Chu Giá trước mặt. Chu Giá nhìn xem hắn không may bộ dáng, nghĩ thầm vậy cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Lần này coi như xong, lần sau sở tiểu thư trước đó, hỏi trước một chút giá cả. Ta sát gà rừng còn muốn phản kháng, bị hai bên phục vụ viên đè xuống lại đánh một lần. Dừng tay. Lúc này Dạ tổng hội cửa ra vào xông tới một cái tóc dài anh tuấn người trẻ tuổi hô lớn một câu. Chu Giá trong lòng có suy đoán, đối với phục vụ viên nói ra, tiếp tục a. Ai nói ngừng. Phục vụ viên nghĩ thầm cũng là, lại tiếp tục cho gà rừng bả miệng. Hạo Nam chạy tới phá tan hai cái phục vụ viên, kéo lại gà rừng. Hắn cửu hận trừng mắt Chu Giá. Ta là tiểu BK thủ hạ Hạo Nam, có thể hay không cho chút thể diện? Chu Giá cười. Sĩ diện, liền không nên tới cái này náo sự. Chương 40 áo môn phong vân, chương 40 áo môn phong vân, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Hạo Nam tức giận chỉ vào Chu Giá. Chu Giá chẳng thèm ngó tới. Ngươi rất biết đánh nhau sao? Có thể đánh đỉnh cái dám dùng. Đi ra lăn lộn là giảng bối cảnh, giảng thế lực, ngươi để tiểu B đi ra đàm luận còn tạm được. Ngươi tính là gì? Tiểu B Tam. Chu Giá cảm xúc sung mãn niệm xong cả đoạn kinh điển lời kịch, trong lòng đơn giản cực sướng. Hắn tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, bằng không liền cười ra tiếng. "Tốt, cùng ta đàm luận." Thanh âm đột ngột xuất hiện. Chu Giá thở dài, đây chính là nhân vật phản diện bi kịch, trang bức luôn luôn bị đánh mặt. Hắn xoay người lại, chỉ gặp một cái thấp khỏe trung niên nhân xuất hiện. Cái này không cần hỏi, khẳng định chính là tiểu BK. Trêu chọc nhỏ, lão đại đi ra bình sự. Cũng may Chu Giá bên này đại lão cũng tại. "Tiểu BA, người tuổi trẻ sự tình, hay là không nên dính vào?" Chu Giá còn không có cảm nhận được bị đánh mặt bất bách, bên kia Thất gia liền lên tiếng. Cũng là, nơi này dù sao cũng là hắn chẳng tử. Thất gia, chúc mừng ngươi a, lớn như vậy chẳng tử. Tiểu B chừng Chu Giá một chút, liền từ bên cạnh hắn đi qua. Chu Giá cũng không quan tâm, biết lao đại bọn họ xuất mã, chút chuyện nhỏ này khẳng định liền không giải quyết được gì. Thế là hắn khoát khoát tay, để cho người ta đem gà rừng một đám người thả. Chu Giá trở lại Thất gia bên này lúc, liền nghe đến Thất gia cùng Tiểu B nói ra, người trẻ tuổi hỏa khí lớn, có thể đến ta quyền quán đi đánh quyền, đi sàn boxing bên trên đọ sức thắng thua. Tránh khỏi nháo ra chuyện đến, không tốt kết thúc. Vậy cũng được, Hạo Nam ở ta nơi này cũng là biết đánh nhau nhất, vừa vặn kiến thức một chút Đông Tinh đỏ côn, miễn cho hết ngồi đại giếng. Tiểu BK là thật thưởng thức Hạo Nam, đi đâu đều không quên đề cử. Pháo đốt cũng không chịu thua. Đông Tinh Đỏ Côn cũng không phải ai muốn khiêu chiến liền khiêu chiến, Hắc Miêu thân thủ cũng không tệ, các ngươi đánh trước thắng hắn lại nói. Lão đại cất nhắc, Chu Giá cũng không thể không để mặt mũi, duy trì nghề nghiệp dáng tươi cười, chứng minh chính mình không chút nào hư. Vậy được, tìm cái thời gian, dẫn bọn hắn đi sàn boxing nhìn xem. Thất gia nói sàn boxing tự nhiên là hạ quyền, cho nên cũng không phải nói an bài liền an bài. Hôm nay pháo đốt chủ yếu là mang Chu Giá đến tại đại lao trước mặt lộ cái mặt, thuận tiện sau này để bạn. Chu Giá là cảm tạ. Trở lại phòng trò chơi, Chu Giá để Tang Khôn cùng Bái Bì chuẩn bị một chút, cùng đi áo môn. Trong nhà liền giao cho Ngưu Hoàn, một cái trò chơi sảnh chỉ cần không ai nháo sự, hai người hay là nhìn tới. Ta nhiệm vụ này coi xong thành đi. Đúng vậy, hoàn thành rất tốt. Vậy ta hỏi một chút, ngươi có thể hay không giúp ta mua dùm một chút vận khí tạm? Không được. Thương thành giao dịch nhất định phải do chính ngươi đi. Các ngươi đều là hệ thống, liền không thể mạng lưới liên lạc, đến cái mua qua internet cái gì? Nhất định phải tiến vào cái kia bất đa hạng mới có thể mua. Trên kỹ thuật là có thể, nhưng đây là cố ý tiến hành hạn chế. Vì cái gì? Ta nói, nhiệm vụ của chúng ta là duy trì thế giới trật tự, bảo trì cân bằng. Nếu như tùy ý ngươi không hạn chế, tùy thời tùy chỗ mua sắm đạo cụ, chiến lực của ngươi sẽ vô hạn cất cao, như vậy thế giới này trật tự nhất định sẽ bị phá hư. Nhưng ta không có nhiều như vậy vạn vạn tệ, cũng không mua được bao nhiêu đạo cụ. Quy tắc không phải nhằm vào ngươi cá nhân, ngươi không có vạn vạn tệ là ngươi năng lực không đủ, không có nghĩa là người khác không có. Bất luận cái gì một đầu quy tắc sinh ra, đều là bởi vì huyết giáo huấn, nhất định phải tuân thủ. Lại là huyết giáo huấn. Vậy nếu như ta lần sau sớm đột hàng, vậy là ngươi không phải có thể toàn bộ mang cho ta tới? Không nhất định, có chút đạo cụ tại một ít thế giới sẽ bị hạn chế sử dụng, hoặc là hạn chế sử dụng số lần. A, thật cẩn thận. Chu Giá lúc này mới chết đạo cụ lưu tâm. Chu Giá là ngày thứ hai buổi chiều đến áo môn, nhìn thấy Toát Mao cùng Thủy Quỷ ở gian phòng nhỏ, không khỏi nhíu mày. Cho các ngươi không có mang đủ tiền, làm sao ở cái chỗ chết tiền này? Toát Mao cười nói, lão đại, đây không phải vì điệu thấp sao? Chúng ta mang theo nhiều như vậy hoàng kim, sợ bị người nhớ thương. Thủy Quỷ cũng yên lặng gật đầu. Biết hai người bọn họ tính cách cẩn thận, Chu Giá trong lòng khen ngợi, lại hỏi, có thăm dò được cái gì thu hàng con đường sao? Hay là Toát Mao mở miệng, lão đại, chúng ta nghe ngóng, bên này có không ít tẩy tăng đội. Bất quá bọn hắn rút thành tương đối đen, có chút dám muốn sáu thành. Đại bộ phận cũng là bốn thành lên. Bất quá bọn hắn cam đoan cho chúng ta tiền mặt đều là sạch sẽ, có thể đánh tới ngân hàng tài khoản. Bị vùi dập giữa chợ A, đây cũng quá cao. Đầu cái lấy trên dây lưng quần tiền kiếm được, cứ như vậy bị người phân. Khôn ca, ngươi là không biết, người ta đều là nghiêm chỉnh công ty, ngồi phòng làm việc, tự nhiên muốn bóc lột chúng ta những đại lao thô này. Thủy Quỷ tự hồ bị khí, cũng không nhịn được đi theo đầu đen rau muống. Liền không thể trực tiếp bán cho hiệu cầm đồ. Chu Giá cung cấp khác mạch suy nghĩ. Hiệu cầm đồ ta cũng đã hỏi, món nhỏ có thể, đại khái ép giá đến tám thành. Nhưng là nhiều, bọn hắn liền muốn cùng ngươi ký hợp đồng muốn chứng minh văn kiện. Sòng bạc kia đâu? Tang Côn nói lên sòng bạc, con mắt đều sáng lên. Ta hiểu rõ chút sòng bạc có thể dùng hoàng kim thế chấp mua thẻ đánh bạc. Bọn hắn mới mặc kệ ngươi hoàng kim lai lịch. Đó là a, ấn xong, chính là bọn họ. Ai sẽ để ý chính mình hoàng kim bẩn? Bái Bì lập tức dội nước lạnh, cũng không lo lắng Tang Côn tìm hắn để gây sự. Chu Gia kỳ thật cũng dự tính đến loại tình huống này. Nếu như cho hắn thời gian chuẩn bị, cả mấy cái ra bao công tư, tẩy lên tiền tham ô liền thuận tiện rất nhiều. Có thể hiện thực không có thời gian cho hắn, cho nên hắn mới suy nghĩ nhiều làm điểm vận khí tạm, đi sòng bạc thử thời vận. Sòng bạc thế chấp hoàng kim có thể cho giá bao nhiêu? Có thể đến chín thành, có thể tại cái này mở sòng bạc đều có bối cảnh, phía sau nghiệp vụ rất nhiều, cái gì tang vật đều có thể rửa sạch sẽ. Chu Giá suy tính một loại khả năng lại hướng Tang Côn hỏi, không cá cược không được sao? Trực tiếp đổi tiền. Không được, chỉ có ngươi mua được, bọn hắn mới tiếp nhận ngươi chất áp, mà lại loại này sẽ cho ngươi an bài nội tràng. Chính là cùng người chơi khác trực tiếp cược, thắng thua, bọn hắn đều bơm nước năm tả hữu. Chu Giá nghĩ nghĩ, hiện tại chính là đường khẩu thành lập mới bắt đầu, cần có nhất tiền thời điểm. Bốn thành rút thành quá cao, để hắn không thể không bí quá hóa liệu. Xem ra chỉ có thể vận dụng cuối cùng một tấm vận khí tạm. Chu Giá quyết định cuối cùng đánh cược một lần. Tang Côn tự nhiên vui vẻ, bản thân hắn chính là ma bài bạc. Những người khác có chút không hiểu, bất quá, gần nhất hai lần mua bán lớn đều là Chu Giá chủ trì, lại đều thành công. Bọn hắn cũng liền không có lại nói cái gì. Tiểu cơ, ta muốn đem vận khí tạm dùng tại đêm nay đánh bạc bên trên. Không có ý tứ, vận khí tạm chỉ có thể dùng tại một lần sự tình bên trên. Ngươi chỉ có thể dùng tại một trận đánh cược. Cái gì? Các ngươi chơi chữ A. Ngươi không thấy được thẻ trò chơi xếp từ dưới chữ nhỏ sao? Cuối cùng quyền giải thích tại hệ thống. Ngươi có cần hay không đi? Đi. Cấp độ kia ta cho ngươi ám chỉ, ngươi nhất định phải kích hoạt. Cái này không có vấn đề. Ban đêm một đoàn người đã đến Tang Khôn tìm một nhà trong sòng bạc. Tựa như Tang Khôn nói như vậy, sòng bạc này nguyện ý để bọn hắn đem nhóm hoàng kim này thế chấp tại cái kia. Cho bọn hắn 4,5 triệu thẻ đánh bạc, cũng an bài một trận đánh cược. Bọn hắn đám người này liền Tang Khôn nữa thích đánh bạc, cho nên trách nhiệm liền giao cho hắn. Hắn là lại kích động, vừa khẩn trương. Ném mẹ ngươi, ta vẫn là lần thứ nhất chơi lớn như vậy. Ngươi tốt nhất biểu hiện. Chu Giá ngồi tại Tang Khôn bên cạnh, phòng ngừa hắn lên đầu. Ở đây thêm bọn hắn hết thảy bốn nhà. Bên trong một cái đại bối đầu, cặp mắt đào hoa, thất lên áo khoác trừ không có Chu Nhuận Phát đẹp trai, thật đúng là giống độ thần. Vị thứ hai ngồi lên xe lăn bị người đẩy, tóc muối tiêu, cuốn hỏng hỏng, dùng một cái loa phóng thanh chống đỡ trên cổ nói chuyện. Vị thứ ba rất trẻ, một con mắt, một cái khác mắt giả lóe dị sắc, giống như nhìn tấu lòng người. Cái kia cuốn họng người không tốt, nói chuyện trước. Ngươi ngay cả 5 triệu đều không có, liền muốn tại trên cái bàn này ngồi. Ngươi có biết hay không chúng ta đều là ai? Chương 41 ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải người, chương 41 ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải người, ta dựa vào, lão bất tử, người ta cũng nói cái này phòng lên tuyến là 3 triệu, lão tử có dòng giá 450 vạn, dựa vào cái gì không để cho ta ngồi? Tang Khôn một câu đem lão đầu đối diện làm cho mặc, hắn vốn là cũng họ không tốt, dứt khoát cũng không nói. Đánh cược bắt đầu, chơi là Đức Châu bài bộ kè. Chu Dã là hoàn toàn không hiểu, chỉ biết là Tang Khôn mỗi lần đều cẩn thận cùng chú, sau đó liền thua. Thua mấy vòng đằng sau, tiền của bọn hắn do 450 vạn biến thành 3 triệu. Tang Khôn biểu lộ sụp đổ một dạng, nhìn về phía Chu Dã. Chu Dã nghi hoặc, thế nào? Ngươi không phải ưa thích đánh bạc sao? Ta là ưa thích cược, có thể vậy cũng là chính ta tiền, thua thì thua. Lần này không giống mới. Chu Dã thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, chờ ở phía sau trên chỗ ngồi mấy cái tiểu đệ, từng cái sắc mặt khó coi. Lại nhìn đối diện lao đầu chảo phúng ánh mắt. Chu Dã nửa che miệng nhỏ giọng đối với Tang Khôn nói ra, ván này ngươi không nên nhìn bài. A, lão đại, ngươi không hiểu tin ta, đánh cược một lần. Tang Khôn cau mày, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể làm theo. Tại thu đến át chủ bài sau, hắn liền dùng chén nước để lên, biểu thị không nhìn. Đối diện đại thúc chảo phúng ý vị càng đậm. Chu Dã lại chú ý tới bên tay trái ngồi đại bối đầu đại thúc. Vừa rồi Chu Dã thanh âm rất nhỏ, bình thường những người khác là không nghe được, nhưng hắn lại làm ra phản ứng. Bên trái đại thúc vòng thứ nhất liền ném xuống trong tay bài, mà bên phải mắt đơn nam nhân cũng tại công cộng bài xuất hiện tấm thứ tư hậu khí bài. Chu Dã thật đáng tiếc, bởi vì thông qua vừa rồi bắn bài, hắn đã biết chỉ có bọn hắn cùng chú nhiều, chính mình thắng được mới nhiều. Trên mặt bàn chỉ còn lại có Tang Khôn cùng đối diện khàn khàn lao đầu. Lao đầu, vứt bỏ bài đi, chưa chút tiền làm tiền quá tải. Tang Khôn chuyện cho tới bây giờ cũng buông ra, dù sao đã để lên. Suy tử, ngươi tổng cộng cũng không có nhiều tiền, còn không thắng được ta tiền quá tải. Huống chi ta ván này là 4 cái a, ngươi còn muốn thắng? Ta dựa vào, mặt bài liền một tấm a, ngươi lấy ở đâu 4 đầu a? Lại nói 4 đầu a rất lớn sao? Ta vẫn là đồng hoa thuật đâu. Ngươi nằm mơ đi, ngươi cũng không thấy át chủ bài. Quay con thôi. A. Tang Khôn có chút không có kịp phản ứng nhìn về phía Chu Dã. Chu Dã đối với hắn cười cười, ta nói một thanh quay con thôi, thắng hay thua, chúng ta đều rời đi. Chu Dã vừa rồi đã nhỏ giọng cùng hệ thống muốn vận khí tạm. Vận khí tạm tác dụng chính là tại sự kiện bên trong vận khí tất thắng. Trận đánh cược này, Chu Dã toàn bộ hành trình không có để Tang Khôn nhìn át chủ bài, chính là toàn bằng vận khí. Đối phương kỹ thuật cho dù tốt, thua vận khí cũng không có khả năng thắng. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ngươi quay con thôi ta cũng cùng. Khàn khàn đại thúc không cho Tang Khôn đổi ý cơ hội, trực tiếp hạ chú. Hà Quan cũng đem Tang Khôn toàn bộ thẻ đánh bạc đều đẩy đi ra. Sau đó phát tấm thứ 5 công cộng bài, đỏ đào A 5 tấm công cộng bài theo thứ tự là Ad Mic A, Ad Mic K, đỏ đào K, Ad Mic G, đỏ đào A. Khàn khàn đại thúc cười lớn một tiếng, xúc lên lá bài tẩy của mình. Là 2 tấm A, ta nói là 4 tấm A chính là 4 tấm A. Ta dựa vào. Nói đến A liền đến A. Tang Khôn ôm lấy đầu của mình. Chu Dã trong lòng cũng bồn chồn, nhưng còn lựa chọn là tin tưởng hệ thống. Mở bài. Tang Khôn ngón tay run rẩy văng ra chén nước, vốn định từ từ xoa một chút. Chu Dã lại trực tiếp cho hắn xúc lên. Một tấm ách bích uy, một tấm ách bích mười. Ta dựa vào. Quan nhị gia hiển linh. Tang Khôn lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Phía sau mấy người cũng nghĩ tiến lên nhìn, lại bị phục vụ viên ngăn cản. Hà Quan nghiệp bài, Tang Khôn bên này át bích uy cùng át bích mười, vừa bạn có thể cùng công cộng bài bên trong ba tấm, tạo thành thùng phá sảnh. Thùng phá sảnh thắng. Ngay sau đó Hà Quan liền đem ở giữa tất cả thẻ đánh bạc đều đẩy lên Tang Khôn bên này. Tiểu tử, ngươi đây là vận khí cất chó. Lão quỷ, vận khí cất chó cũng là vận, thắng tiền là được. Hừ. Khan Khan đại thúc, cũng không phải đau lòng tiền, chỉ là tự nhận là kỹ thuật thứ nhất, không nghĩ tới bại bởi vật khí. Bên trái đại bối đầu đại thúc mắt sáng rực lên, giống như là phát hiện cái gì có ý tứ sự tình. Chỉ có bên phải mắt đơn nam nhân giống như từ vừa mới bắt đầu liền biết đáp án, phản ứng rất bình thản. Chúng ta đi. A. Tang Khôn trợn tròn mắt. Lão đại, chúng ta vận khí tốt như vậy, không thừa thắng sông lên sao? Chính là, thắng liền đi. Bài phẩm chẳng ra sao cả. Thắng không để cho đi. Chẳng lẽ chỉ có thua mới khiến cho đi? Đây là cái đạo lý gì? Chu Dã không để ý đến đối diện khàn khàn đại thúc trầm trọng, vung tay lên, để chờ lấy phía sau các tiểu đệ tới, đem thẻ đánh bạc thu sạch đứng lên. Tang Khôn một mặt vẻ bại, nhưng cũng biết việc này hắn không làm chủ được. Đổi thẻ đánh bạc thời điểm, lại xảy ra vấn đề. Chu Dã bọn hắn hiện tại có 810 vạn thẻ đánh bạc, nhưng là sòng bạc muốn đem bọn hắn hoàng kim chống đỡ 450 vạn, còn cho bọn hắn. Mắt thấy tang vật lại phải nện vào trong tay. Ta có thể cho các ngươi đổi 8 triệu tiền mặt, ngươi có thể nói cho ta biết vừa rồi cái kia cục, ngươi là thế nào thắng sao? Đại bối đầu đại thúc đi tới, hướng Chu Dã vươn tay. Ta là lão bản của nơi này, Chu Thiên Tứ. Bọn hắn đều gọi ta Chu Thiên Sinh. Trần Gia Đống, ngoại hiệu Hắc Miêu. Xin hỏi Chu Thiên Sinh muốn biết cái gì? Chu Thiên Tứ cười cười, chỉ lỗ tai của mình. Ta người này lỗ tai tốt, vừa rồi các ngươi ở trên chiếu bạc lời nói không cẩn thận để cho ta nghe được. Ta muốn biết, ngươi vì cái gì như thế chắc chắn chính mình nhất định sẽ thắng. Chu Dã nghĩ nghĩ, cười nói, là 810 vạn tiền mặt. Chu Thiên Tứ cười cười, mở ra hai tay. Không có vấn đề. Cần tìm gian phòng an tĩnh sao? Không cần. Chu Dã hơi tới gần Chu Thiên Tứ, nghiêng về thân thể, nhỏ giọng nói ra, bởi vì ta vận khí tốt. Đây là một câu nói nhảm, cũng là một câu lời nói thật. Chu Thiên Tứ sửng sốt một chút, sau đó chê cười nói, Trần Tiên Sinh còn không chịu chỉ giáo a. Ta nói chính là lời nói thật. Ta rất khẳng định vận khí của mình tốt hơn hắn. Chu Thiên Tứ nghiêm túc nhìn xem Chu Dã, nhìn không ra nói dối vết tích, biểu lộ có chút thất lạc. Ta tin ngươi nói, ta chỉ là không nghĩ tới, nghiên cứu nửa đời người trình độ chơi bài, xét đến cùng vẫn là phải xem vật khí, cái này quá không công bằng. Có khả năng hay không, vật khí mới là công bằng. Chu Thiên Tứ nghĩ nghĩ, lại cười, cho bọn hắn đổi tiền. Cuối cùng đem tang vật cho rời tay, còn lấy được tiền nhiều hơn. Mấy cái tiểu đệ đều rất vui vẻ. Chu Dã lại tại sau khi ra cửa, đem đựng tiền túi sách giao cho Toa Mao. Các ngươi mang theo tiền, về trước đi. Ta muốn tại áo môn chờ lâu hai ngày. Lão đại, ngươi có chuyện gì để cho chúng ta đi làm a? Chu Dã cười nói, không có việc gì, nhớ tới có cái bằng hữu có chuyện tìm ta. Các ngươi về trước, đặc biệt là Tang Khôn, các ngươi muốn áp lấy hắn trở về, đừng để hắn tại thanh này tiền thua sạch. Lão đại, Tang Khôn vừa định giải thích một chút. Chu Dã lại khoát khoát tay, quay người rời đi. Tiểu cơ, ngươi vừa nói chính là vấn đề gì? Là người nhập cư trái phép. Căn cứ quy định mới, tất cả người xuyên Việt đều phải khóa lại hệ thống, là phụ trợ cũng là giám sát. Vừa rồi độc nhãn nam kia người, hắn nhìn tấu bài của ngươi. Ta nhưng không có phát hiện trên người hắn khóa lại hệ thống. Lại nói đây là ngươi độc lập thế giới cái bản, không có khả năng xuất hiện mặt khác xuyên qua nhân vật. Vậy thì thế nào? Đặc dị công năng thôi. Trong phim ảnh không đều là dạng này sao? Phim cùng phim còn không giống chứ? Chí ít ở thế giới này, không nên xuất hiện cái gọi là đặc dị công năng, hoặc là siêu năng lực. Vậy làm sao bây giờ? Cho nên cần ngươi tiếp một cái nhiệm vụ chi nhánh, điều tra hắn, xem hắn có phải hay không một cái thời không người nhập cư trái phép. Đây cũng không phải là chúng ta đã nói xong. Tổng bộ đối với người nhập cư trái phép có treo giải thưởng, ban thưởng tất cả đều là bạ tệ. Coi như thất bại, ta cũng sẽ cho ngươi xin mời đặc thù kinh phí. Ngươi nhìn, tiểu cơ, ta cũng không phải vì tiền. Chương 42 chờ một lát, ta cho ngươi mở treo chương 42 chờ một lát, ta cho ngươi mở treo Chu Dã ngay cả cơm đều không có đi ăn. Mua một con heo đào bao, trốn ở sòng bạc cửa ra vào, chờ lấy mục tiêu xuất hiện. Hắn có chút kích động, đây là hắn không có tiếp xúc lĩnh vực. Tại sao phải xuất hiện loại này người nhập cư trái phép? Các loại sự kiện ngẫu nhiên, tựa như các ngươi trong tiểu thuyết viết một dạng, bị xét đánh, bị thiên thạch nện, bị xe đụng chờ chút đặc thù thời gian, địa điểm đặc biệt, đặc thù sự kiện, đều có thể để một người thu hoạch được xuyên qua thời không năng lực. Chúng ta trước mắt kỹ thuật, không cách nào hoàn toàn che đậy loại này ngẫu nhiên. Nếu như một người sau khi xuyên việt tác vận, không ảnh hưởng thế giới, chúng ta cũng sẽ không còn hắn. Nhưng rất nhiều người sau khi xuyên việt liền đem chính mình tạo thành nhân vật chính, thông qua không công bằng thực lực, phá hư thế giới này trật tự. Tỷ như có người có hội chứng trí nhớ siêu phàm, nhớ kỹ rất nhiều tri thức, đem một thế giới văn minh dập khuôn đến một thế giới khác, hoàn toàn nhiễu loạn thế giới này phát triển tiến trình. Tỷ như có người có lặp đi lặp lại xuyên qua năng lực, xuyên tới xuyên lui, đem không thuộc về thế giới này đổ bật, mang đến. Tỷ như có người biết pháp thuật, chạy đến duy vật trong thế giới, duy ngã độc tôn. Bộ phận này người vô cùng nguy hiểm, chính là chúng ta muốn xen vào không đối tượng. Nếu xuyên qua có hại, có thể các ngươi vì cái gì hay là sẽ để cho một bộ phận người mang theo hệ thống xuyên qua. Đây là không giống mới, có chúng ta hệ thống phụ trợ, mọi chuyện cần thiết đều là có thể quy hoạch. Nói đơn giản, người nhập cư trái phép là nhiễu loạn bản địa sinh thái hệ thống xâm lấn giống loài, mà hệ thống phụ trợ người xuyên biệt là vì bảo trì sinh thái cân bằng mà dẫn vào cải tiến giống loài. Vậy các ngươi làm sao xử phạt người nhập cư trái phép? Giết bọn hắn? Sẽ không, nhưng càng tàn khốc hơn. Chúng ta sẽ tước đoạt bọn hắn đặc quyền, để bọn hắn biến trở về người bình thường. Các ngươi vì cái gì tuyệt ta? Ta cũng là người bình thường, không phải ngươi mang sao? Lao Thiên ra mắt bị mù, thế là hắn liền mở mắt ra. A, ngươi nghĩ rằng chúng ta hệ thống về hai quản? Hắn là, tùy ngươi lý giải ra sao, dù sao hắn là người quản lý. Một vấn đề cuối cùng, vì cái gì ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không thích phụ trợ ta? Không cần phủ nhận, ta cảm giác được. Hệ thống trầm mặc một hồi lâu mới nói, kỳ thật ta lừa ngươi, chứ ngươi ra, những người khác hệ thống tất cả đều là nhân vật chính hệ thống. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có hệ thống ai không thể làm nhân vật chính? A, nhớ kỹ ta nói cho ngươi sao? Tất cả quy định đều là huyết giao hấn. Ta trước đó cũng là nhân vật chính hệ thống, phụ trợ qua một người. Người khác rất tốt, cũng là một cái bạn rất thân. Ta đem tất cả có thể lái được quyền hạn đều mở cho hắn, bởi vì ta biết hắn là người tốt, sẽ không làm chuyện xấu. Hắn thay đổi. Không, hắn hay là cái kia người tốt. Chỉ là, hắn muốn cho tất cả mọi người tốt, làm cho tất cả mọi người đều có được công bằng. Hắn bình đẳng cho tất cả mọi người siêu năng lực, hắn cảm thấy lớn như vậy nhà liền đều có thể hoàn thành giấc mộng của mình. Sau đó thì sao? Sau đó hắn lại không thể không tự tay giết chết những người kia. Những cái kia thân nhân của hắn, bằng hữu, những cái kia gọi hắn là thần nhân. Những người kia có được siêu năng lực không phải giúp đỡ cho nhau chung xây lý tưởng ra vườn, mà là tàn sát lẫn nhau. Nguyên lai bọn hắn muốn xưa nay không là bình đẳng, bọn hắn muốn là áp đảo người bình thường phía trên. Bọn hắn cho là có siêu năng lực liền là có đặc quyền. Mắt thấy quen biết bằng hữu tự giết lẫn nhau, hắn điên rồi, giết chết tất cả mọi người. Thế giới kia thành chúng ta cấm địa, rốt cuộc dung không được những sinh linh khác. Ai, quyền lực không có hạn chế liền sẽ vô hạn bành trướng. Cho nên ta không muốn lại phụ trợ nhân vật chính, ta chỉ muốn phụ trợ nhân vật phản diện. Ta cảm thấy nhân vật phản diện là so nhân vật chính càng quan trọng hơn nhân vật phản diện chính là một thế giới gông xiềng, chính là trên thảo nguyên sói. Vậy ngươi vì cái gì chán ghét ta? Còn không phải bởi vì ngươi người hiền lành kia hành vi, giống như hắn. Chán. Một trận lúng túng trầm mặc sau. Hắn tới. Chu Dã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia độc nhãn nam nhân, ôm hai cái quần áo bại lộ, thân thể hiểu điệu nữ nhân, say khướt đi ra. Đột nhiên, độc nhãn nam người nhìn thoáng qua Chu Dã ẩn thân góc tường. Sau đó, hắn đẩy ra hai nữ nhân, cấp tốc hướng một bên khác ngõ nhỏ chạy tới. Hắn phát hiện ta, đây là cái kẻ tái phạm, mau đuổi theo. Chu Dã nghe tiểu cơ nhắc nhở, cấp tốc hướng Độc Nhãn phương hướng đuổi theo. Vừa tiến vào ngõ nhỏ, chỉ thấy một cái bóng đen bay lên nóc nhà. Ta dựa vào, này làm sao đánh? Không cần sợ, chỉ là tam giai siêu năng. Cái gì là tam giai siêu năng? Về sau giải thích, ngươi không phải muốn thể nghiệm một thanh vô địch văn nhân vật chính sao? Trước đuổi, chờ ta cho ngươi mở treo.
Cái gì treo?
Đê giai bay lượn thêm một, tốc độ tăng phúc 100%, lực lượng tăng phúc 100%, cường độ thân thể tăng phúc 100%, sức chịu đựng tăng phúc 100%. Chu Dã hỏi một câu đã liền xông ra ngoài, sau đó liền nghe đến tiểu cơ ở bên thai mình niệm kinh một dạng. Hắn vừa phóng ra một bước liền phát hiện thân thể của mình cấp tốc trở nên nhẹ nhàng, lại phóng ra một bước thể nội lửa nóng lực lượng liền bừng lên. Chu Dã tựa hồ tìm được bí quyết, đột nhiên nhảy lên, thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Phanh một tiếng, hắn cũng rơi vào trên nóc nhà. Nhìn xuống dưới, khá lắm cái này có cao 3 tầng lầu. Lại nhìn trước mặt bóng đen, tranh thủ thời gian lại đổi tới. Vận khí tăng phúc 100%, kháng độc tính tăng phúc 100%, tiểu cơ còn tại nhắc tới. Chu Dã cũng chưa không rõ hắn cho mình tăng lên thuộc tính gì. Dù sao tại nóc nhà ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt, như dẫm trên đất bằng. Rất nhanh liền cách Độc Nhãn nam kia người, càng ngày càng gần. Mắt thấy khoảng cách không xa, hắn dùng sức đạp vỡ một mảnh ngói, đá bay ra ngoài. A! Ngói vỡ chuẩn xác đánh vào Độc Nhãn nam người phía sau lưng. Hắn bị đau, ngay tại chỗ lăn hai vòng, kém chút từ mái hiên biên giới rơi xuống. Thật vất vả đứng vững, Chu Dã công kích đã đến trước mắt. Chu Dã một cước đá hướng đối phương vậy không thể làm gì khác hơn là mắt. Độc Nhãn nam người tức giận dùng hai tay ngăn tại trước mặt, hiển nhiên biết Chu Dã hèn hạ dụng ý chỉ là Chu Dã lực lượng quá lớn, Độc Nhãn nam người cảm nhận được hai tay đau đớn kịch liệt, sau đó thân thể bay ngược ra ngoài. Lần này hắn tránh cũng không thể tránh từ nóc phòng rơi xuống. Sau khi hạ xuống, hắn lảo đảo hai bước, chống đỡ vách tường mới đứng vững. Chu Dã cũng nhảy xuống, còn tại giữa không trung, lại đưa chân hướng Độc Nhãn đá bay. Lần này Độc Nhãn muốn lần nữa nâng lên hai tay, cũng đã không có khí lực. Chu Dã một cước này đá vào Độc Nhãn bên cạnh cái cổ, đem hắn cả người đá ngã trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Ngươi hỏi hắn làm sao xuyên về tới? Làm sao lấy được siêu năng lực? Chu Dã vừa định thuật lại tiểu cơ lời nói. Độc Nhãn nam người âm ngoan nhìn về phía Chu Dã, miệng đầy máu tươi, nói ra, người ngu xuẩn. Ngươi cho rằng hệ thống chính là tốt sao? Thế giới hẳn là nắm giữ tại trong tay của người. Cực lạc và thuế. Độc Nhãn nam đầu người nghiêng một cái, đã không có sinh cơ. Chu Dã há to miệng, rất bất đắc dĩ. Hắn không phải lần đầu tiên giết người, rất rõ ràng Độc Nhãn nam người không phải là bởi vì công kích của mình mà chết. Không có quan hệ gì với ngươi, trong đầu hắn có cơ quan, chỉ cần nhắc tới một chút từ mấu chốt, liền sẽ tử vong. Thì như cực lạc và thuế. Sau đó làm sao bây giờ? Đem hắn cái kia mắt giả hại xuống. Chu Dã có chút khó chịu đem cái kia xám trắng hạt châu móc đi ra. Rời đi Độc Nhãn nam người thân thể, hạt châu vậy mà nở rộ hào quang, trở nên đủ mọi màu sắc. Cái này gọi ngũ thải thạch, là hắn lực lượng nơi phát ra. Lại là một cái người nhập cư trái phép sao? Đúng lúc này sau lưng một thanh âm đột ngột xuất hiện, Chu Dã toàn thân căng cứng, cấp tốc quay người. Chỉ gặp một người mặc kiểu cũ tây trang nam nhân trẻ tuổi xuất hiện tại cái kia, hắn từ áo trong túi túm ra một cái màu vàng hoài biểu nhìn thoáng qua, há hơi, cẩn thận sát. Không cần sợ, ta gọi tới. Ngươi không biết, ta làm sao lại nhận biết? Ta là của ngươi hệ thống đặc phái viên a. Chương 43 nhìn lên tinh thần. Cước đạp thực địa chương 43 nhìn lên tinh thần, cước đạp thực địa Chu Dã cao mày, nghĩ không ra. Vừa cẩn thận nhìn nam nhân trẻ tuổi mặt, mặt trắng không lồn đốn, ngũ quan tiêu chuẩn đến giống như là ai theo tỷ lệ bóp. Hắn là phục hy thị, dùng văn minh khoa học kỹ thuật thuyết pháp, hắn là đa duy sinh vật. Mỗi cái thế giới đều có phân thân của hắn, phụ trách ở thế giới mới bắt đầu, truyền bá văn minh. Thế giới tiến vào quỹ đạo sau, hắn liền kiêm chức làm hệ thống đặc phái viên cùng thời không nhân viên chuyển phát nhanh xuất hiện. Là ngươi cho ta khóa lại nhân vật phản diện hệ thống. Làm sao? Không thích. Trừ tính tình tối điểm, hắn nhưng là độc nhất vô nhị. Phúc hề, hoa hề, thế thì cũng không có. Chu Dã tranh thủ thời gian rũ sạch, biểu thị chính mình không có ghét bỏ ý tứ. Làm phiền ngươi đem cái này ngũ thải thạch đưa về tổng bộ, mặt khác tiêu trừ người nhập cư trái phép này ảnh hưởng. Tốt. Nghe tiểu cơ cùng Phục Hy thị trực tiếp giao lưu, Chu Dã đem ngũ thải thạch đưa cho Phục Hy thị, sau đó ngây mẩn cả người. Tiểu cơ thanh âm cho tới bây giờ đều là chỉ ở trong đầu của chính mình xuất hiện. Không cần hoài nghi. Phục Hy thị tiếp nhận ngũ thải thạch, tay kia còn tại vuốt ve hắn đồng hồ bỏ túi, cũng không có há mồm, nhưng Chu Dã trong đầu hay là vang lên thanh âm. Ngươi quản bọn họ gọi hệ thống, ta quản bọn họ gọi tâm linh máy tính. Hắn ký sinh tại tâm linh của ngươi chỗ sâu, chỉ cần biết tâm linh cảm ứng hoặc là thông linh thuật người, đều có thể trực tiếp nghe được thanh âm của hắn. Tốt ta. Biết đối phương có thuật độc tâm, Chu Dã không dám nghĩ lung tung, đội bằng hỏi, sau đó làm thế nào? Sau đó, chính ngươi nhìn xem xử lý, ta chỉ phụ trách để cho ngươi trở về. Chu Dã còn không có lý giải Phục Hy thị ý tứ, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sáng lên. Lão đại, ngươi có chuyện gì để cho chúng ta đi làm a? Chu Dã phát hiện chính mình đứng tại sòng bạc cửa ra vào, còn không có cùng các tiểu đệ tạm biệt. Hắn lập tức mồ hôi lạnh liền đi ra, cái này mẹ hắn là thời gian quay lại. Giống như là biết ý nghĩ của hắn. Tiểu cơ thanh âm vang lên. Đây là Phục Hy thị năng lực. Người nhập cư trái phép ảnh hưởng đã bị xóa đi. Chu Dã cao mày, ngắm nhìn bốn phía giống như là muốn tìm ra cái gì dị thường. Lão đại, ngươi thế nào? Ngươi đến cùng có chuyện gì? Ta khôn hoài nghi mình lão đại thắng tiền sau cao hứng điên rồi, nhịn không được có chút bận tâm. Chu Dã lúc này mới chậm tới. Các ngươi cảm thấy vừa rồi đánh cược, bên tay phải nam nhân kia có cái gì kỳ quái? Ngươi nói chính là độc nhãn long. Tên kia đeo cái bịt mắt, khiến cho cùng hải tặc một dạng. Trình độ chơi bài cũng bình thường, lá gan đặc biệt nhỏ, bài gì đều không cùng. Chu Dã nhớ lại một chút, trí nhớ của mình có chút mơ hồ, giống như có Tang Khôn nói chuyện này. Có thể một cái khác rõ ràng hơn ký ức, hay là độc nhãn nam người lộ ra hắn cái kia màu xám trắng mắt giả. Chu Dã thở ra một hơi, là ta nhận lầm người. Hôm nay quá muộn, tại áo môn ở một đêm, sáng mai cùng một chỗ về cảng đảo. Quá tốt rồi, lão đại, muốn hay không chúc mừng một chút? Nhìn Toát Mao một mặt hèn mọn, Chu Dã liền biết hắn suy nghĩ gì. Muốn chơi, các ngươi đi chơi, ta phải ngủ tốt cảm giác. Trong khách sạn, Chu Dã nằm ở trên giường, buông lỏng thể xác tinh thần. Là thời gian quay lại sao? Nhìn ngươi lý giải ra sao? Ngươi sẽ video biên tập sao? Hiểu chút. Năng lực của hắn kỳ thật liền cùng video biên tập một dạng, kéo chụp thời gian. A, như thế như thế. Khoa học sao? Vậy tại sao độc nhãn nam người hình tượng tại chúng ta trong trí nhớ sẽ xuất hiện sai lầm? Bọn hắn giống như cũng không biết độc nhãn nam người cái kia mắt giả dị thường. Cái này gọi nhân quả đảo nghịch, trên kết quả viên kia ngũ thải thạch đã bị đưa đi, cho nên phản ngược dòng đến tiền căn, độc nhãn nam kia người chưa từng có ngũ thải thạch. Các ngươi không phải có cái man nước kéo hiệu ứng sao? Chính là như vậy. Vậy cái này độc nhãn nam người hay là lúc đầu độc nhãn nam người sao? Có phải thế không? Vận mệnh của hắn bị sửa, đã không còn liên quan tới xuyên qua thời không cùng siêu năng ký ức, sẽ trở lại lúc đầu nhân sinh quy tích, trở thành một người bình thường. Cái này Phục Hy thị cũng quá lợi hại. Biết lợi hại. Vậy ngươi còn dám đắc tội hắn? Ta chỗ nào đắc tội hắn? Trước ngươi không chỉ một lần đậu đen rau muốn biên kịch, hắn cũng là biên kịch một trong. Rất nhiều kịch bản đều xuất từ bút tích của hắn. A a a, ngươi nói sớm a. Ông trời của ta, thế giới quan của ta. Dù cho trước đó lần đầu tiên xuyên việt tiến bản, cũng không có lần này như thế có lực trùng kích. Ta hiện tại ta cảm giác nhân sinh quá nhỏ bé, thế giới bên ngoài đến cùng lớn bao nhiêu. Cho nên, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ thế giới bên ngoài sao? Chu Dã trên giường lăn hai vòng, nghe được tiểu cơ tra hỏi, trầm mặt lại. Hắn nhắm mắt lại nghiêm túc suy nghĩ, suy tính hơn 10 phút, hắn mới mở miệng. Không, ta không nghĩ giải. Ta cảm thấy hiện tại nhân sinh rất tốt, đến thế giới kịch bản soát soát kinh nghiệm, lại trở lại lúc đầu trong nhà, qua tốt chính mình thời gian. Ta trước đó sai. Chu Dã không có nói tiếp, bởi vì hắn nghe ra tiểu cơ trong giọng nói có chút vui sướng cảm xúc. Ngươi cùng hắn khác biệt, ngươi không có hắn loại kia hùng vĩ mê vọng. Cái này không tốt sao? Rất tốt, nhất là làm nhân vật phản diện, vừa bạn. Ngày thứ hai Chu Dã mang theo tiểu đệ về tới cảng đảo. Mang theo nhiều tiền như vậy trở về, tất cả mọi người rất vui vẻ. Chỉ có Chu Dã tương đối sầu não. Tiểu cơ nói cho hắn thêm những cái kia thuộc tính, đều là lâm thời tính, đã không có. Cả nửa ngày, chính là cho hắn một tấm vô địch thể nghiệm thẻ. Lần sau còn muốn cùng thêm thuộc tính, nhất định phải vung tệ, cùng vùng bạ bạ tệ. Tiến phòng cho chơi, chỉ thấy người đến người đi, rối bời. Như Hoàn bận tối mày tối mặt, lại muốn thu tiền đổi tệ, lại phải cho người cầm khói lấy thức uống. Làm sao lại một mình ngươi? Tế cầu đâu? Lão đại, các ngươi trở về. Như Hoàn một mặt kinh hỉ, sau đó nhíu mày. Tên Vương bắt đằng kia, hôm qua ta tiêu chảy, để hắn nhìn một hồi, hắn đem thu tiền toàn cầm đi, hôm nay cũng không đến. Chu Dã trong lòng lập tức lựa liền dậy. Cái này tế cầu thật là một cái ưu ác tính. Các ngươi trước hỗ trợ, chúng ta muộn một chút nói. Là, lão đại. Đến ban đêm, trong tiệm người đều tán đi. Chu Dã đang chuẩn bị cho bọn hắn mấy cái triển khai của họ, thảo luận một chút làm sao chia chuyện tiền bạc. Chỉ thấy Tang Khôn từ bên ngoài đem tế cầu áp giải về. Lão đại, cái này suy tử lại hút độc. Tang Khôn đem tế cầu ném xuống đất, hắn tựa như một bãi bùn nhão một dạng ngã trên mặt đất. Ánh mắt tan rã, không có tinh thần. Chu Dã càng xem càng tức giận, đưa lấy trên bàn cái gạt tàn thuốc hướng tế cầu trên ngón tay đập tới. A! Một tiếng hét thảm, hấp dẫn ngoài cửa chú ý của những người khác. Thấy là tế cầu, mọi người cũng đều cúi đầu làm việc, không tiếp tục để ý tế cầu lần này thanh tỉnh, nằm rạp trên mặt đất hướng Chu Dã cầu xin tha thứ. Lão đại, ta không phải cố ý cầm trong tiệm tiền, ta là mức độ nghiện phạm bảo, ta lần sau đổi, ta lần sau nhất định đổi. Nhất định không hút, nhất định không hút. Người cái chuối tiêu đi rồi. Lão đại, nuốt riêng đường khẩu tài vật, đây là phạm vào ban quy, ta nhìn trực tiếp ba đao sáu động. Tang Khôn một cước đá văng tế cầu, hung tợn bộ dáng, dọa sợ tế cầu. Lão đại, ta có tình báo. Ta biết ố nhà khi nào thì đi hàng. Không có mấy ngày, buông tha ta, buông tha ta. Chu Dã nghe hắn nói như vậy, càng là trong lòng cười lạnh. Còn tại cho ta gài bẫy, tại ngay dưới mắt ta chơi nội gian bộ kia, không biết ta là chơi nội gian ra sao. Đi. Chu Dã mở miệng nói, dù sao cũng là huynh đệ một trận, cho ngươi thêm một cơ hội. Tạ ơn, lão đại, tạ ơn, lão đại. Tang Khôn, đem hắn kéo ra ngoài, đánh 50 côn. Là. Lão đại. Lão đại, lão đại, tha mạng a. Ban quy bên trong bản thân liền có những này hình phạt, Chu Dã xử trí cũng không có vấn đề. Hắn muốn chính là để tế cậu càng thêm ghi hận chính mình, càng xứng trước khi tốt nội gian này. Chương 44 kỹ thuật giết người, chương 44 kỹ thuật giết người, Chu Dã mang theo Tang Khôn đi tới Nguyên Lãng. Thật ra cái này sàn boxing, bên ngoài nhìn chính là một cái tư nhân câu lạc bộ. Sau khi đi vào, có 4 cái quyền đài. Hôm nay chỉ mở ra một cái. Thật ra thủ hạ một cái gọi Á Đinh tiểu đệ, phụ trách tiếp đãi Chu Dã. Vừa đi vừa cùng Chu Dã giới thiệu. Nơi này náo nhiệt nhất thời điểm, 4 cái quán quân quyền thủ đồng thời thủ lôi, một đêm mở mười mấy trận. Hiện tại không được, có huyết tính ít người, ưa thích cược quyền đều đi cược đua ngựa. Vậy tối nay thủ lôi chính là ai? Là thất gia từ Thái Quốc tìm quyền vương, thụ sai. Thái quyền. Đúng vậy, chúng ta cảng đảo trước kia lưu hành quốc thuật cái gì hưởng quyền, Vịnh Xuân, bắt quái trưởng. Trước kia trong bang tay chân đều là muốn tìm sư phụ dạy, thế nhưng là quốc thuật lên không được lôi đài a, đặc biệt là hắc quyền, đánh không tốt muốn chết người. Cho nên hiện tại cũng là thái quyền hung ác, đều thích xem. Chu Giã có chút không cao hứng, hắn ghét nhất nói quốc thuật lên không được lôi đài loại lời này. Đấu quyền là buổi tối 8 điểm bắt đầu. Trong sân lần lượt tới rất nhiều người, có nam có nữ đều cầm phiếu đánh bạc, thảo luận chính mình xem trọng người. Tùng Sai đã là 9 lần thủ lôi thành công, có thể nói là cái đại đứng đầu. Vì để cho tranh tài càng có xem chút, thất ra từ từng cái câu lạc bộ đều mời tay trở tới, dự thi liền có 10 bạc khối. Đánh thắng, có thể thu hoạch được 1 triệu. Cho nên biết rõ đánh hắc quyền có thể sẽ chết. Rất nhiều lẫn vào không tốt tiểu đệ, hay là sẽ đến cực mệnh. Cái này cũng không có gì kỳ quái, lan lộn hắc đạo, vốn chính là liều mạng. Hậu trang khu, Tùng Sai một mình chiếm cứ một góc, một bên khác, 10 cái người trẻ tuổi, chuẩn bị liều mạng. Miêu ca cũng tới nhìn đấu quyền. Chu Giã không có quay đầu cũng biết là ai. Hạo Nam ca không phải cũng tới. Lần trước Miêu ca thật là uy phong. Đem huynh đệ của ta đánh đủ thảm. Cái này không thể trách ta. Ngươi không quản được huynh đệ ngươi cũng không quản được huynh đệ của hắn, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận xã hội đánh đập. Cái gì cũng đừng nói. Chúng ta đánh một trận, nếu như ta thua, về sau gặp Miêu ca tự động đường vòng. Nếu như Miêu ca thua, phiền phức cách huynh đệ của ta xa một chút. Chu Giã đốt một điếu thuốc phóng tới ngoài miệng, hút một hơi, phun ra khói trắng, sau đó cười lạnh nói, đánh ngươi ta. Con mẹ nó ngươi tính là cái gì? Hạo Nam sau lưng tiểu đệ nghe chút liền muốn xông lên. Chu Giã bên này liền tăng khôn một cái, hắn cũng không sợ, đỡ ngực thân ngăn tại Chu Giã trước người. Không phải Chu Giã xem thường Hạo Nam, hắn cái kia đầu đường đánh nhau luyện được thân thủ, thật không đủ nhịn. Ghét nhất là, hắn là nhân vật chính, Chu Giã còn không thể thật hạ sát thủ. Vạn nhất đánh cho tàn thế, không có cách nào hoàn thành chủ tuyến. Tiểu cơ lại phải cùng hắn dài dòng. Cho nên Chu Giã cố ý giả bộ một chút, rời xa phiền phức. Đừng ở thất gia địa bàn gây phiền phái, chúng ta đi. Hạo Nam cũng biết tại Đông Tinh địa bàn, cho nên rất nhanh liền ngăn lại thủ hạ. Chu Giã hiện tại cũng coi như nắm giữ làm nhân vật phản diện kỹ xảo, dù sao chính là cùng nhân vật chính đối nghịch là được rồi. Có thể kiếm lời tiện nghi, kiên quyết không thể ăn thua thiệt. Dùng tiểu cơ lời nói, hắn nhân vật phản diện này vốn chính là nhân vật chính đá mài đao. Không giết chết nhân vật chính uy phong, sao có thể để nhân vật chính bảo trì tiến bộ đâu? Cũng là vì bọn hắn tốt, tin tưởng nhân vật chính cũng sẽ không để ý, nói không chừng còn muốn cảm tạ hắn đâu. Tranh tài cũng ở thời điểm này bắt đầu. Thái quyền cũng sát thực đều là ngon chiêu, chuyên dùng chịu kích cùng đá chân. Cái này Tụng Sai cũng tàn nhẫn, bị hắn đá trúng một chút cơ bản liền phế đi. Trước mấy cái người khiêu chiến, không có một cái nào chống nổi hiểm một. Lúc này, mới ra sân Nam Hải hấp dẫn Chu Giã chú ý. Nam Hải này xem ra vừa trưởng thành, 18-19 tuổi. Chu Giã nhìn hắn tướng mạo không biết vì cái gì đã cảm thấy hắn là nội địa người. Nam Hải gọi A Lạc, vừa vào sân bày ra một cái bắt cực quyền nhỏ đỡ, để Chu Giã xác nhận chính mình suy đoán. Tụng Sai cũng là thắng thuận gió, căn bản không làm thăm dò, trực tiếp đối diện đá chân. A Lạc khẽ nâng tay dùng cánh tay trái ngăn trở. Đó có thể thấy được một thối này cường độ rất lớn, A Lạc nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hắn giữ lấy. Chu Giã khẽ gật đầu, chỉ ít Nam Hải này kỹ năng cơ bản rất vững chắc, bình thường không có lời biếng. A Lạc tay trái chống chọi Tụng Sai một chân, tay phải ra quyền đập đệm tại Tụng Sai bên đùi, một đòn trúng đích. Hai người cấp tốc tách ra, xem như đối một chiều, một người bị thương cánh tay, một người bị thương chân. Tụng Sai cũng biết chính mình chủ quan, lập tức thay đổi phương thức. Hắn một chút xíu dậm chân thăm dò, biến đổi phương hướng. A Lạc thì lại lấy bất biến ứng và biến, chỉ đổi một cái khác cánh tay làm trước đỡ. Tụng Sai đột nhiên phía bên trái bước ra một bước, làm ra phải hướng vọt tới trước quyền động tác. A Lạc vừa muốn chống đỡ, đã thấy Tụng Sai lại biến đổi phương hướng, vừa mới là cái động tác giả, hay là chân phải, Tụng Sai quay người đá nghiêng, kéo dài công kích chiều dài, dùng chính mình thụ thương chân phải, tiếp tục công kích. A Lạc lần này ôm lấy Tụng Sai chân, muốn đem hắn quật ngược. Thế nhưng là cái chân này cũng là bấy dập, Tụng Sai dựa thế nhảy lên, dùng một cái khác chân trái phi đoán A Lạc. A Lạc hai cánh tay đều dùng đến ôm lấy Tụng Sai chân, muốn lùi cũng không kịp. Bị nặng nề mà đá vào mặt. Một cước này, để A Lạc trên mặt trong nháy mắt trở nên đủ mọi màu sắc. Nguy hiểm nhất là, hắn ngắn ngủi đã mất đi lực phản ứng. Tụng Sai bắt lấy cơ hội ôm lấy A Lạc đầu, lại là một trận liên hoàn tấn kích. A Lạc vô ý thức lấy tay ngăn cản mấy lần, nhưng căn bản ngăn không được. Chu Giã thầm nghĩ không ổn, tiếp tục như vậy, hai tử này liền xong rồi. Để bọn hắn dừng lại. Chu Giã đối với bên người A Đinh nói ra. A Đinh sửng sốt một chút, cười nói, Miêu ca, không có quy củ như vậy, lên lôi đài chính là sinh tử có mệnh. Chu Giã cũng lời cùng hắn nói nhảm, hướng về phía trước phá tan đám người, một cái cất bước, nhảy lên lôi đài. Để ép bên bờ lôi đài dây thừng, mượn lực đàn hồi, lộn vòng vào lôi đài. Hoa a. Trong đám người rít gào lên, hiển nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chu Giã bắt lấy Tụng Sai trên bờ bay, dùng sức hất lên, đem hắn kéo tới một bên. Nhìn thấy A Lạc đã đầy người máu tươi hấp hối, đem hắn dẫn đi tìm bác sĩ cho hắn trị trị. Chu Giã hướng phía dưới đài Tang Khôn hô. Tang Khôn gật đầu, vội vàng hướng A Lạc bên này. Lúc này Chu Giã cảm nhận được bên thai một trận tật phong. Hắn không chút suy nghĩ, túi đầu để qua, nhấc chân sau đạp, vừa bận đá vào Tụng Sai trên đầu gối. Tụng Sai liền lùi lại mấy bước, Chu Giã cũng xoay người đối diện hắn. Miêu ca, mau xuống đây. Thất gia nhìn xem đâu đừng phải dối. Nghe được A Đinh tiếng la, Chu Giã nhìn quanh nhìn một chút. Mới phát hiện lôi đài phía sau còn có lầu 2, chỉ là cửa sổ trang pha lê có chút đặc thù, chỉ có cách rất gần mới có thể nhìn thấy người ở bên trong. Hắn mơ hồ nhìn thấy cái kia trong căn phòng nhỏ bu đầy người, chính nhìn xem dưới đáy đả sinh đả tử, thoải mái cười to. Chu Dã không biết vì cái gì có chút khó chịu. Hắn gạt ra dáng tươi cười. Ta thay thất gia kiểm định một chút. Chu Dã đem Âu phục áo khoác hất lên, giải khai áo sơ mi tay áo, hướng lên kéo lên, tựa như muốn làm một món ăn. Thục Sai mới vừa rồi bị Chu Dã đánh gãy, chính nổi giận trong bụng. Vốn đang lo lắng Chu Dã là thất gia khách nhân. Sau đó hắn liền nhận được A Đinh tín hiệu, thất gia đã đồng ý tiếp tục tranh tài. A Lạc bị giơ lên xuống dưới đáy đổ bàn cũng một lần nữa mở một ván. Thục Sai lộ ra cười tàn nhẫn. Bất quá hắn hay là quyết định trước thăm dò. Hắn nhanh chóng tiến về phía trước một bước, sau đó đấm thẳng chủ kích. Đây cũng là một cái đánh nghi minh, chuẩn bị thu quyền trở về, lại quay người chịu kích. Nhưng hắn cánh tay không thể thu hồi lại. Chu Dã trực tiếp bóp lấy cổ tay của hắn, dùng sức chụp lấy, đảo ngược vặn một cái. Tùng Sai chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ cánh tay đại gân bị kéo thẳng, sau đó thân thể không tự chủ được hướng về sau xoay tròn. Chu Dã đem Tùng Sai tay bẻ đến sau lưng, tiếp tục hướng bên trên nhấc lên. Tùng Sai cảm giác được đau đớn kịch liệt, nước mắt lập tức đi ra. Hắn đại gân gãy mất. Chu Dã không có buông tha hắn, một cước đá vào trên đầu gối của hắn, đem hắn thụ thương đầu gối triệt để đá gãy, quỳ trên mặt đất. Chu Dã nhìn một chút lầu hai cửa sổ, khiêu khích bình thường, ba ngón bóp lấy Tùng Sai yết hầu, dùng sức uốn éo. Người này triệt để đã mất đi sinh cơ. Phân cân thác có thủ, cơ bản nhất chiêu thức, nhưng muốn nhìn ai đang dùng. Chương 45 nhặt được một cái chi nhánh, chương 45 nhặt được một cái chi nhánh tiểu cơ, ngươi cảm thấy ta có phải hay không biến thái? Không có phát giác. Ta trước kia cảm thấy mình là người tốt. Đỡ lao thái thái bị lừa bịp trả tiền, cứu tiểu hài bị xem như kẻ buôn người, bắt tiểu thâu bị bắt vào cục cảnh sát, ta nên tính là cái vô dụng người tốt. Ân. Nhưng ta vì cái gì như thế ưa thích giết người? Mỗi lần giết chóc đều để ta toàn thân run rẩy. Không phải sợ sệt, là kích động. Ta trước kia ngay cả huyết tinh điểm phim cũng không thể nhìn. Thị sát là một loại tính cách, cùng tốt xấu không quan hệ. Còn nhớ rõ ta nói cho ngươi vấn đề sao kia? Một người giết một người khác, ai là chính nghĩa? Nếu như ngươi giết là quân giặc, hắn đổ sát ngươi thân hữu, cường bạo tỉ bội của ngươi, hủy hoại quê hương của ngươi, ngươi còn cảm thấy giết hắn là một chuyện xấu sao? Đổi chung góc độ, ngươi có thị sát tính cách, tại nguyên thế giới sống hơn 30 năm, nhưng không có giết một người, chẳng lẽ không có khả năng xưng là thiện lương sao? Phật gia nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Trong lòng ngươi có đồ đao, nhưng vô dụng qua, ta cảm thấy ngươi cách thành Phật không xa. Ta dựa vào. Lời này là giải thích như vậy. Ta thế nào cảm giác ngươi đang lừa dối ta? Tùy ngươi nghĩ ra sao? Đối với bằng hữu đại chi như mưa xuân, đối với địch nhân đại chi như lôi đỉnh, điểm này đều không mâu thuẫn. Ta vẫn muốn nói cho ngươi, ngươi chính là cho mình lên quá nhiều công xiềng, mới trở nên lo trước lo sau. Buông xuống những nhân vật chính kia mới có thánh mâu tâm tính đi, dạng này, ngươi mới có thể hưởng thụ nhân vật phản diện không câu nệ nhân sinh. Chu Dã tại phòng vệ sinh rửa mặt, trên áo sơ mi trắng một giọt máu, làm thế nào cũng rửa không sạch. Miêu ca, thất gia tìm ngươi. Chu Dã vừa ra cửa, A Đinh sẽ ở cửa chờ lấy, trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Cái này cùng Tây Sưởng lúc còn không giống với, tại Tây Sưởng bọn hắn e ngại chính là hắn quyền thế. Chu Dã cười cười, thật thích loại cảm giác này. Hắn được đưa tới quyền đài phía sau tầng 2. Vừa vào cửa, lấy thất gia cầm đầu một vòng lao đại tùy ý mà ngồi xuống, làm cái gì đều có. Pháo trượng cùng ô nhà cũng tại. Thất gia tốt, các vị lao đại hảo. Chu Dã chào hỏi, không để ý đến những người khác, phối hợp đứng ở pháo trượng sau lưng. Pháo trượng trên khuôn mặt cười nở hoa, giơ chén rượu nhìn về phía thất gia. Thất gia thế nào? Ta nói A Miêu là cao thủ đi. Ta nhìn trong bang song hoa hồng côn liền giao cho hắn đi. Nếu ai không phục, cứ việc tìm hắn đơn đấu. Thất gia quét một vòng, gặp sát thực không ai phản đối, hoặc là cũng không dám phản đối. Hắn cười nói, người trẻ tuổi, có thể đánh là có thể đánh, chính là tàn nhẫn một chút. Cái này Tụng Sai là ta bỏ ra nhiều tiền mời tới, cứ như vậy để cho ngươi giết. Thất gia nhìn chằm chằm Chu Dã, hiển nhiên là muốn nhìn hắn phản ứng. Chu Dã không sợ cười cười, ta đây cũng là thay thất gia giữ cửa ải, giống Tụng Sai loại này bất nhập lưu, vạn nhất bị mặt khác câu lạc bộ tay chân đánh bại, thất gia trên mặt cũng không ánh sáng. Ha ha ha, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Thất gia gượng cười hai tiếng, biểu lộ trở nên ác độc. Chu Dã không hiểu rõ thất gia, cho nên cũng không biết ứng đối như thế nào. Dứt khoát cũng mặc kệ hắn có phải hay không thăm dò, nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn. Trong lòng suy nghĩ, hắn dám tìm sự tình, liền dám tại chỗ giết chết hắn. Cùng lắm thì tại Đông Tinh lăn lộn ngoài đời không nổi, lập thế lực khác. Hắn có lòng tin, người bên trong này ngăn không được hắn. Thất gia, ngươi không phải cũng nói Tụng Sai gia hỏa này lòng tham không đáy, ngay tại chỗ lên giá sao? A Miêu đúng là tại thay ngươi phân ưu a. Lại nói đêm nay phát nổ đại lãnh môn, thất gia ngươi một ngày thu đấu vàng. Ta Khả Minh nói, người ta khiêu chiến thành công đều có thể cầm 1 triệu, A Miêu người một nhà, ngươi tiền thưởng này cũng không thể thiếu. Pháo trượng lúc này hoàn toàn cùng Chu Dã đứng chung một chỗ, dùng đùa giỡn công thức, làm dịu lấy bầu không khí. Ha ha ha, thất gia lập tức bật cười. Tốt ngươi cái pháo trượng, dù sao người của ngươi là không có chút nào có thể ăn thiệt thòi. Ha ha ha, toàn bộ nhờ thất gia ngài rộng lượng. Đi, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, từ hôm nay trở đi, Hắc Miêu chính là Đông Tinh Song Hoa Hồng Côn, về sau trong bang sự tình, ngươi muốn giữ thể diện biết không? Chu Dã tự nhiên là dưới sườn núi có lửa, đàng hoàng cho thất gia nói lời cảm tạ. Đa tạ thất gia vung trồng. Pháo trượng cũng là hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mang theo Chu Dã cho một vòng này đại ca, từng cái tính rượu. Cũng là nói cho bọn hắn, Hắc Miêu phía sau có hắn pháo trượng duy trì. Liền ngay cả Ô Nha mặc dù trên mặt cực khắc phục, nhưng cũng cùng Chu Dã uống một chén. Đây chính là băng đảng đạo lý, ai mạnh ai có lý. Chu Dã rời đi phòng nhỏ. Tại quyền thủ nghỉ ngơi địa phương, tìm được Tang Khôn cùng vẫn không có thanh tỉnh A Lạc. Hắn thế nào? Lão đại, trong bang bác sĩ nói chết là không chết được, để đưa bệnh viện lớn, bất quá tỉnh lại cũng phế đi. Chu Giã có chút tiếc hận, khó được gặp được một cái tư chất không tệ hạt giống tốt. Hắn tính toán một phen, cứu, hắn có thể cứu, hắn còn có hồi phục dược đâu, có thể một phần hồi phục dược, 100 vạn bạc tệ, cũng chính là 10.000 tiền mặt. Mấu chốt vạn bạc tệ thứ này chỉ có thể kiếm, không có khả năng đổi, mà lại cứu được cái này A Lạc, lại muốn cùng hắn rất nhiều dây dưa. Tiểu Cơ nhắc nhở qua hắn, không nên cùng thế giới kịch bản bên trong người quá nhiều sinh ra tình cảm. Nghĩ đến cái này, hắn cười hắc hắc. Tiểu Cơ, ngươi nói có muốn cứu hắn hay không? Lặp lại lần nữa, ta là hệ thống, mặc dù công việc của ta là cho ngươi phụ trợ cùng nhắc nhở, nhưng ngươi cũng không thể coi ta là thành héo lộ Kitty, có vấn đề liền đến tìm ta. Chán, ngươi là muốn nói đỏ ra ẹ mần sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi cứu hắn sẽ thu hoạch được một đầu nhiệm vụ chi nhánh. Được rồi, hồi phục dược ta truyền cho ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, trước pha loãng chí ít chia 30 phần, để hắn phân một tháng khôi phục, dạng này mới sẽ không rõ ràng ảnh hưởng thế giới này quy tắc. Ok. Chu Giã nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh trên bàn một bình dược tề, tuần sát bốn phía, tìm một bình bạch ỉu, đổ đi vào. Bên trong rượu thế mà không có đổi sắc, dược tề cũng là không màu. Ta Côn, ngươi tìm người đưa hắn đi bệnh viện đi. Ta cái này có bình độc nhất vô nhị bí chế thuốc trị thường, chỉ cần hắn uống, liền sẽ từ từ khôi phục. Là, lão đại. Tang Khôn mặc dù nghe lời làm theo, nhưng cũng tò mò nhìn về phía Chu Giã bình rượu trong tay. Trong lòng của hắn nói thầm, cái này rõ ràng chính là một bình mạch ỉu, lão đại là uống nhiều quá sao? Sau đó hắn liền thấy lão đại của mình gỡ ra A Lập miệng, đi đến rót rượu. Ca, ô ô ô. Ca, ngươi thế nào? Chu Giã sửng sốt tại chỗ, lấy rượu bình tay cũng yên lặng buông xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, loại địa phương này sẽ xông tới một cái nãi hoa. Tiểu cô nương này mới 5-6 tuổi, một thân màu đỏ toái hoa váy nhỏ, trắng tinh, trên đầu đâm một cái nơ con bướm. Chu Giã lập tức minh bạch cái gì, xoay người, thấp giọng hỏi, đây chính là ngươi nói nhiệm vụ chi nhánh. Đúng a, chung phản diện phối tiểu lọ lì, nhiều hơn phân. Người xem sẽ thích. Phù diệu. Hắn xoay người lại, phát hiện Tang Khôn chính thúc thủ vô sách mà nhìn mình. Khủ. May mắn hắn có mang hải tử kinh nghiệm, nhẹ nhàng nói, đây là ca của ngươi. Ân, đại thúc, ca ca ta thế nào? Ngươi nhanh mau cứu hắn. Chu Giã nghe nàng khẩu âm, đây là cái Đông Bắc cô nương. Không có việc gì, ca của ngươi cùng người đánh nhau để cho người ta đặt xuống, nằm mấy ngày là khỏe, đừng khổ sở a. Hoa 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 hoa, ngươi thế nào còn khóc lên? Đừng khóc, thật, hai ngày nữa ca của ngươi liền tốt. Không tin, ngươi hỏi cái này thúc thúc. Chu Giã chỉ Tang Khôn, Tang Khôn giật mình, nhìn thấy nữ hải nhìn về phía hắn, quả thực là gạt ra một cái nụ cười khó coi. Đối với, nghe lao đại, ca của ngươi không có chuyện gì. Hoa 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 thì thế nào? Hắn quá xấu. Tang Khôn nghiêng đầu đi, trong lòng mắng người. Không 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 câu thô tục. Chu Giã bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xổm xuống, dùng hết thủ đoạn, thật vất vả mới trấn an được tiểu cô nương này. Cũng biết nàng danh tự, gọi A Duyệt. Chương 46 kế thành Chu Giã đem A Lạc đưa đến bệnh viện. Nếu như không phải cần dùng bệnh viện để che giấu hồi phục dược công hiệu, hắn liền trực tiếp mang về nhà đi. Làm sao hoa tiền tiêu đường phí này? A Duyệt kiên trì muốn cùng anh hắn ở cùng nhau bệnh viện. Chu Giã phái Nưu Hoàn đi bệnh viện chiếu cố, cũng định kỳ cho A Lạc rót bình kia rượu. Nưu Hoàn cái này mặt người tốt, lại biết làm cơm, đối với hắn mệnh lệnh cũng từ trước đến nay trung thực làm theo, từ trước tới giờ không nhiều lời, là không thể thích hợp hơn nhân tuyển. Chu Giã trở thành Đông Tinh Song Hoa Hồng Côn, tin tức rất nhanh liền truyền khắp cả đảo. Một chút muốn đối phó người của hắn, cũng gấp khó dàn nổi. Ngươi nói là Ô Nha ba ngày sau liền muốn tiếp một lần hàng. Đúng a, Miêu ca, tận dụng thời cơ a. Chu Giã dùng ngón tay gõ mặt bàn, giống như là đang tự hỏi. Ta suy nghĩ lại một chút, xác định nói cho ngươi. Miêu ca, ta nghe nói lần này hàng cũng không ít tiền đâu. Ta nói, ta nghĩ kỹ nói cho ngươi. Nhìn thấy Chu Giã trong mắt lanh ý, Tế Cầu khẽ run rẩy, chê cười nói, là. Ra ngoài. Đóng cửa lại. Là. Tế Cầu coi chừng đóng cửa lại, biểu lộ lập tức thay đổi, hung tợn nổ nước miếng. Lại sợ bị những người khác nhìn thấy, nhìn chung quanh một chút mới vội vàng rời đi. Chu Giã đợi đến môn hạ mặt bóng đen biến mất, mới bấm điện thoại. Cho ăn, ta là Hắc Miêu, định tại 3 ngày sau đi. Đối với, ta có rảnh. Ban đêm, phòng trò chơi đã đóng cửa. Chỉ có Chu Giã cùng các tiểu đệ của hắn ở văn phòng họp. Chu Giã móc ra 2 tấm tiền mặt đưa cho Tế Cầu. Đi, mua cho ta điều thuốc. A, làm sao? A, ta hiện tại đi. Các loại Tế Cầu ra cửa, Chu Giã mới bắt đầu giảng. 3 ngày sau, pháo trưởng ca để cho ta hỗ trợ tiếp hàng. Có thể hết lần này tới lần khác Ô Nha cũng lúc này tiếp hàng. Lão đại, làm sao bây giờ? Ta nghe Tế Cầu nói, Ô Nha nhóm hàng kia chừng 5 triệu nhiều như vậy. Đúng vậy a, lão đại, trước ngươi tiền cũng không có phân, chúng ta nhanh nói. Bái bì ngươi nói cái gì đó? Ta không liền nói sao? Đi, lần này Ô Nha hàng cướp trở về, liền chia tiền. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Thế nhưng là, lão đại, ngươi không phải muốn thay pháo trưởng ca làm việc sao? Không chậm trễ, ngươi dẫn đội đi cướp Ô Nha hàng, chúng ta đi pháo trưởng ca nơi đó. Người của chúng ta có phải hay không có ít? Không có việc gì, chúng ta có súng tiểu liên đâu. Các ngươi trước khi đi, trước điều tra rõ ràng, tốt nhất nhìn thấy người cùng tiền, lại độc thủ. Ta có chút không tin được Tế Cầu, đến lúc đó để hắn cùng ta cùng một chỗ. Đi, chúng ta vẫn quy củ cũ, có thể làm liền làm, không thể làm liền rút lui. Không sai, an toàn đệ nhất. Miêu ca, khói mua về rồi. Tế Cầu trước gõ cửa, lại tiến bảo. Chu Giã thuốc lá phân, mới nói, Tế Cầu, chúng ta vừa rồi thương lượng, ngươi nói bút kia sinh ý chúng ta làm. Quá tốt rồi. Miêu ca ngươi có thể tính nghĩ thông suốt. Đi, hai ngày này ngươi mang Tang Khôn tìm hiểu một chút tình huống, thời gian, địa điểm, nhân viên phối trí. Đầu tiên nói trước, nếu như đối phương quá nhiều người, chúng ta liền không làm. Hiểu chưa? Minh bạch, đương nhiên lấy các minh đệ an toàn làm trọng. Đi, vậy liền như thế định. Ba ngày sau, Tang Khôn mang theo Toát Mao, Ngưu Hoàn, Bái Bỉ, Thủy Quỷ sáng sớm liền đem súng ống chuẩn bị xong. Ba đầu trường thương toàn mang, những người khác mang súng ngắn là đủ rồi. Tang Khôn áp lấy tế cầu cũng nghe ngóng, Ô Nha hấp thụ lần trước giao hấn, lần này phụ trách đi hàng người không nhiều, sợ làm cho chú ý để cho an toàn, mấy người bọn họ còn cố ý đi một cái vắng vẻ ở trên đảo quen thuộc thương. Chu Dã là ở buổi tối lúc mới thông báo tế cầu, muốn hắn đi theo chính mình. Tế cầu biểu lộ hơi có vẻ bối rối, cấp tốc lại đổi lại khuôn mặt tươi cười. Buổi tối 7 giờ, bọn hắn ngồi lên một cỗ xe con. A Đinh A, là ngươi tới đón ta à? Tay lái phụ A Đinh lập tức bay đầu lấy lòng nhìn xem Chu Dã. Miêu ca lần thứ nhất thay trong bang làm việc, thật ra để cho ta chiều ứng, chủ yếu là ta cùng trong bang lớn nhỏ đều quen mặt dễ nói chuyện. Đương nhiên, kỳ thật bọn hắn hiện tại cũng biết đại danh của ngài, không ai dám cùng ngài quấy rối. A Đinh nói xong lại quay đầu cho lái xe chỉ đường. Tế cầu thấy một lần A Đinh đã cảm thấy không ổn. Nghe hắn giống như là bị súng bắn trúng một dạng, run run một chút, nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sau đó hắn liền muốn kéo cửa ra xuống xe. Thế nhưng là cổ tay của hắn bị Chu Dã sắt thép một dạng ngón tay bắt được. Bọn hắn tại sao phải biết tên của ta? Chu Dã tùy ý nói một câu, A Đinh lần nữa quay đầu. Đương nhiên là ngài một chiêu phân cân thắc cốt thủ, trực tiếp muốn tụng sai mệnh a. Thật ra cũng bởi như thế mới điểm ngài làm trong bang song hoa hồng côn. Tế Cẩu nhìn thoáng qua mình bị bóp chặt tay, lại liếc mắt nhìn Chu Dã. Chu Dã mỉm cười cho hắn dựng lên một cái im lặng thủ thế, hắn lập tức dùng một cái khác tay không bưng kín miệng của mình, cũng không dám lại có tâm tư khác. Xuống xe, bên ngoài đã có tiểu đệ chờ, đem Chu Dã vây vào giữa. Chu Dã cũng liền buông ra Tế Cẩu. A Đinh hỏi, Miêu ca cần dùng thương sao? Mang theo. Chu Dã từ bên hông xuất ra một cây súng lục, trực tiếp lên thân. Tế Cẩu đội vàng sờ eo của mình, mới phát hiện vậy mà quên đeo súng. Hắn muốn mở miệng muốn một thanh, kết quả không ai để ý đến hắn. Tất cả mọi người theo Chu Dã hướng cầu tàu bên trên đi. Hắn cũng bị lôi cuốn ở trong đó, không thể không đi theo. Chu Dã đến phía trước nhất, nhìn đồng hồ, đã 8 giờ. A Đinh coi là Chu Dã sốt ruột, đầu đen rau muốn nói những này Đông Nam Á người, chưa từng có đúng giờ qua. Chu Dã cười cười, ta giống như ở đâu nghe qua thuyết pháp này. Thật sao? Quanh năm tiếp hàng đều biết. Đang nói, xa xa một chiếc cano tới. Trên thuyền chen lấn 6 người dẫn đầu vừa đen lại thấp, thuyền còn không có dừng hẳn liền nhảy lên cầu tàu. Hắn huyên huyên nói một đống, Chu Dã miễn cưỡng có thể nghe hiểu. A Đinh dùng tiếng Anh giới thiệu nói, đây là chúng ta Miêu ca, thất ra ý tứ về sau để hắn nhiều hơn tham dự. Lại cùng Chu Dã nói ra, Miêu ca, đây là giải ca. Chu Dã trêu chọc nói, tê, làm con cua dễ dàng đột tử a. A Đinh một mặt kinh ngạc, Chu Dã khoát khoát tay biểu thị mình tại nói bừa. Lại dùng sức sẹo tiếng Anh nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Gặp lại. A Đinh nhịn cười không được. Miêu ca, tiếng Anh không phải ngươi dạng này giảng, hay là ta đến phiên dịch? Vị này giải ca rõ ràng cùng thất gia có lâu dài sinh ý lui tới. Giao dịch rất thuận lợi, A Đinh đơn giản nhập hàng, đem hắn mang tới một cái dương tiền đưa tới. Giải ca cũng không chút số, liền mang theo nhảy lên thuyền. Cộc 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 súng tiểu liên tại trong đêm sáng lên hỏa diễm. Chu Dã cấp tốc lôi kéo A Đinh giảm thấp xuống thân thể. A Đinh dọa sợ. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Trên thuyền Đông Nam Á người cũng còn chưa đi, nghe được tiếng súng, từng cái móc súng nơi tay. Chu Dã nhìn lên cơ vừa bạn, lặng lẽ đạp một cước ôm đầu ngồi xổm ở bên cạnh Tế Cẩu. Tế Cẩu đột nhiên nhận công kích, kinh hãi phía dưới mất đi cân bằng, hướng bên cạnh trên thuyền quẳng đi. Đông Nam Á người chính khẩn trương cảnh giới, nhìn thấy một người hướng trên thuyền này, lần lượt nổ súng. Đông Nam Á người giết người của ta, là bọn hắn bán rẻ chúng ta. Chu Dã một câu, tiểu đệ chung quanh quay đầu hướng trên thuyền nhìn. Quả nhiên nhìn thấy mới vừa rồi cùng Chu Dã cùng đi tiểu đệ chết tại trên thuyền. Dựa vào là tương đối gần tiểu đệ lập tức liền nổ súng. Người trên thuyền cũng bắt đầu phản kích. Chu Dã hô xong câu nói kia, liền lôi kéo A Đinh lăn tiến vào bên cạnh trong nước, mới tránh khỏi bị hai bên giáp công. Miêu ca, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trốn ở cầu tàu dưới đáy, tạm thời an toàn. A Đinh nghi vấn đầy bụng, xông ra. Ta làm sao biết, ngươi không phải cùng hắn quen biết sao? Hỏi một chút cái nào đắc tội bọn hắn. Ta A Đinh thăm dò nhìn thoáng qua, phát hiện Đông Nam Á nhân thương miệng mánh liệt phun ánh lửa, mặt lộ dữ tợn, lập tức lại rụt trở về. Tính toán, ta cũng không quen. Chương 47 khu sói nuốt hổ chương 47 khu sói nuốt hổ 3 ngày trước ban đêm, phòng trò chơi sau phòng làm việc. Các loại môn hạ bóng dáng biến mất, Chu Dã mới dừng lại nói, chỉ cửa ra vào. Cách cửa gần nhất Bái Bỉ, từ từ mở ra cửa. Kiểm tra cửa hai bên không có dấu người, Tế Cẩu sát thực đi, mới một lần nữa trở về phòng. Ha ha ha, mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Chu Dã lại lần nữa nói ra, nhiệm vụ kỳ thật cùng mới vừa nói không sai biệt lắm, chỉ là ta mang theo Tế Cẩu đi giúp thất gia đi hàng, các ngươi đi chuẩn bị cướp đi tiền hàng. Ô Nha lần trước hàng bị cảnh sát dò xét, trong lòng khẳng định không công bằng. Biết pháo trưởng ca cũng tới hàng, tuyệt sẽ không buông tha dạng này một cái đã đả kích đối thủ, lại mập cơ hội của mình. Đáng tiếc hắn không biết, hắn cấp chính là thất gia hàng. Các ngươi muốn tại 8 điểm trước đó đến vụ cận kia mặt nước, ngụy trang một chút, xem như là đêm câu a. Chúng ta bên này thương một vang, ta sẽ nghĩ biện pháp tiêu hao Đông Nam Á người đưa hàng viên. Dạng này chờ bọn hắn thừa dịp loạn đào tẩu, các ngươi tại phụ cận cấp tốc ngăn chặn, chặn giết bọn hắn. Cầm tới tiền, liền lập tức lên mở. Ô nha, một nhóm người khác đoán chừng sẽ còn tại một cái khác bến tàu làm bộ tiếp hàng, chờ chúng ta mắc câu. Các ngươi không cần để ý tới, trực tiếp trở về, trải qua ô nha địa bàn, tại hắn chàng tử bên trong làm ồn ào, lộ cái mặt, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lão đại, ô nha đều muốn cướp hàng, vì cái gì còn muốn tiếp tục làm bộ đi hàng? Không sợ người tay không đủ sao? Một mặt là sợ ta đem lòng sinh nghi, thế cầu nếu như lúc này nói cho ta biết kế hoạch hủy bỏ, ta nhất định sẽ cảm thấy chỗ đó có vấn đề. Một phương diện khác, cũng cho chính hắn làm chứng minh, chứng minh người của hắn đều tại một địa phương khác tiếp hàng, mà không có đi cướp hàng. T. Nói như vậy, hắn có thể sẽ vận dụng lực lượng của người khác. Để phòng bạn nhất, chúng ta tốt nhất có một kẻ nội ứng. Không cần là hạch tâm nhân viên, cũng không cần nghe ngóng cái gì, chỉ cần giúp chúng ta nghiệm chứng một chút tin tức liền tốt. Ta. Tang Khôn giơ cao lên một bàn tay nói ra, ta hai ngày trước đi xem Abiu. Abiu là ai? Liền ta đổ hữu, lần trước cùng lợn rừng cùng một chỗ vào tù cái kia suy tử. Ân, thế nào? Lão đại, ngươi không biết. Ô nha cái này bị vùi dập giữa chợ, quá không phải đồ vật, ngay cả an gia phí đều tham. Abiu nói trong nhà đều là lương. Ta nhất thời mềm lòng liền cho hắn trong nhà đưa tiền, ai biết đụng phải vợ của hắn đệ. Một trò chuyện mới biết được, vợ của hắn đệ A Hiếu, cũng tại ô nha cái kia, chỉ bất qua A Hiếu là cái người hầu rượu, không có cùng bọn hắn lan lộn. A Hiếu khó chịu ô nha rất lâu, đang chuẩn bị từ chức. Ta đi tìm hắn để hắn làm chúng ta nội ứng. Đi, nhìn đúng lại nói với hắn. Tốt. Cũng không cần nói cho hắn biết quá nhiều. Thông qua mấy món sự tình nghiệm chứng, mới có thể tin được. Minh Bạch. Lão đại. Nếu như ô nha không mắc mưu làm sao bây giờ? Vậy cũng không có gì. Ta bên này thương không vàng, coi như vô sự phát sinh, các ngươi coi như đem câu được. Đương đương tế cầu góc cửa, mới nô ra hèn một đầu. Miêu ca, khói mua về rồi. Tiếng súng dần dần ồn ào. Chu Dã nghe được ca nô khởi động thanh âm. Hắn thăm dò xem xét, Đông Nam Á giải ca lái thuyền chạy trốn. Trên thuyền chỉ có 3 cái đứng đấy. Chu Dã yên tâm không ít, đối với A Đinh nói ra, bọn hắn muốn là hàng, cho bọn hắn đi. Nói đùa cái gì? Thất gia sẽ muốn mệnh của ta. Ngươi không cho, người bên ngoài sớm muộn tấn công vào đến, cũng sẽ mất mạng. Ngươi nghe, tất cả đều là liên bang, chúng ta hỏa lực căn bản chịu không được. Hàng cho bọn hắn, chỉ cần còn tại cảng đảo, thất gia còn có thể tìm không thấy. A Đinh sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Ném hắn long mẫu, lao tử không nhận cái này tội. Cho ăn, đem hàng ném ra, cho bọn hắn, để bọn hắn rời đi. A Đinh từ cầu tàu hạ xuất đến, đối với bên cạnh tiểu đệ hô. Tất cả mọi người vội vàng đánh trả, lần thứ nhất không ai nghe được. A Đinh lại kéo cuống họng hô một câu. Mới có một cái cơ linh tiểu đệ, đem hàng hóa chuyên trở cái dương, ném ra ngoài. Rất nhanh đối diện tiếng súng liền biến mất. Trong hắc ám cũng không nhìn thấy lắc lư bóng người. Chu Dã leo đến cầu tàu bên trên, muốn rút điếu thuốc, bất đắc dĩ phát hiện đã ướt cả. Các ngươi là phế vật sao? Thất gia mấy chục tuổi thân thể kém chút nhảy dựng lên ngay cổ. Chu Dã học A Đinh dáng vẻ không dám ngẩng đầu. Trong phòng pháo trượng cũng tại, Hắc Miêu là người của hắn, chính là muốn xử lý cũng muốn hắn chứng kiến. Thất gia, ngươi bất giận, cái này cũng không thể trách Đá Miêu, hắn không có kinh nghiệm. A Đinh mở to hai mắt nhìn, thì ra là của ta vấn đề. Hắn vừa mới chuẩn bị giải thích cái gì, Chu Dã phủ phụ vừa quỳ, không có chút nào gánh nặng trong lòng, lộ ra mặt mũi tràn đầy hối tiếc. Thất gia, là lỗi của ta nguyện ý nhận. A Miêu, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thất gia sẽ không trách ngươi, mau dậy đi. Thất gia trừng pháo trượng một chút, lại chuyển hướng Chu Dã. Ngươi cái gì sai? Ta vừa rồi đại khái suy nghĩ minh bạch, là của ta một tên thủ hạ, gọi Tế Cầu. Ta một mực hoài nghi hắn cùng Ô Nha có cấu kết. Mấy ngày nay hắn khuyến khích lấy ta đi cướp Ô Nha hàng, bị ta phát hiện là Ô Nha âm mưu, hắn cố ý bày bẫy dập, dẫn ta đi chui. Cho nên ta hôm nay phái tiểu đệ đi nện hắn chẳng tử, muốn báo thù một chút hắn. Vì phòng ngừa Tế Cầu mật báo nhắc nhở Ô Nha, ta đem hắn mang tại bên người. Ta nào nghĩ tới Ô Nha to gan như vậy, nhất định là thông qua Tế Cầu phát hiện chúng ta tại tiếp hàng, sau đó phái người đến cướp thất gia ngài hàng. Đúng rồi, cái kia Tế Cầu một mực lén lén lút lút, lúc đó còn muốn đoạt người đưa hàng thuyền rời đi, kết quả đưa tới hiểu lầm, bị đánh chết. A Đinh ở một bên lập tức xác nhận Chu Dã lời nói, dù sao sai là của người khác mới tốt. Thất gia lại là nhìn về phía pháo trượng, là Ô Nha làm. Pháo trượng liên tục khoát tay, ta nhưng không biết ta là cùng hắn không cùng, nhưng cũng sẽ không cầm loại sự tình này hãm hại hắn. Thất gia kỳ thật rất tốt nghiệp chứng, vừa rồi bắn nhau đều phải chết mấy cái thương mấy cái, chúng ta bây giờ đi Ô Nha chẳng tử điều tra thêm người của hắn. Còn có, hắn từ lần trước bị cảnh sát dò xét, một mực không có bổ hàng. Chỉ cần chú ý đằng sau hắn có hay không hàng bán cũng đã biết. Chu Dã tiếp tục tăng giá cả. Thất gia rốt cục nhịn không được hoài nghi. Đem xe kêu đến, chúng ta đi xem một chút. Chu Dã cùng pháo trượng ngồi một xe, trên đường đi đó có thể thấy được pháo trượng rất vui vẻ. Đến Ô Nha lớn nhất một cái quầy rượu, đây cũng là hắn tiểu đệ nhiều nhất, hắn thường xuyên ở địa phương. Còn không có vào cửa liền thấy cửa ra vào một mảnh hỗn độn, bên trong trống rỗng. Thất gia cau mày đi vào Ô Nha phòng làm việc. Ô Nha cũng chính phải lấy, nhìn thấy thất gia cũng có chút không kiên nhẫn. Ngươi lúc này tới làm gì? Thất gia nghe càng nổi nóng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói ngươi cướp hàng của ta. Ô Nha sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Chu Dã. Ném mẹ ngươi, tiểu tử ngươi vu ham ta. Nói hắn liền muốn xông đi lên giáo huấn Chu Dã. Có thể lên trước một bước, nhìn thấy Chu Dã không quan trọng cười. Lạnh cả tim, nhớ tới tụng sai khi chết thảm trạng. Hắn ngạnh sinh sinh buông xuống năm đấm. Thất gia cũng không tâm tình để ý tới Ô Nha buồn cười, tiếp tục nói, đem ngươi người đều gọi tới, ta muốn nghiệm một chút. Mẹ nó, ngươi nói gọi liền gọi. ta cũng là lão đại hảo thôi. Ô nha, làm sao cùng thất gia nói chuyện đâu? Pháo trượng lúc này cũng châm củi thêm lửa. Cỏ. Ô nha nổi giận trong bụng, xốc hết lên bên cạnh cái bàn, nhưng cũng nhìn xuống. Đi, thất gia, vừa mới là ta không đối. Ta bây giờ gọi người. Dầm dầm, cửa phòng làm việc rất nhanh liền đầy áp người. Thất gia để A Đinh tiến lên nhận thức. A Đinh nhìn một vòng, sợ hãi nhìn thoáng qua Ô nha. Còn có chút tiểu lão đại không tại. Bọn hắn để cho ta phải đi ra làm việc. Làm việc gì? Tiếp hàng. Ta làm sao nghe nói, tiếp hàng là giả. Mẹ nó. Ô nha lại liếc mắt nhìn Chu Dã, đối với phía ngoài tiểu đệ hô, đều mẹ hắn sửng sốt làm gì, gọi điện thoại để mấy cái kia ngu xuẩn trở về. Bởi vì còn phải đợi lấy, Chu Dã lúc này mới nói chuyện. Ô nha ca, ngươi chàng tử này thế nào? Ngươi còn dám hỏi? Không phải tiểu đệ của ngươi đến đập ta chàng tử sao? Xuống tiểu liên A, rất uy phong A. Chu Dã ngưng trọng nhìn về phía thất gia. Nhìn, ta không có nói láo. Chương 48 chia tiền. Phân ra. Phân nữ nhân. Chương 48 chia tiền. Phân ra. Phân nữ nhân. Thất gia, tất cả cái này. Ô nha người tất cả đều trở về, A Đinh phân biệt một lần, không có thiếu thốn. Chu Dã trong lòng minh bạch, Ô nha đúng là mượn những người khác. Thất gia sắc mặt xanh lét, khí rô dành đi. Mặc dù không có đạt tới tốt nhất hiệu quả, nhưng hoài nghi hạt giống đã chôn xuống. Chu Dã cũng lôi kéo xem náo nhiệt pháo trượng ca, mau chóng rời đi. Miễn cho Ô nha nổi cơn điên, quần đầu hai người bọn họ. Sự tình cuối cùng không giải quyết được gì, thất gia lại khí, cũng không có đem chịu tội chỉ trách tại Chu Dã trên đầu đạo lý. Dù sao, Chu Dã chỉ là một cái giữ thể diện, dưới đáy làm việc đều là chính hắn người. Mà lại hắn tin tưởng Ô nha là trong sạch sao? Nhân sinh tựa như một mảnh lá rụng, tại vùi vào bùn đất trước đó, không thể thiếu hay là giày vò. Chu Dã trong phòng làm việc tiền mặt, nhanh chóng không được. Đoạt Ô nha 3 triệu, đoạt thất gia 8 triệu, cầm hoàng kim cược tới 810 vạn. Tìm một cái thời tiết trong xanh lãng ban đêm. Chu Dã mở đại hội, chia gia sản. Đang ngồi đều là trải qua khảo nghiệm người. Toan Mao, Tang Khôn, Bái Bỉ, Thủy Quỷ, Ngưu Hoàn. Cho nên Chu Dã cũng không có quanh co lòng vòng. Hôm nay chia tiền, dựa theo giang hồ quy củ, ta là người dẫn đầu, cầm 3 thành, các ngươi phân 7 thành. Có ý kiến gì hay không? Lão đại, đại khí. Không có, lão đại và thuế. Lão đại ta yêu ngươi. Ta ơn lão đại nhiều. Lão đại, ta không có ý kiến. Nhìn thấy bọn hắn kích tình bắn ra bốn phía, Chu Dã cũng nhẹ nhõm cười một tiếng. Bất quá, ta có cái đề nghị, lần này chỉ phân một bộ phận, lưu lại 1.000 vạn. Chu Dã thật đúng là không phải lòng tham. Thế giới này tiền đối với hắn không dùng. Thật chính là sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Hắn có thể mang đi, chỉ có vật bồi táng, vẫn là phải có thể mang ở trên người bộ phận. Chu Dã dừng lại một chút, gặp mọi người không có rõ ràng thất vọng, ngược lại mong đợi nhìn về phía hắn. Lại tiếp tục nói, ta dự định thành lập một công ty, làm đứng đắn sinh ý, chúng ta cũng xin mời cái bao tay trắng, tìm đen luật sư, đem kiếm lời bán mặt tiền, biến thành có thể phóng tới dưới ánh mặt trời hợp pháp tài sản. Chúng ta là xã hội đen, không có khả năng về sau để cho các ngươi hải tử cũng là xã hội đen. Công ty này mọi người theo tỷ lệ nhập cổ phần, vẫn như cũng là ta cầm 3 thành, các ngươi phân 7 thành. Chu Dã cầm điếu thuốc phóng tới bên miệng, gặp bọn họ còn tại ba nhìn qua chính mình. Các ngươi ngược lại là chính mình nói, có muốn hay không? Tang Khôn cười hắc hắc, cho Chu Dã đốt thuốc, chính mình cũng đốt một điếu. Lão đại, ta mặc dù không hiểu ngươi nói, nhưng ta biết ngươi nói đúng. Ta bán mạng tiền kiếm, ngươi cũng cho ta cũng là đưa vào sòng bạc. Không bằng làm cái công ty, tương lai ta có hài tử, còn có thể có tiền thờ hắn đọc sách. Ta nghe ngươi, lão đại để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Chu Dã nhìn về phía những người khác, bọn hắn cũng đều tán thành gật đầu. Đi, vậy ta liền chính mình quyết định. Công ty mở, chuyện thứ nhất chính là cho Như Hoàn khai ra cửa hàng. Như Hoàn tay nghề mọi người đến qua, đến lúc đó chi nhánh nợ đầy càng đảo, còn có thể thiếu tiền. Như Hoàn có chút lệ mục, hắn là người thành thật, bình thường có rất ít ý kiến của mình. Hết lần này tới lần khác Chu Dã nhớ kỹ chuyện của hắn. Chuyện thứ hai làm chiếc thuyền. Thủy Quỷ, đem ngươi trong thôn quen biết bằng hữu kêu đi ra. Người này đen trắng hai quyển sổ sách. Đen, lén qua, buôn lậu, trắng vận chuyển hàng hóa, bắt cá. Thủy Quỷ tuét miệng cười hắc hắc. Chuyện thứ ba Bái Bỉ, tay nghề của ngươi không cần cũng lãng phí, ta cho ngươi làm cái mở khóa công ty. Đứng đắn tiền ngươi kiếm lời lấy, đồng thời sưu tập tình báo cũng thuận tiện. Lão đại, lão đại, vậy ta đâu? Tang Khôn một thanh kéo ra muốn cùng Chu Dã nói lời cảm tạ Bái Bỉ, cấp bách hỏi. Ngươi a, ngươi có thể lợi hại. Ta dự định thành lập cái công ty điện ảnh, chuyên nâng ngươi làm đánh võ minh tinh. Phúc, lão đại. Bái Bỉ nhịn không được cười thảm rồi, hắn cái bộ dáng này, còn đánh võ minh tinh, ta nhìn đập cấp 3 còn tạm được. Dựa vào. Tang Khôn đẩy ra hắn, bất quá lại nghĩ tới cái gì, tự đắc nói, lao tử chính là đập cấp 3 cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Chu Dã mặc cho bọn hắn đùa giỡn, vừa nhìn về phía Toan Mao. Ngươi hay là làm chúng ta quạt giấy trắng đi, đen trắng hai quyển sổ sách phải có người tin cần xem trọng. Toát Mao gật đầu, cười nói, đi theo lão đại, làm sao đều được. A là xuất viện. Ngay cả trong bệnh viện bác sĩ đều cảm thấy mình y thuật thần hồ kỳ kỹ. Người tập võ ơn nặng nhất thủ. A Lạc vừa thấy được Chu Dã liền bang bang dập đầu mấy cái văn tiếng. Muội muội A Duyệt, một mặt mờ mịt không biết ca ca vì cái gì kích động như vậy. Thế nhưng đi theo học, ra dáng. Chu Dã bất đắc dĩ, có chút duyên phận dắt lên, liền không tốt dứt bỏ. Hắn cũng biết hai huynh muội lai lịch, kỳ thật cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Bọn hắn phụ thân phạm vào tội, chạy trốn tới Hương Cảng. Về sau mẫu thân qua đời. A Lạc nghe nói chính mình cái kia không chịu trách nhiệm cha tại Hương Cảng lẫn vào không sai, liền đến tìm. kết quả phát hiện cha của bọn hắn đã thành người khác cha. A Lạc cũng có khí phách, đã không ơn dưỡng dục, cũng liền gây mất phụ tử chi nghĩa. Chu gia không để cho hai huynh muội đi nơi ở của bọn hắn, phòng trò chơi, cũng không có đáp ứng A Lạc muốn vào câu lạc bộ thỉnh cầu, để bọn hắn đi theo Như Hoàn đi mở cửa hàng, đây mới là đứng đắn suy nghĩ. Đều qua một tháng, thất gia rốt cục nhớ tới còn thiếu Chu Dã 1 triệu ban thưởng. Chu Dã cũng lái lên xe thể thao, giày tây mang theo chúng tiểu đệ đi tới thất gia tại Đồng La Loan Dạ tổng hội. Càng đảo dạ tổng hội cơ bản đều có thay mặt khách bãi đậu xe nghiệp vụ. Vừa vào cửa, Tang Khôn đem mấy cái chìa khóa xe đưa cho cửa ra vào tiểu đệ. Sau đó từ trong túi xuất ra một xấp tiền mặt, xoạt 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 rút mấy tấm, tùy ý ném cho người ta làm tiểu phí. Ngậm lấy điếu thuốc trong miệng còn nói lẩm bẩm: "Xe chú ý tốt, không phải vậy đem ngươi chân đánh gãy." Chu Dã một bàn tay đập vào trên đầu hắn. "Thật dễ nói chuyện, trở về đem ngươi lông trắng cho ta nhiễm trở về." Tang Khôn không thấy sinh khí, ngược lại cười nói: "Không phải lão đại ngươi để cho ta làm mình tinh sao? Ta luyện diễn kỹ đâu?" "Lan." "Được rồi." Vẫn như cũng là A Đình. "Không có ý tứ, Miêu ca, thật ra có việc, chỉ có thể phái ta đến chiêu đãi các huynh đệ." Vừa vào cửa, trong phòng trên bàn trà đã bày đầy các loại rượu cùng đĩa trái cây, hiển nhiên chuẩn bị sung túc. Những người khác tùy ý ngồi mở, A Đình lôi kéo Chu Dã đàm luận: "Thật ra là còn trách ta ném đi hàng." "Làm sao lại? Ta không phải cũng tốt tốt sao?" "Thật ra ý tứ, về sau liền không phiền phức Miêu ca tiếp hàng. Thật ra đem cái này dạ tổng hội giao cho Miêu ca quản lý, trong tiệm dòng nước ngài cầm một thành." Chu Dã cũng không đốc, ý tứ này, nhập chướng rượu tiền có hắn một thành, chui vào sổ sách đen thu nhập thế mà một phần không cho. A Đinh gặp Chu Dã suy nghĩ, tranh thủ thời gian xuất ra một cái vali sách tay, mở ra. "Đây là lần trước ngươi thắng tụng sai, lấy được ban thưởng, thật ra lại tăng thêm 500. "Không không không, ta làm sao nghe nói có người nói ta ngoại hiệu điểm xấu. Thật ra mới không để cho ta tiếp hàng." A Đinh một mặt xấu hổ, cười làm lành nói: "Thật ra cũng không tin những này, tiền này ngươi cất kỹ, đi ra lăn lộn chẳng phải vì cái này sao?" Chu Dã cuối cùng tiếp nhận cái dương tiện tay để qua một bên. Sau đó hắn giơ ly rượu lên, phiền phức cùng Thất Gia nói một tiếng: "Thất Gia tốt, ta nhớ kỹ." "Ai ai, cái này đúng rồi." A Đinh nâng chén cùng Chu Dã đụng phải một chén. Nhiệm vụ của hắn rốt cuộc hoàn thành. Sau đó, hắn thần bí cười cười, vỗ vỗ tay. Một cái kim quang lập loè phong vận vẫn còn trung niên nữ nhân mang theo một đội trang điểm lộng lẫy tiểu thư đi đến. "Đây là dạ tổng hội mụ mụ Tang, Lệ tỷ. Thất Gia nói hôm nay chính là để các minh đệ chơi vui vẻ, cũng làm cho các nàng nhận ngươi quản sự này." Chu Dã biết hôm nay Phong Nguyệt là trốn không thoát, vốn chính là muốn tu bổ cùng Thất Gia quan hệ, lại cự tuyệt sẽ không tốt. Nhìn thấy mấy cái tiểu đệ cũng kích động, Chu Dã tùy tiện điểm một cái, để bọn hắn buông ra chơi. Chỉ là chính hắn âm thầm lưu lại số lượng, nửa trang liền bắt đầu giả bộ như bất tỉnh nhân sự. Toàn bộ người đều tại cái này, nếu để cho người tận diệt, mới khó coi đâu. Chương 49 kinh lôi, chương 49 kinh lôi. Chu Dã bị hai cái phục vụ viên mang lên trên lầu phòng khách. Đoạn đường này hắn la hét muốn cùng Tang Khôn đụng rượu. Đến gian phòng, nữ nhân cho hai cái phục vụ viên tiền đoa, để bọn hắn rời đi. Đóng cửa lại, nữ nhân đem Chu Dã cái dương để qua một bên, bắt đầu cho hắn giải cổ áo, ống tay áo, còn có đai lưng. Sau đó từ bên cạnh cầm bình bạch thủy cho hắn rót một chút. Chu Dã là híp mắt gặp cái bình kia trước đó không có khai phòng, mới uống một chút. Đằng sau, nữ nhân tựa hồ cũng không biết làm cái gì, đứng đấy nhìn chằm chằm Chu Dã đường này, mới ngồi ở mép giường, từ từ tiến tới trước mặt của hắn. Chu Dã vừa rồi liền bị nữ nhân giá rẻ nước hoa chỗ vây quanh, rất không thích. Lúc này, nữ nhân lại gần, ngược lại ngửi thấy trên người nàng nguyên bản hương vị. Hắn biết mình không giả bộ được. Mặc dù Chu Dã tại nguyên bản thế giới cũng giao qua mấy bạn gái, đối với loại sự tình này cũng không lạ lắm, nhưng là hắn có bệnh thích sạch sẽ. Không phải lần đầu tiên không lần đầu tiên vấn đề, là cùng bạn gái của mình thế nào đều có thể, cùng người xa lạ không được. Chu Dã trực tiếp ngồi dậy. Nữ nhân có chút kinh ngạc, sau đó đỏ bừng mặt. Chu Dã xuống giường, lại đem y phục của mình chỉnh lý tốt, sau đó cầm lên cái dương, chuẩn bị rời đi. "Ngươi không nhớ rõ ta?" Chu Dã nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhân. "Chúng ta quen biết. Ta, ngày đó ngươi giúp ta ra mặt, đánh đám kia lưu manh." Chu Dã suy nghĩ một chút, mới nhớ tới, nàng là bị gà rừng chiếm tiện nghi tọa thai tiểu thư. "Đây không phải là vì ngươi, mà lại ta ghét nhất anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó lấy thân báo đáp loại này tiểu đoạn. Cho nên, ngươi không phải ghét bỏ ta, là không thích ta dùng loại phương thức này báo đáp ngươi." Chu Dã không thể nào hiểu được nữ nhân logic. "Ta nhớ được ta điểm không phải ngươi. Ta cùng Lệ tỷ nói, hai chúng ta là quen biết đã lâu, cho nên nàng liền để ta cùng ngươi. Ngươi về sau là chúng ta lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, nàng không dám đắc tội ngươi." Chu Dã từ tiền trong dương xuất ra một xấp tiền, phóng tới bên cạnh trên bàn. "Ta mặc kệ ngươi lý do gì, dù sao nói cho người khác biết, đêm nay ta tại ngươi cái này qua đêm." Sau đó hắn liền đẩy cửa rời đi. Vừa tới hành lang đóng cửa lại, còn không có thở phào. "Lão đại." Trong hắc ám, Thủy Quỷ đi ra. "Ngươi làm sao tại cái này? Ta vừa rồi nghe ngươi cùng A Đinh nói chuyện tiếng, biết ngươi cùng Thất Gia còn có ngăn cách, cho nên sợ sẽ có ngoài ý muốn." Chu Dã cũng nhớ tới, vừa rồi trong một đám người chỉ có Thủy Quỷ, một mực chú ý hắn cùng A Đinh. Hắn cười cười, đối với Thủy Quỷ phi thường hài lòng. Thủy Quỷ luôn luôn cùng Như Hoàn một dạng, rất ít nói, nhưng hắn làm lên sự tình rất sắc bén tác, là cái có lòng dạ người có đầu óc. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, ngay cả Tang Khôn gia hỏa này đều quên cảnh giới, Thủy Quỷ thực sự khó được. Chu Dã cho là hắn nhất định có thể thành đại sự. "Ngươi làm rất tốt. Bất quá, hôm nay rảnh rỗi, ngươi tiếp lấy chơi đi, ta về trước đi." "Lão đại, ta và ngươi cùng một chỗ đi." "Không cần, ngươi còn không tin ta thân thủ." người đi chơi đi, cũng không cần câu lấy. Là, lão đại. Thủy Quỷ đưa Chu Dã trên an toàn xe, mới lại trở về gian phòng của mình. Hắn không phải là không tốt sắc, nhưng có một số việc quan trọng hơn. Chu Dã trở nên bận rộn. Hắn để Toát Mao tranh thủ thời gian chiêu tiểu đệ, tốt nhất là nguyên lai mấy người tiến cử lên. Đầu tiên là phòng trò chơi cần người tiếp nhận, đỏ ngang, mở khóa công ty, cũng đều tại đồng thời tiến hành. Phía sau màn chúa công tư cần chờ tìm tới thích hợp bao tay trắng mới có thể bắt đầu, cái này ngược lại không gấp. Như hoàn phòng ăn cũng không cần hắn quan tâm. Mấu chốt nhất chính là giúp Thất Gia nhìn chàng tử sự tình. Tiền còn thiếu, sự tình còn nhiều. Hắn một ngày muốn chạy mấy chuyến. Tài cán nửa tháng, Chu Dã cảm giác mình đều muốn hàng tuổi. Hôm nay Thất Gia không biết vì cái gì lại muốn gặp hắn, ưa tại hắn phụ trách giả tổng hội. Vừa vào cửa, Tang Khôn Như cũ cho mỗi cái phục vụ viên phát tiền mặt, một bộ nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Chu Dã lại tại trong đại sảnh gặp một cái người quen thuộc. Hắn nhìn thoáng qua nữ nhân quần áo lao động bên trên thẻ ngực, trên đó viết sân khấu phục vụ, Linh Thiến. Lần thứ nhất biết nàng danh tự. Ngươi làm sao tại cái này? Linh Thiến ngượng ngùng đáp, ta không tỏ thai. Không có ý tứ, ta lại mượn tên tuổi của ngươi, Hồ Giả Hồ Y. Đây là một lần cuối cùng. Chu Dã nhưng không có cái gì phản cảm, vừa vặn Tang Khôn phát tiền phát đến Linh Thiến. Hắn từng thanh Tang Khôn tiền còn lại toàn bộ rút đi, kín áo đưa cho nàng. Rất tốt. Nói xong, mặc kệ Tang Khôn bắt quái ánh mắt, lôi kéo hắn đi vào bên trong. Trong phòng, Thất Gia, pháo đốt đều tại. Ta tra ra được, đích thật là Ô Nha nuốt hàng của ta. Thất Gia ánh mắt tràn đầy sát ý, ngươi thay ta giết hắn, về sau địa bản của hắn đều thuộc về ngươi. Chu Dã nhìn thoáng qua pháo đốt, gặp hắn gật đầu, cũng liền đáp ứng xuống. Tốt. Cần bao lâu thời gian? 2 tuần. Lâu như vậy? Chu Dã cười. Chắc hẳn Thất Gia cũng hy vọng hắn chết hợp lý, chết im lặng đi. Chuyện này nếu là tiết lộ ra ngoài, đoán chừng trong bang muốn lật trời. Thất Gia đối với Chu Dã lời nói có chút bất mãn, nhưng vẫn là gạt ra dáng tươi cười. Ngươi là pháo đốt đề cử, ta tin tưởng ngươi, 2 tuần liền 2 tuần, đừng lưu lại nửa điểm. Thất Gia yên tâm, chuyện này ta tự mình xử lý. Trừ 3 người chúng ta, không ai sẽ biết. Chu Dã ra cửa, đầy đầu đều đang nghĩ lấy Thất Gia dụng ý 2 tuần lễ, đều đủ hắn giết Ô Nha 14 trở về. Hắn chỉ là cần nhiều thời gian hơn, cân nhắc lợi hại. Tang Khôn cũng thấy mình lão đại đi ra sắc mặt không đối, ở bên ngoài cũng không cách nào hỏi. Chính trông thấy một cái tiểu nữ hướng lão đại trong lực đụng, vừa định nhắc nhở, lại phát hiện là lão đại tình nhân cũ. Chu Dã xác thực không quan tâm, cho nên đụng phải Linh Thiến, mới lấy lại tinh thần. A, Thất Gia muốn giết ngươi. Linh Thiến không nghĩ tới bị đụng vào như thế đau, nhưng vẫn là nhịn đau nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Cái gì? Chu Dã đầu óc như kinh lôi nổ tung. Hắn giữ chặt muốn đi Linh Thiến. Ngươi nói cái gì? Linh Thiến hoảng sợ nhìn chung quanh. Nghĩ thầm, ngươi có phải hay không ngốc a? Ta đều giả bộ như cùng ngươi không quen, nhỏ giọng nhắc nhở ngươi. Ngươi làm sao còn lớn tiếng gọi ra? Có thể nàng hay là không đành lòng, lại nhỏ giọng nói một câu. Thất Gia muốn giết ngươi. Ngươi mau thả ta rời đi. Chu Dã rốt cục kịp phản ứng, không nói 2 lời. Từng thanh Linh Thiến gánh tại trên vai. Ai, ngươi làm gì? Hắn khiêng Linh Thiến liền hướng bên ngoài đi. Tang Khôn nhìn xem một màn này sợ ngây người, cho mình lao đại thụ 2 cái ngón cái. Lao đại không hổ là lao đại. Trung quanh phục vụ viên đều chứng kiến một màn này, lại không người dám lên trước ngăn cản. Bất quá, Chu Dã hay là bước xuống một câu. Cùng Thất Gia lên tiếng kêu gọi, nữ nhân này ta muốn. Ai, ai. Linh Thiến tại Chu Dã trên vai vùng vẫy 2 lần, căn bản không động được, cũng liền từ bỏ. Chu Dã đem Linh Thiến bỏ vào tay lái phụ, nhìn vẻ mặt mộng Tang Khôn, im lặng nói, ngươi còn không đón xe đi. A, minh bạch. Chu Dã khởi động xe thể thao, trên xe chỉ có 2 người bọn họ, Linh Thiến mới mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Dã vừa lái xe một bên nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi có biết hay không, trong phim ảnh, như ngươi loại này thân ở trại địch, vì báo ân, cho nhân vật chính vụ trộm báo tin tiểu nhân vật, sẽ chết rất thê thảm. Nhân vật chính cầm tới tin tức của ngươi còn muốn vội vàng cùng địch nhân của nhau, có chính sự, cũng không có dành chú ý đến ngươi. Rất dễ dàng ngươi liền sẽ bị địch nhân bắt lấy, sau đó dằn vặt đến chết. Cái chết của ngươi cũng bất quá là cho nhân vật chính gia tăng một vết sẹo, dùng để thể hiện hắn bi tình sát thái. Người xem sẽ vì nhân vật chính thúc thiết, nhưng không có quan hệ gì với ngươi. Ta không biết, ta rất ít xem phim. Ngươi nói là, ta là tiểu nhân vật, ngươi là nhân vật chính. Không. Hoàn toàn tương phản, ngươi may mắn một chút ở chỗ ta là nhân vật phản diện. Ta không có nhân vật chính nhiều như vậy lo lắng, ta cũng không cần người bên cạnh chết xong, mới hạ sát tâm. Chỉ cần người kia có muốn giết ta manh mối, với ta mà nói như vậy đủ rồi. Ta cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại một cái nhược điểm tại trại địch, để cho địch nhân bắt được đến uy hiếp ta. Ta đã hiểu, ta là của ngươi nhược điểm. Chương 50 Ong Vàng Châu sau đuôi bởi vì phòng trò chơi cách quá xa, Chu Dã phòng làm việc đã đổi đến Như Hoàn mở nhà hàng, phía trên 1 tầng. Các tiểu đệ mở ra sẽ có thể thưởng thức được Như Hoàn tay nghề. Chu Dã chính mình tìm nhàn rỗi cũng sẽ xuống dưới đi cùng Như Hoàn học tập làm đồ ăn. Điểm này sơ tâm, hắn cho tới bây giờ chưa. Chu Dã tìm ghế tòa hạ, điểm điếu thuốc, cũng không có để Ninh Tiến ngồi, liền trực tiếp hỏi, nói đi. Làm sao ngươi biết Thất Gia muốn giết ta? Chớ cùng ta nói, là ngươi nghe lén đến. Thất Gia đứng ngoài cửa tiểu đệ, ngươi là thế nào đi vào? Ta chính là nghe lén đến, bất quá không phải nghe lén Thất Gia lời nói, mà là nghe trộm được A Đinh lời nói. A Đinh, hắn cùng Lệ tỷ là tình nhân cũ. Chu Dã bước bước cái chán, không muốn đánh giá A Đinh phẩm vị. Nói tiếp, Lệ tỷ mặc dù là mụ mụ tang, nhưng cũng coi là dạ tổng hội tiểu thư. Cho nên A Đinh mỗi lần tới tìm nàng, vì tiết kiệm tiền, không đi sổ công, đều là vụ trộm đang cố ý lưu cho Thất Gia trong phòng, ta không muốn nghe những chi tiết này. không phải ngươi để cho ta nói sao? Ta không nói kỹ càng chút sợ ngươi không tin. Ngươi nói trọng điểm, chúng ta sẽ phán đoán thật giả. Hôm nay lệ tỷ để cho ta cho bọn hắn đưa bình rượu đi qua, ta đưa rượu chuẩn bị rời đi, liền nghe đến bọn hắn nhắc tới ngươi. Ta liền nghe hai câu. A Linh cùng lệ tỷ nói khoác, nói đều là nghe đề nghị của hắn, thật ra mới hạ quyết tâm một hòn đá ném hai chim, để cho ngươi cùng Ô Nha hai hổ tranh chấp. Hắn muốn giết Ô Nha ta có thể hiểu được, vì cái gì giết ta? Lệ tỷ cũng là hỏi như vậy. A Đinh, nếu thất gia muốn giết Hắc Miêu, vì cái gì còn muốn cho Hắc Miêu quản sự, còn cho hắn tiền? A Đinh rót chén rượu cười nói, đây chính là thất gia chỗ cao mình, ai sẽ nghĩ đến cười cho ngươi người tặng lễ, dưới tay nắm lấy một thanh đao. Cái này kêu là ong vàng trâu sau đuôi. Ngoài miệng ngọt ngào mật mật, cái mông nhất chuyển liền muốn độc chết người. Cái kia Hắc Miêu làm sao đắc tội thất gia? Lệ tỷ đổ vào A Đinh trong ngực giống như là một cái ngây thơ tiểu nữ hài. Nào có cái gì đắc tội? Thất gia nói Hắc Miêu tiểu tử này quá lợi hại, hắn nắm giữ không nổi. Cái này muốn giết người. A Đinh cười lạnh. Ngươi không hiểu rõ thất gia đã lớn tuổi rồi, đánh lại không được, đầu óc cũng chập cùn, toàn bộ nhờ nhiều năm hy vọng nắm giữ đông tinh. Hắn lại tham luyến quyền thế, không nguyện ý xuống đài, cho nên ghét nhất không theo ý hắn người tới. Ngươi còn nhớ rõ tiểu liêu sao? Lệ tỷ gật gật đầu. Ta có ấn tượng, năm đó thất gia rất thích nàng. Về sau, đột nhiên liền không có gặp nàng. A Đinh sâu kín thở dài, cũng bởi vì lúc đó không có thất gia ưa thích vợ rằng đi, nàng tự tiện đổi thành hịch kỳ, thất gia liền đem nàng trầm hải bên trong. Chơi ạ, chuyện này quá đáng sợ. Không sợ, không sợ. Hắn muốn giết cũng không phải chúng ta. Ta cho hắn ra chủ ý, nếu Ô Nha là đầu hàng không được lão hổ, Hắc Miêu cũng là đầu hàng không được lão hổ, cái kia hai hổ tranh chấp, chắc chắn sẽ có chỗ tổn thương. Cái này, pháo đốt có thể nguyện ý. Hắn dựa vào cái gì không nguyện ý? Người không nên bị hắn bình thường tùy tiện, đối xử mọi người khoan nhân biểu tượng chỗ lừa gạt, hắn người này nhất biết ẩn tàng. Thất gia nói, giết cái này hai đầu lão hổ, hắn chính là đời tiếp theo đầu rồng. Ai, ông trời ơi, cái này chém chém giết giết, lúc nào là kích cỡ? Nhanh, chờ ta tích lũy đủ tiền, ta liền mang ngươi rời đi. Chính là như vậy, chính là như vậy, trọng yếu như vậy, cả kẽ như vậy tình báo, cứ như vậy để cho ngươi nghe. Linh Tiến có chút bất đắc dĩ, muốn tin hay không? Không tin liền để ta trở về, ta tìm chứng cứ cho ngươi xem. Chu Gia ánh mắt biến đổi mấy lần, nhiều người như vậy đều nhìn hắn đem Linh Tiến tới. Nàng đã cùng chính mình một đầu chiến tuyến, để nàng trở về, chính là chịu chết. Trong phòng bầu không khí có chút xấu hổ, ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến A Duyệt thanh âm. Miêu đại gia, Miêu đại gia hỏi ngươi có ăn hay không lưu hoàn, vừa đánh tốt. Miêu đại gia, Miêu đại gia, Miêu đại gia, ngươi ở đâu? Không tại, ta đi rồi. Chu Giá bất đắc dĩ kéo cửa phòng ra, chỉ thấy A Duyệt trừng mắt nàng mắt to, kéo căng lấy miệng, điểm lấy mũi chân đi đến nhìn. Ngươi mang vị tỷ tỷ này xuống dưới ăn cơm, cùng ngươi Miêu đại gia nói, để cho ngươi mấy cái đại gia ban đêm tất cả đều đến ta cái này họp. Ta không nhớ được. Chu Giá lấy tay nâng chán, ngươi mang tỷ tỷ này xuống dưới, để nàng cùng ngươi Miêu đại gia nói. Được rồi. Linh Tiến một mặt không muốn trải qua bên cạnh hắn, sau đó đối mặt A Duyệt lại lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tỷ tỷ mang ngươi xuống dưới. Nhìn xem Linh Tiến lôi kéo A Duyệt đi xuống lầu dưới. Chu Giá muốn đóng cửa, lại nhịn không được nhắc nhở một câu. Không có ta cho phép, không nên rời đi. Linh Tiến không quay đầu lại, A Duyệt lại quay lại một nửa thân thể. Gạt ra một con mắt, cho hắn dựng lên cái ok. Chu Giá cũng không biết là tên vương bắt đảng nào dạy nàng, cái tốt không học, quang học không đứng đắn. Quay người trở về, đóng cửa. Người cũng nghe được. Nàng nói là sự thật sao? Chúc mừng ngươi thu hoạch được nhiệm vụ chính tuyến đổi mới, xin mời tại trong nửa tháng hỏa tốc thượng vị. Ngươi này bằng với không nói, theo thất gia thuyết pháp, ta giết chết Ô Nha cũng có thể tại trong nửa tháng thượng vị. Có đúng không? Tiểu cơ nhắc lên bày ra, Chu Giá lập tức kịp phản ứng. Không đối. Ta giết Ô Nha, ta chẳng khác nào rơi xuống cá biệt trôi tại thất gia trong tay. Hắn tùy thời có thể lấy đem ta ném ra bên ngoài. Ta coi như khắp nơi cùng người nói, là thất gia muốn giết Ô Nha, nhưng người ta cũng phải tin a. Hắn cũng không có cho ta bất luận cái gì chứng minh. Có thể trái lại, nếu như ta cùng Ô Nha liên thủ, ta giết pháo đốt, hắn giết thất gia, hai chúng ta chính là lẫn nhau có nhược điểm. Đây mới thật sự là hợp tác. Ngươi không cân nhắc chân tướng sự tình. Các loại bắt được hai người bọn họ, tự nhiên là có chân tướng. Vẫn phải nói một câu chúc mừng, ngươi càng ngày càng thích ứng. Chu Gia rốt cuộc để ý rõ ràng đầu mối, sự tình liền đơn giản. Tâm tình của hắn biến tốt, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Khục, ta có cái nghi vấn, nếu như ta muốn làm tương đối chuyện riêng tư, ngươi có phải hay không cũng một mực tại? Ngươi là hỏi đi nhà xí, tắm rửa loại này tư mật, hay là sinh vật giao pH tối loại này tư mật? Giao giao giao. Phối. Ngươi nói cái này mấy loại có khác nhau sao? Với ta mà nói không có khác nhau, đối với có ít người tới nói là có khác biệt. Đều bao quát. Yên tâm. Ta phi thường có nghề nghiệp tố dưỡng. Những sự tình này ta đều sẽ tự động che đậy. Yên tâm cái quỷ a. Lại nói ngươi có giới tính sao? Có a. Ta giới tính là cái quỷ gì? Là chính ngươi định nghĩa a. Cho ăn. Không phải, ngươi bây giờ không thể nào hiểu được mà thôi. Tốt a, ta cũng không muốn lý giải. Ban đêm Chu Giá thân sinh mấy cái tiểu đệ đều đến đây, chỉ là không nghĩ tới A Duyệt, A Lạc cùng Linh Tiến cũng trong phòng. Như Hoàng gãi gãi đầu, gần đây bận việc lấy trong tiệm sửa sang, chúng ta hình thuận tiện đều ở tại lao đại trong phòng của ngươi. Hôm nay bận bị quên. Chu Giá còn có thể nói cái gì? Người không liên quan đều cho ta đi vào nhà. Không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép đi ra. Mấy người nhìn tới nhìn lui, không ai động. Chu Giá chỉ có thể từng cái điểm danh. Lão đại, làm sao ta cũng đi vào, ta còn có thể hỗ trợ. Nưu Hoàn có chút ủy khuất, hắn còn không muốn lui rút. Để cho ngươi đi vào, ngươi liền đi vào, nói lời vô dụng làm gì? Cho ta xem trọng bọn hắn. Là, lão đại. Miêu đại gia, vậy ta đi tiểu làm sao bây giờ? Chu Dã vừa lấy chút tư thái, A Duyệt một câu, lại cho hắn làm phá phòng. A Lạc xem như cơ trí, tranh thủ thời gian che muội muội miệng, đem nàng ôm vào trong phòng. Cái này dày vò, Chu Dã vừa rồi ấp ủ cảm xúc cũng bị mất. Nhìn một chút trước mặt mấy tấm khuôn mặt quen thuộc, ngẫm lại cùng một chỗ kinh lịch sự tình, lại cảm thấy đâu còn cần nói cái gì cậu thả phú quý chớ quên đi lời nói xuông. Hắn nắm chặt nắm đấm, chống đỡ tại trước mặt trên mặt bàn, thân trên hơi hướng về phía trước nghiêng. Ta dự định cùng Ô Nha liên thủ giết Thất Gia cùng pháo đốt, ai tán thành? Ai phản đối? Chương 51 người trước khi chết, ta đều tại cho ngươi cơ hội. Chương 51 người trước khi chết, ta đều tại cho ngươi cơ hội. Lao đại, ngươi cho ta 2 ngày, ta bắt lấy 2 người bọn họ. Tang Côn trước hết nhất tỏ thái độ, lại bị bãi bị giữ chặt. Ngươi đi, muốn xử lý 2 người bọn họ dễ dàng, mấu chốt là làm sao tiêu trừ đến tiếp sau ảnh hưởng. Tốt nhất có thể đem 2 người bọn họ địa bàn làm tới. Cho nên lão đại mới muốn tìm Ô Nha hợp tác đúng không? Ô Nha cùng Thất Gia mâu thuẫn đã có, chúng ta lại đẩy một cái, để hắn cùng Ô Nha đánh nhau, chúng ta đục nước béo cò, quay đầu trở lại ăn hết pháo trượng. Mà Thủy Quỷ luôn luôn một tiếng hót lên làm kinh người. Toát Mao cũng thành thục không ít, cùng Thủy Quỷ thương lượng, chúng ta ít người, mới tới tiểu đệ sợ là không dùng được, không bằng dùng tiền xúi dục một nhóm tên côn tiếp, một khi bị xúi dục, bọn hắn đối phó lao đại của mình lại so với chúng ta còn hung ác. Chu Giá bất đắc dĩ cười. Các ngươi liền không có gánh nặng trong lòng sao? Dù sao một cái là lao đại của chúng ta, một cái là đại ca của chúng ta lớn. Cắt, lão đại ta chỉ nhận ngươi, 2 người bọn họ lao già sớm nên phái vị. Tang Khôn là không có chút nào sợ hãi. Chu Giá lại nhìn một chút những người khác, gật gật đầu. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, đó còn là đều nghe ta an bài. Ta vẫn còn muốn trước trông thấy Ô Nha. Kỳ thật muốn giết Thất Gia cùng pháo trượng, Chu Giá có rất nhiều biện pháp. 2 cái hắc lão đại lực lượng phòng vệ, còn có thể so ra mà vượt hoàng cung. Trọng điểm ở chỗ, nhiệm vụ chính tuyến là muốn thượng vị. Ô Nha gần nhất được một phen phát tài, lại cao hứng không nổi. Hắn biết rõ Thất Gia đã đối với hắn bất mãn, cái này khiến hắn 10 phần bất an. Hắn tại quầy rượu của mình trong phòng, cùng tiểu đệ làm ầm ĩ đến nửa đêm, mới có bối rối. Đuổi đi tất cả tiểu đệ, liền nằm tại trong phòng ngủ thiết đi. Hắn trong giấc mộng, mộng thấy Hắc Miêu cầm thương chỉ vào hắn, hung tợn nói ra, "Thất Gia, để cho ta tới giết ngươi." Đột nhiên bừng tỉnh, Ô Nha từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, lại phát hiện bên người có một cái bóng đen. Lập tức đưa tay đi lấy trên bàn trà súng ngắn. Chu Gia gặp Ô Nha tỉnh lại, dao găm trong tay một chút cuốn tới hắn muốn sở thương tay phía trước. Ngươi cứ việc thử một chút, là ngươi cầm thương nhanh, hay là ta bôi ngươi cổ nhanh. Ngươi muốn làm gì? Ô Nha cái chán dịn ra mồ hôi, hắn lại thật không dám động. Chu Giã giết tụng sai thời điểm, hắn ngay tại mặt kia pha lê phía sau nhìn xem. Thất Gia, để cho ta tới giết ngươi. Ô Nha cảm giác mình đầu góc ông một chút ngộng. Chu Giã cũng không nóng nảy, liền đợi đến chính hắn nghĩ rõ ràng. Quả nhiên, Ô Nha hay là kinh nghiệm giang hồ phong phú, rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Hắn thoải mái mà cười cười, tay run rẩy từ súng ngắn biên giới rời đi, cầm lấy bình rượu trên bàn, rót 2 chén rượu. Hắn đem trong đó một chén đưa cho Chu Giã. Ngươi muốn làm sao hợp tác? Chu Giã thỏa mãn tiếp nhận chén rượu. Ô Nha cuối cùng là không buông nốc. Bởi vì một ít nguyên nhân, hai chúng ta bây giờ có được cùng chung địch nhân, ta cũng hy vọng giết chết Thất Gia cùng pháo trượng. A, vinh hạnh của ta. Ô Nha cạn một chén rượu, hòa hoãn thần trương, lại tự mình ngã bên trên. Miêu ca, ngươi có ý nghĩ gì cứ việc nói, ta toàn lực phối hợp. Ngươi lần trước cấp Thất Gia hàng, có phải hay không vận dụng lực lượng của người khác? Ha ha ha, Ô Nha một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Ta cùng Hồng Hân đại ca gấu có liên hệ. Hắn muốn mượn tay của ta diệt trừ gần nhất tương đối chảnh chứ nhỏ bờ hờ ạ o nam bọn hắn. Ta muốn mượn hắn tay diệt trừ pháo trượng. Tốt, vậy ngươi cùng hắn liên hệ, để hắn giết tiểu BK. Vì cái gì? Để hắn giá họa cho pháo trượng. Xem như đầu danh trạng. Sau đó hạo nam bọn hắn khẳng định muốn cho lão đại bọn họ báo thủ. Lúc này, mặc kệ pháo trượng xảy ra chuyện gì bọn hắn hiểm nghi đều lớn nhất. Ta dựa vào. Ô Nha lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên, kích động nắm lấy tóc của mình. Ta cho là ngươi năng lượng ánh sáng đánh, không nghĩ tới độc như vậy. Sớm biết, ta đúng vậy tìm ngươi gây chuyện. Chu Giã nhấp miệng rượu. Vẫn chưa xong, chưa hết giết pháo trượng, Thất Gia nhất định sẽ cảnh giác. Chúng ta đến lúc đó có thể lợi dụng cùng Hồng Hân mâu thuẫn, ám sát Thất Gia, sau đó vẫn như cũ giao cho Hồng Hân. Bất quá việc này muốn ngươi tới làm, ta chỉ cần pháo trượng địa bàn. Đầu rồng vị trí, chính ngươi đi đoạn. Ô Nha đầu góc nhất chuyển, lộ ra cười lạnh. Thất Gia bên này tự nhiên do ta đến phụ trách, ta cái này có người, không phải giết hắn không thể. Ngươi nói tới ai? Ta cũng không thể bắn hắn, chờ ngươi giết pháo trượng, ta an bài cho các ngươi gặp mặt. Chu Giã nghĩ nghĩ, hay là nhắc nhở, ta hy vọng ngươi không cần bội tín. Chỗ của ngươi, ta có thể đi vào một lần, cũng có thể đến lần thứ hai. Ô Nha nuốt ngụm nước bọt, miễn cưỡng cười nói, yên tâm, hai ta điểm này khúc mắc, sao có thể so ra mà vượt đầu rồng vị trí. Hai người vỗ tay là mình, xem như đạt thành khế ước. Chu Giã làm sự tình không thích kéo. Tiểu BK ở trên đường bị một cái tiểu lưu manh đâm chết sau. Hồng Hân liền truyền ra là pháo trượng vì nhiều năm trước địa bàn chi tranh, giết nhỏ B vào lúc ban đêm, Chu Giã liền mang theo Tang Côn, bãi bị cùng thủy quỷ, ra chuyến cửa. 4 người tại hắc ám hành lang bên trong, hút thuốc, nghe trong phòng nam nữ thanh âm. Ngẫu nhiên liếc nhau, đều sẽ lộ ra nghiền ngẫm cười. Đến sau nửa đêm, cửa phòng mở ra, một nửa trắng trợn nữ nhân thò đầu ra. Tang Khôn xuất ra một bao vải, coi chừng mở ra, lộ ra bên trong một thanh truy thủ. Hắn cho nữ nhân khoa tay một chút tay cầm dao thế. Tay phải. Nữ nhân gật gật đầu. Cho ăn. Nữ nhân đang chuẩn bị đi vào, Tang Khôn lại nhỏ giọng gọi hắn lại. Hèn mọn cười nói, hắn thế nào? Nữ nhân bĩu môi. Hiện tại ngủ được cùng lợn chết một dạng, liền cái này còn một đối ba đâu. Nói xong cũng đi vào nhà. Mấy nam nhân trong hành lang cố gắng nín cười. Không có 2 phút đồng hồ, nữ nhân lần nữa mở cửa đi ra, đem mảnh vải kia bao truy thủ trả lại cho Tang Khôn. Tang Khôn đón ánh trăng nhìn một chút, truy thủ lưỡi dao gốc có lưu rõ ràng ngón tay cái vân tay. 2 ngày sau ban đêm, pháo trượng từ thất gia trong nhà đi ra, trên đường đi tâm sự nặng nề. Thất gia ý tứ, để hắn thúc thúc hâm yêu, nhanh lên giết ổ nhà. Nhưng hắn biết, nói như vậy, liền triệt để bại lộ chính mình. Đến lúc đó, Hắc Miêu phát giác được mình bị hố, khẳng định sẽ tìm hắn để gây sự. Nếu như cuối cùng Hắc Miêu không chết, hắn cùng Hắc Miêu điểm này tình cảm, sợ là không đủ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Pháo trượng xe bị hướng ngang một cỗ xe tải đục vào, lại đụng phải bên cạnh cột điện, ngừng lại. Pháo trượng ngồi ở hàng sau cũng hung hăng đụng phải trước mặt chỗ ngồi, có chút đầu động. Hắn còn không có làm rõ tình huống, tiếng súng vang, tài xế của hắn chết. Một cái mang theo khăn trùm đầu nam nhân áo đen, kéo cửa ra ngồi ở bên cạnh hắn. Pháo trượng muốn chạy, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, phát hiện bên cạnh xe mình vây quanh mấy cái người áo đen, từng cái tìm súng. Ngươi là vị nào đại ca? Xin tha tiểu đệ một mạng. Tiểu đệ nếu là cái nào đắc tội ngươi, ta cho ngươi bồi tội. Pháo trượng chắc tay, như cái trùm dập đầu, đâu còn có cái đại ca phong phạm. Chu Giã kéo xuống khăn trùm đầu. Hắc Miêu. Pháo trượng một tiếng kinh hô, sau đó càng sợ hơn. Ta đều là thất gia chủ ý, ta cũng không muốn. Ta cho ngươi cầu qua tỉnh. Ta dự định nhắc nhở ngươi, Chu Giã thở dài. Ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ giết ngươi đúng không? Đây chính là hai ta khác nhau. Ta trước lúc này cho tới bây giờ không nghĩ tới, ngươi sẽ hại ta. Kỳ thật không có tìm được xác thực chứng cứ, ta đối với ngươi hay là không hạ thủ được. Có thể chính ngươi liền thừa nhận. Không có, ta không có thừa nhận. Ta pháo trượng đột nhiên móc túi ra một cây súng lục, chỉ hướng Chu Giã. Chu Giã mang theo bao tay, nắm đem chủy thủ. Tại pháo trượng móc súng thời điểm liền có chuẩn bị, chờ hắn tay nâng lên, cấp tốc cắt đứt cổ tay của hắn, lại trở tay cắt vỡ cổ của hắn, máu tươi phun ra đi ra. Súng ngắn mới rơi trên mặt đất. Kỳ thật ngay tại vừa rồi, ta còn chưa nghĩ ra có nên giết ngươi hay không. Ta còn đang suy nghĩ, có lẽ có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, để cho ngươi giúp ta đối phó thất gia. Chương 52 đến từ 10 năm trước đạn chương 52 đến từ 10 năm trước đạn cảnh sát thông báo, 26 ngày muộn đồng La Loan phát sinh cùng một chỗ án mưu sát kiện, người chết là ngoại hiệu pháo trượng Hắc Bang đầu mục Trương Đại Pháo. Trước mắt cảnh sát đã khóa chặt hung thủ là cùng là Hắc Bang phần tử, ngoại hiệu gà rừng Triệu Nhị Hà, cũng đối với hắn tiến hành toàn cảm truy nã. Cảnh sát cho là cái này cùng gần nhất bang phái chi tranh có quan hệ, đặc biệt nhắc nhở thị dân chú ý an toàn, ban đêm không cần ở bên ngoài lưu lại. Thất gia, Hồng Hân người giết lão đại ta, ngài đầu rồng này mặc kệ. Đối mặt Chu Giã chất vấn, thất gia có chút bực bội. Cái kia gà rừng không phải chạy trốn sao? Chúng ta có thể làm sao? Chu Giã nhìn một chút chung quanh ngồi mặt khác lão đại, cười lạnh nói, câu lạc bộ nếu như mặc kệ, vậy ta coi như là thủ. Ta nếu ngồi pháo trượng ca vị trí, liền muốn báo thủ cho hắn. Dù sao ta cùng Hồng Hân, không chết không thôi. Dựa vào, pháo trượng ca lao khổ công cao, là câu lạc bộ chạy qua máu, cản qua đường. Để một cái Hồng Hân tiểu đệ làm, chẳng lẽ để bọn hắn đem tiểu đệ giao ra liền xong việc? Người ta đều cầm thương chỉ vào chúng ta, còn tưởng là rùa đen rút đầu. Mọi người đều biết ta ô nhà cùng pháo trượng cũng cùng, nhưng liền chuyện này, ta duy trì Hắc Miêu, duy trì câu lạc bộ cùng Hồng Hân khai chiến, là pháo trượng ca báo thủ. Đối với, ta cũng duy trì. Mẹ nó, bỏ trên đầu chúng ta đi. Thất ra che đau đầu, khoát khoát tay. Tùy các ngươi. Nói xong hắn liền rời đi phòng họp, Á Đinh đuổi theo sát. Đông Tinh lão đại gặp đầu rồng rời đi, không chút kiêng kỵ thảo luận đứng lên. Chu Gia cùng Ô Nha liếc nhau, lại cấp tốc rời đi ánh mắt. Thất ra không phải mặc kệ, mà là quần hùng xúc động phẫn nộ đã ép không được. Đây chính là hắn đầu rồng này cùng những đường khẩu này lão đại khác biệt. Đường khẩu lão đại muốn dẫn tiểu đệ, bọn hắn càng trọng thị loại này mặt mũi, khí phách, bọn hắn chính là dựa vào loại vật này đến thu nạp lòng người. Mà hắn đầu rồng này, càng trọng thị sinh ý một khi hắn cùng Hồng Hân khai chiến, việc buôn bán của hắn tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. So sánh dưới, chết cái pháo trượng tính là gì? Phiền toái duy nhất là, hắn hiện tại không có cách nào yêu cầu Hắc Miêu đi giết Ô Nha. Điểm này, để hắn có chút bất an. Nhưng vô luận như thế nào đều muốn trước giải quyết nguy cơ trước mắt. Cho nên thất gia hẹn Hồng Hân tưởng tiên sinh nói chuyện, hy vọng trước từ thượng tầng đem chuyện này ảnh hưởng tiêu trừ. Thất gia, muốn bao nhiêu mang một ít huynh đệ sao? Á Đinh ở vị trí lái nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. Thất gia suy nghĩ một chút. Không cần, càng ít người biết càng tốt, liền ngươi cùng ta đi. Ước tại địa phương náo nhiệt. Là. Kỳ thật lúc này thất gia hẳn là mang một cái có thể đánh, lấy ứng phó đột phát tình huống. Nhưng thích hợp nhất Hắc Miêu, hắn đã không tin được. Tiêm Sa Trụy một gian nổi danh trong quán cà phê, ai có thể nghĩ tới, hai cái nổi tiếng bang phái đầu lĩnh ở chỗ này uống cà phê. Thất gia rất hài lòng, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, an toàn nhất. Thường tiên sinh cũng chỉ mang theo một cái bảo tiêu, Hạ Nam. Hắn mặc dù là đời thứ hai, từ nhỏ ra cảnh hậu đãi, nhưng ở bang phái làm việc rất lâu, khó tránh khỏi cũng dưỡng thành đi thẳng về thẳng tính cách. Gà rừng ta đã từ câu lạc bộ xóa tên, các ngươi muốn tìm hắn báo thù ta mặc kệ, nhưng để cho ta bắt hắn giao nộp, không được. Kỳ thật ta cũng là ý tứ này. Thất gia cười nói. Nhưng là bây giờ người phía dưới hỏa khí rất lớn a. Cái kia pháo trượng giết tiểu bê ca sự tình tính thế nào? Hạo Nam, ý miệng. Để cho người ta chê cười. Thượng tiên sinh hướng thất gia ấy náy cười một tiếng. người trẻ tuổi, so với chúng ta xúc động nhiều.
Đúng vậy a.
Thất gia cũng cảm khái một câu.
Như vậy đi.
Thượng tiên sinh rộng lượng khoát tay chặn lại.
Thất gia mặt mũi ta cho.
Ta trở về liền để tất cả mọi người truy nã gà rừng.
Nhưng có bắt hay không đạt được, ta mặc kệ.
Muốn chính là mặt mũi này, ta trở về cũng tốt có cái thuyết pháp.
Về phần tiểu bê ca thủ, các ngươi cứ việc tự mình tìm hắc miêu, hắn nếu là pháo trượng người kế nhiệm, chuyện đương nhiên gánh vác dạng này trách.
Chỉ cần không đặt tại trên mặt nổi, chúng ta Đông Tinh sẽ không quản.
Thất gia minh lý.
Thượng tiên sinh cười cùng thất gia đụng đụng chén cà phê.
Đúng lúc này, Hạo Nam nhìn thấy một cái mặc áo khoác đeo kính râm nam nhân từ đi vào cửa.
Hắn lập tức cảnh giác.
Sau đó liền thấy nam nhân kia xốc lên áo khoác lộ ra bên trong súng ngắn.
Thượng tiên sinh coi chừng.
Hạo Nam một tay lấy Thượng tiên sinh ép đến trên mặt đất, sau đó móc súng nơi tay.
Người kia không có cho hắn bất kỳ kẻ hở nào, trực tiếp nổ súng, đối với bên này cà phê bàn liên tục đả quang một cái hộp đạn.
Quán cà phê vốn là nhiều người, lập tức liên loạn.
Phanh lại là một tiếng súng vang.
Hạo Nam tranh thủ thời gian một bên lôi kéo Thượng tiên sinh vào bên trong lần nút, một bên nghị hướng cửa ra vào nổ súng. Thế nhưng là rất nhiều người hướng ngoài cửa chạy, để hắn có chút lo lắng.
Do dự một chút, nam nhân kia liền đã theo đám người biến mất.
Hạo Nam tranh thủ thời gian xem xét Thượng tiên sinh, còn tốt sợ bóng sợ gió một trận.
Thật ra,
trốn ở một bên khác sau bàn A Đình, lại đột nhiên kêu to lên.
Thượng tiên sinh ra hiệu Hạo Nam đi xem một chút.
Bọn hắn đi đến cái kia dựng thẳng lên sau bàn, nhìn thấy thất gia trên thân chúng mấy phát, nhưng chí mạng một thường, là ở trên trái tim.
Thất gia con mắt trợn lao đại, chết không nhắm mắt.
A Đinh ngẩng đầu, hung tợn nhìn về phía bọn hắn.
Là các ngươi tiết lộ hành tung.
Thượng tiên sinh có chút im lặng, cũng không tâm tình cùng một tiểu đệ lôi kéo.
Thế là, hắn mang theo Hạo Nam rời đi, đàm phán hôm nay xem như ngâm nước nóng.
Pháo trưởng sau khi chết, thất gia trước khi chết ngày nào đó ban đêm.
Ô nha quẩy rượu trong phòng.
Thế nào lại là ngươi?
Chu gia tuyệt đối không nghĩ tới, muốn giết thất gia người là A Đinh.
Làm sao không biết là ta?
A Đinh cười hỏi.
Ô nha cho hắn hai rót hai chén rượu đưa tới.
Ta ở bên cạnh hắn đợi 10 năm, liền đang chờ một cái cơ hội như vậy.
Chu gia tiếp nhận rượu, nghe A Đinh tự thuật, cũng không có đánh gãy.
10 năm trước ta vẫn là thất gia tổng hội bên trong phục vụ viên, quen biết thất gia bên người tiểu liễu tỷ.
Chúng ta là đồng hương, nàng đối với ta rất chiếu cố.
Khi đó ô nha còn chưa lên bị, hắn lao đại gọi lôi báo.
Lôi báo cũng là tính tình nóng nảy, đối với thất gia rất không phục.
Hắn lại có thể đánh lại đầy nghĩa khí, tại tuổi trẻ tiểu đệ trước mặt rất có uy tín.
Thất gia đoạn thời gian kia rất nổi nóng, luôn luôn phát cáu.
Có một lần dạ tổng hội bên trong bờ rằng đi không có, có thể thất gia điểm danh muốn uống bờ rằng đi.
Ta rất sợ sệt, nhưng tiểu liễu nói không có việc gì.
Nàng liền thay ta đưa một bình whisky đi qua.
Về sau tiểu liễu chết, bị thất gia chìm vào biển cả.
Ta từ đó trở đi, mới gia nhập bang phái, chậm rãi đến thất gia bên người.
Chu Giã nghe đoạn chuyện xưa này, lại nghĩ đến những chuyện khác, hết thảy đều hợp lý.
Cho nên, Linh Tiến nghe được, đích thật là ngươi cố ý để nàng nghe được.
A Đinh cười.
Ta biết nàng là của ngươi nhân tình, mới cùng lệ tỷ diễn một cuộc kịch.
Chu Giã không có tận lực điểm ra sai lầm của hắn, bởi vì không có ý nghĩa.
Lần kia cướp hàng.
Ta lần kia không biết ô nhà muốn cướp hàng, bằng không khẳng định sẽ nhắc nhở hắn.
Ngươi kỳ thật có thể trực tiếp cùng ta giảng, ta không thích bị người khác nắm đi.
Thất gia cùng pháo trượng muốn giết ta sự tình, ngươi xác thực không có nói sai.
Nhìn thấy Chu Giã trong mắt lanh ý, A Đinh liên tục quát tay.
Một bên ô nha giải thích nói, ta có thể làm chứng, ngươi biết lao đại ta lôi báo chết như thế nào.
Chính là pháo trượng nghe thất gia mệnh lệnh làm.
Cho nên khi A Đinh nói với ta, thất gia để cho ngươi giết ta thời điểm, ta thật dọa đến ngủ không yên.
Có thể lại nghe nói hắn lại phải giết ngươi, ta mới hiểu được mình còn có một chút hy vọng sống.
Chu Giã nhắm mắt suy tư một chút, bọn hắn nói tới xác thực không có sai để loạn, nhất là pháo trượng cuối cùng đã coi như là thừa nhận chuyện này.
Chuyện của hắn đến cái này, xem như
chuyện về sau giao cho các ngươi, đã cùng ta không quan hệ.
Nhưng ta nhắc nhở các ngươi, không cần làm quá mức, hiểm nghi vứt cho Hồng Hân là đủ rồi, không cần thiết làm quá thực, dễ dàng để cho người ta nhìn ra sơ hở.
Nhìn xem Chu Giã rời đi thân ảnh, Ô Nha hỏi, ngươi nói thế nào?
Hắn có thể đem gà rừng định chết,
chúng ta cũng có thể đem tội danh bộ tưởng tiên sinh trên đầu.
Dạng này, ngươi mượn đối phó Hồng Hân, mới tốt thượng vị.
Chương 53 người ngoài cuộc, chương 53 người ngoài cuộc thất gia chết, tại cùng Hồng Hân đầu rồng tưởng tiên sinh lúc gặp mặt chết.
Đông Tinh cùng Hồng Hân mâu thuẫn hết sức căng thẳng.
Ô Nha thu được mấy vị lao đại duy trì thành công thượng vị.
Đánh lấy là thất gia cùng pháo trượng báo thù khẩu hiệu, cùng Hồng Hân không ngừng xung đột.
Đây cũng là Chu Giã vì cái gì không tranh thủ đầu rồng vị trí nguyên nhân.
Thứ nhất, hắn không có Ô Nha người như vậy mạnh, không cách nào thu hoạch được mặt khác lao đại duy trì.
Thứ hai, Đông Tinh đầu rồng chính là một cái khoai lang bằng tay, xử lý không tốt, liền sẽ lâm vào vô tận phiền phức.
Cho nên hắn chỉ tiếp thu pháo trượng địa bàn.
Ai cũng biết hắn là pháo trượng đắc lực nhất mã tử, pháo trượng những tiểu đệ kia đối với hắn cũng vui lòng phục tùng.
Chu Giã để toát mau kiểm tra pháo trượng sổ sách.
Hắn danh nghĩa có 3 nhà sòng bạc ngầm, 2 nhà dạ tổng hội, 4 nhà quán mặt trượng, còn có 7 nhà trung tâm tắm rửa.
Những vật này đều có bang hội cổ phần, cho nên Chu Giã cũng không nhúc nhích bọn hắn.
Chỉ là cấm chỉ bán thuốc sinh ý vì đền bù bộ phận này tổn thất, cho các tiểu đệ có cái bàn giao.
Hắn lựa chọn cùng chúng hợp bang hợp tác, mua bán súng ống đạt được.
Mặc dù phương diện này cảng đảo thị trường có hạn, nhưng hắn dự định hướng ra phía ngoài phát triển nghiệp vụ, tỉ như Trung Đông.
Cảng đảo chính là một cái cỡ lớn trạm trung chuyển, hàng hóa mua vào đến, lại bán đi chính là tiền.
Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tóm lại tại cái này Đông Tinh cùng Hồng Hân mâu thuẫn trở nên gây gắt nơi đầu sóng ngọn gió, hắn lựa chọn đứng tại ngoài cuộc.
Sau 3 tháng, A Đinh mua hung sát hại thất gia sự tình trung quy là bại lộ.
Hạo Nam nhân vật chính quang hoàn cũng tốt, năng lực cá nhân cũng tốt, vậy mà bắt lấy sảng khoái trời tay súng. Cũng chứng thực, cái kia chí mạng một thương là A Đinh mở. May mắn, A Đinh sớm chạy trốn xuất ngoại dưỡng lao đi, không có đem Chu Gia cùng Ô Nha liên lụy đi ra. Ô Nha cũng chỉ có thể thu liêm gia tâm, cùng Tưởng Tiên Sinh nắm tay hòa đàm. Chúc mừng ngươi, Cảng Đảo Phong Vân bộ thứ nhất giao long nhập hải chính thức hoàn tất, xin mời tiếp tục bộ hai trích thủ giả thiên. Tốt. Nhiệm vụ mục tiêu đâu? Tiếp tục áp chế Hồng Hân nhân vật chính đoàn phát triển, để Hạo Nam nhận thức đến hắc bang tàn khốc dần dần đi hướng truyền hình. Ai, hắn đến bây giờ còn không có ý thức được a? Hắn đang làm gì? Yêu đương a? 5 năm sau, Cảng Đảo tiến nhập thập niên 90. Chu Gia mặc một thân ngay ngắn đồ vét, tại ven đường ăn đậu phụ thối. Miêu đại gia, Linh Thiến tỷ tỷ vì cái gì xuất ngoại a? 11 tuổi A Duyệt, mặc đồng phục, có nặng nề túi sách, liếm láp kem ly hỏi. Nàng nói muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Khả Khôn đại gia nói, là ngươi không nguyện ý cùng nàng sinh bảo, nàng mới đi. Chu Gia trừng mắt liếc A Duyệt, nàng cũng ý thức được chính mình lại nói sai bảo, thẻ lưới. Chu Gia ở trong lòng đem Tang Khôn giết một vài lần. Ngươi liền không thể học một chút tốt, lập tức đều muốn tiểu học tốt nghiệp, các khoa thành tích có hay không đều cầm a? Nghĩ kỹ đi đâu cái trường học sao? Lên lớp thi có thể hay không qua? Là A Duyệt đánh một nấc. Miêu đại gia, ngươi để cho ta học một chút tốt, đối ai học? Cùng Chu Gia nghĩ nghĩ, bên cạnh mình nào có người tốt? Cùng ngươi cả a. Ca ca ta không phải để cho ngươi phải đi cục cảnh sát làm nằm vùng sao? Ngươi. Chu Gia tranh thủ thời gian bưng kín A Duyệt miệng. Ngươi nha đầu chết tiệt này, lời gì cũng dám nói. Ca của ngươi làm cảnh sát đó là vì giúp đỡ chính nghĩa, trừ bạo an dân. Cùng ta nhưng không có quan hệ. Vậy chúng ta hôm nay còn đi Ngưu đại gia nhà ăn chứ sao? Ta muốn ăn gà tây đại nương làm xoa thiêu cơm. Không đi, hôm nay có người mời ăn cơm hộp. Đang nói, một cỗ xe sang trọng đứng tại bên cạnh bọn họ. Hai cái nam nhân mặc câu phục đi xuống. Miêu ca, Ô Nha lão đại cho mời. Dẫn đầu mang theo kính mắt viền vàng một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ. Là A Hiếu a. Người cũng ra mặt. Nghe nói ngươi bây giờ là Ô Nha ngựa đầu đàn. Ngựa đầu đàn không dám nhận, đều là Ô Nha lão đại để mắt. Chu Gia tùy ý cười một tiếng, mang theo A Duyệt liền lên đối phương xe. A Hiếu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu cùng Chu Dã nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại vịn kính mắt, có vẻ hơi câu nệ. Miêu ca, muốn hay không trước tiên đem nữ thái tử trước đưa trở về? Không cần. Chu Dã nhìn thoáng qua A Duyệt, gặp nàng còn tại tò mò hướng ngoài xe nhìn. Từ khi A Lạc đi lên cảnh sát trường học, liền đem A Duyệt ném cho hắn. Lúc đầu Chu Dã cũng là nghĩ đem A Duyệt hướng tốt bên trong dạy, nhưng người chung quanh đều là xã hội đen, muốn cho nàng tiến vào trường học quý tộc đánh đàn dương cầm nhảy giao tế vũ, đó là so với lên trời còn khó hơn. Mà lại lan lộn hắc đạo, người nhà khó tránh khỏi sẽ bị tác động đến. Cùng đem nàng bảo vệ, trở thành một cái yếu ớt xóa bệ điểm. Nếu như không để cho nàng trước thời gian kiến thức đến hắc đạo tàn khốc, ma luyện trở thành một cường giả. A Duyệt a, một hồi ăn cơm, ngươi muốn ăn nhanh lên biết không? Cái kia Ô Nha đại gia, yêu là bạn. Ân. A Duyệt trịnh trọng gật đầu, Chu Dã nhìn nàng nhiệt tình mười phần, cũng không nhịn được cười. Đông Tinh hai năm này cũng tại truyền hình, thành lập một cái Đông Tinh vận chuyển hàng hóa tập đoàn. Cho nên Ô Nha tổng bộ, cuối cùng không phải tại trong quán bar, mà là tại cao ốc văn phòng thuê phòng làm việc. Lớn như vậy trong phòng họp, chỉ có ba người. Ô Nha, Hắc Miêu, A Duyệt. Ta nói Miêu ca, gọi ngươi tới đàm luận, ngươi mang đứa bé làm gì? Chu Dã nhặt được một cây xì gà, cắt đứt hai đầu bỏ vào trong miệng. A Duyệt cơ linh cầm lấy bên cạnh bật lửa, cho Chu Dã đốt miếng lửa. Chu Dã thỏa mãn hít một hơi, mới nói, ta cũng không phải đến đàm luận, ta là mang Hải Tử tới ăn cơm. Ngươi có chuyện gì sẽ không theo Tang Khôn cùng Toát Mao đàm luận? Ngươi không biết ta hai năm này không quản sự. Ô Nha một mặt bất đắc dĩ, cũng không dám nổi giận. Những năm này, hắn sẽ còn ngẫu nhiên nằm mơ, mơ tới Hắc Miêu cầm thương chỉ vào hắn. Thật ra, để cho ta tới giết ngươi. Cơm ta đã gọi tiểu đệ đi mua. Nhưng sự tình nhất định phải cùng ngươi đàm luận. Tùy ngươi. Chu Dã một bộ ngươi yêu giảng hay không dám vẻ. Rất nhanh, có tiểu đệ đẩy cửa tiền đến, mang đến một đống lớn hộp cơm. Ô Nha dứt khoát từ chủ vị xuống tới, cùng Chu Dã mặt đối mặt, cùng một chỗ bắt đầu ăn. Chu Dã ra hiệu A Duyệt tranh thủ thời gian ăn, chính mình cũng đậu bữa, tại một đống trong hộp cơm chọn mình thích ăn. Ô Nha gặp bọn họ ăn hương, mới mở miệng nói chính sự. Miêu ca, ngươi cũng biết, câu lạc bộ mấy năm này nhất là khó khăn. Đầu tiên là cùng Hồng Hân xung đột tổn thất rất nhiều. Không đợi khôi phục, hai năm này mẩu giấy cùng như bị điên tra chúng ta chẳng tử, bán thuốc sinh ý rất xuống ngàn trượng. Cơ hồ mỗi tháng hàng đều muốn bị mẩu giấy vơ lấy một nửa. Nhập hàng cũng khó khăn. Đông Nam Á nhà cung cấp hàng không biết nguyên nhân gì, cũng không nguyện ý hợp tác với chúng ta. Thật vất vả tìm người hợp tác đi, trên đường lại bị nước cảnh tra. Chu Gia đem vịt quay chân kẹp cho A Duyệt, chính mình lại cầm một cái khác. Ngươi nói với ta những này làm gì? Ta chẳng tử thật lâu không bán thuốc, cũng là bởi vì ngươi không có bán thuốc, cho nên mới phát tài a. Câu lạc bộ bảy cái đường khẩu, liền ngươi mấy năm này tình thế mạnh nhất. Ngươi mấy cái mã tử cũng là từng cái một mình đảm đương một phía, để cho người ta hâm mộ. Cái kia thủy quỷ hiện tại chính là trên nước một phương bá chủ, ta dựa vào hàng của bọn ta, có thể hay không tiến đến còn phải xem sắc mặt của hắn. Bái bỉ, rõ ràng là ba cái tay, còn mẹ hắn làm lên an phòng hệ thống, nghe nói cái kia ăn cướp tiệm vàng Diệp Kỹ Hoan chính là thua ở hắn trên hệ thống. Còn có cái kia Lưu Hoàn, mở Lưu Hoàn cửa hàng vậy mà mở đầy Cảng Đảo đều là. Ô Nha đột nhiên chỉ vào trên mặt bàn một cái hộp cơm. A, đây cũng là nhà hắn. Mấy người bọn hắn hiện tại cũng là đứng đắn sinh ý cùng câu lạc bộ không quan hệ, người ta là đầy nghĩa khí còn gọi ta một tiếng lão đại, nhưng bọn hắn phát tài cùng ta có quan hệ gì? Người coi ta không biết, bọn hắn ai sinh ý không có người cổ phần. Tốt, coi như mấy người bọn hắn hòa lương, cái kia Tang Khôn cùng Toát Mao nhìn chính là ngươi sinh ý đi. Toàn bộ cảng đảo liền nhà ngươi có thể đem súng ống đạn được bán trung đông đi. Ngươi nói với ta ngươi không kiếm tiền, cho nên ngươi nói nhiều như vậy muốn thế nào? Miêu ca, hội phí có thể hay không chứng điểm? Chương 54 chiếm cứ Chu Dã trong lòng cười thầm, câu lạc bộ những năm này sinh ý không tốt, hắn đương nhiên biết, nhất là bán thuốc sinh ý, rất nhiều đều là hắn báo cáo. A Lạc sau khi tốt nghiệp, tiến vào cục cảnh sát có thể bay nhanh thăng chức, đều được nhờ vào hắn manh mối. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng không riêng gì vì A Lạc trải đường, mà là hy vọng cảnh sát ánh mắt đều phóng tới cấm độc bên trên, mà coi nhẹ việc buôn bán của hắn. Mỗi lần cảnh sát quy mô lớn kê biên tài sản dược hoàn thời điểm, hắn đều tại dị thường bận rộn vận chuyển súng ống đạn được. Hắn cười là Ô Nha thật vất vả lên làm long đầu lão đại, lại sẽ không làm lão đại. Ô Nha vẫn là ban đầu tư tưởng, đoạt địa bàn, đoạt mối làm ăn, cho nên mới sẽ cùng Hồng Hân không ngừng xung đột. Đề cao hội phí cách làm này cũng rất buồn cười. Các đường miệng muốn cho tổng đường nộp lên trên hội phí, tỷ lệ này cũng không thấp, cao tới 50. Vấn đề xuất hiện ở trên sổ sách. Các đường miệng chân chính kiếm tiền sinh ý đều là phạm pháp. Ai sẽ nhớ tin tưởng chờ lấy cảnh sát điều tra? Đều là có cái không sai biệt lắm sổ sách gốc. Nộp lên trên hội phí cũng là lừa gạt một chút, căn bản không có khả năng đem tất cả buôn bán dòng nước đều báo cho tổng đường. À, ta tại địa bàn của mình bán bao dược hoàn phải nói cho ngươi, bán bao duy xê phiến còn muốn nói cho ngươi. Cho nên các đường miệng cho hội phí, kỳ thật đều là rút lại qua. Trước kia thất gia ở thời điểm, sẽ thường xuyên kiểm toán, mọi người không dám quá phận. Ô Nha thượng vị sau, đội vàng cùng Hồng Hân đoạt địa bàn, không để mắt đến khối này, cho tới bây giờ đã thành sổ nợ rối mù. Muốn uốn nắn cũng đã không còn kịp rồi. Ô Nha coi như điều tỷ lệ, người ta nên cho ngươi cái kia số, hay là cái kia số. Chu Gia cười cười, thờ ơ nói ra, ngươi là đầu rồng, muốn điều liền điều. Ô Nha vừa nhẹ nhàng thở ra, Chu Gia lại bổ sung, chỉ cần mọi người không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Ô Nha trong lòng lại là một hơi trầm xuống. Miêu ca, ta không phải liền là muốn cho ngươi mang kích cỡ sao? Bảy đại đường khẩu, chỉ cần ngươi đồng ý, bọn hắn ta đều có thể giải quyết. Chu Gia nhìn bên cạnh A Duyệt ăn miệng đầy dầu, cho nàng lau miệng, bình thản nói ra, ta nếu là trước mở đầu này, không phải đợi tại ép người ta làm quyết định sao? Ngươi hay là trước hỏi qua những người khác đi. Ta cam đoan, bọn hắn đồng ý, ta cũng đồng ý. Lại cạnh. Ô Nha đôi đũa trong tay ngã văng ra ngoài, nụ cười trên mặt không có. Ngoài cửa mấy cái tiểu đệ nghe được động tĩnh, đẩy cửa vào, một mặt một quyền. A Duyệt giật nảy mình. Chu Giá vô vô nàng, để nàng tiếp tục ăn. Miêu ca, ta ôn tồn đem ngươi mời đến, bao nhiêu cho chút mặt mũi đi. Ô Nha nhìn một chút tiến đến tiểu đệ, tựa hồ nhiều một chút lực lượng. Chu Giá cũng ăn xong, để đũa xuống, cầm giấy lau miệng, lại cầm lấy một cái đũa xoa xoa. Mặt mũi này, ta không muốn cho, làm sao bây giờ? Ô Nha nhìn thấy Chu Giá bình tĩnh ánh mắt, không biết vì cái gì lực chú ý tất cả trên tay hắn trên chiếc đũa. Trong lòng có chút sợ hãi. Thế nhưng là nhiều như vậy tiểu đệ nhìn xem, hắn cũng không muốn xuống đài không được, chỉ có thể gắng gượng lấy. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. Cũng ngay, Tang Khôn đẩy ra ngăn ở cửa ra vào tiểu đệ, dẫn một đám người đi vào Chu Giá sau lưng. "Lão đại." Trước cùng Chu Giá chào hỏi, mới đối Ô Nha nói ra, "Ô Nha, ta cho ngươi mặt mũi. Ngươi mời ta lão đại ăn cơm, vì cái gì không cho chúng ta biết đường cậu?" Ô Nha cũng hỏa. "Ngươi cái suy tử, ta là bang phái đầu rồng, xin ngươi lão đại ăn cơm còn cần thông chi ngươi. Ai biết ngươi giáp tâm làm gì? Ai mời khách ăn cơm trong phòng làm việc xin mời. Ngươi." Ô Nha cũng không phản bác được, hắn vốn là không có ý định mời ăn cơm, chỉ là tìm Hắc Miêu tới đàm luận. Ai biết, biến thành dạng này. Chu Gia gặp A Duyệt cũng ăn xong, sự tình cũng không xê xích gì nhiều, mới mở miệng. "Tang Khôn, ngươi tuần tự đứng bên lấy, làm sao cùng đầu rồng nói chuyện đâu?" Tang Khôn yên lặng đứng trở về, đối với Ô Nha ánh mắt mảy may không thay đổi. "Như vậy đi, đề nghị của ngươi ta trở về suy nghĩ một chút. Dù sao cũng là Toát Mao quản sổ sách, ta cũng nên hỏi qua hắn." Chu Gia cho Ô Nha một bậc thang. Ô Nha tranh thủ thời gian tiếp được. "Đi, cũng là vì câu lạc bộ phát triển, đều vì mọi người thôi." Mới ra Ô Nha công ty, Chu Gia liền đá Tang Khôn một cước. Tang Khôn còn tưởng rằng lão đại đối với mình vừa rồi biểu hiện bất mãn. Kết quả Chu Gia nói ra, "Ngươi lần sau lại cùng A Duyệt nói bậy, ngươi nhìn ta không đánh chết ngươi." "Làm sao? Gần nhất không có cùng ta đối luyện, ngứa ra đúng không?" Tang Khôn cười toe toét nói, "Ta cùng A Duyệt nói có nhiều việc, ta nào biết được cái nào không nên nói." "Lan." Chu Gia lại cho hắn một cước. "Để bọn hắn đêm nay đều đến nhà ta." "Là." Chu Gia ở trên núi mua một tòa biệt thự. Bình thường mấy cái tiểu đệ cũng đều sẽ tới chơi. Hôm nay gọi bọn họ tới là vì chuyện thương lượng. Như Hoàn lão bà gà tây đã mang theo A Duyệt đi chơi. Mấy nam nhân còn tại uống rượu, đã biên lô. "Lão đại, thật muốn cho Ô Nha mặt mũi. Dù sao cũng là đầu rồng, trở mặt tổng không tốt." "Minh Bạch, đó là hội phí trên tỷ lệ điều, hội phí là thật cho hay là giả cho?" Chu Giác cười, "Toát Mao cái này bà chủ quen thuộc keo kiệt tìm kiếm. Theo lúc đầu nhiều hơn một thành đi. Dù sao việc buôn bán của chúng ta còn muốn dựa vào bọn họ đánh nghiệm trợ." "Ha ha ha," tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng. Thủy Quỷ cười nói, "Ngày đó Ô Nha hàng dùng của ta thuyền, chân trước bọn hắn giao dịch hoàn thành. Chân sau, ta liền đoạt tiền hàng, để cho người ta đem cái kia mang hàng Đông Nam Á người chỉ biển. Hắn đến bây giờ còn không biết vì cái gì người ta không nguyện ý hợp tác với hắn." Thủy Quỷ luôn luôn trầm ổn, nhưng Chu Giá hay là nhắc nhở, "Phải chú ý phân tấp. Đừng bởi vì lợi nhỏ, ảnh hưởng tới làm ăn lớn." "Lão đại yên tâm, thuyền của ta đội, việc xấu cùng sống nguồn phí là tách ra. Làm việc xấu đều là tự nguyện, ta cũng đều có bằng giao, tiền cho đủ, ai xảy ra sự tình, ai chính mình đánh." "Kín miệng,
vợ con ta chiếu cố, dám nói lung tung, vậy liền để bọn hắn một nhà đoàn tụ. Chu Dã cũng không nhiều làm đánh giá, bởi vì lăn lộn hắc đạo vốn là đều không phải là người tốt, thủy quỷ cách làm hay là giảng đạo nghĩa, nên cho an gia phí đều cho đủ. Giống Ô Nha, ngay cả an gia phí cũng không cho. Bây giờ nhìn các ngươi cũng coi như đều đi lên quỹ đạo, nhớ kỹ ta nói, hắc đạo sớm muộn muốn xong, có thể tuột tay mau chóng tuột tay, vớt đủ liền rút lui, hiểu chưa? Minh Bạch. Lão đại, việc buôn bán của ta còn không có khởi sắc đâu. Tang Côn mới mở miệng, mọi người cũng đều cười. Chu Dã mở cho hắn một cái công ty điện ảnh. Ai biết hắn thật tự thân lên trận, đập mấy bộ phim cấp 3, kết quả toàn bộ bị vùi dập giữa chợ, không có một cái nào kiếm tiền. Người cái tên này, thiện nghi để cho ngươi chiếm, còn muốn kiếm tiền. Bái Bỉ yêu nhất khiêu khích Tang Côn, lúc này mở miệng giễu cợt. Tang Côn cũng không phải lấy, lại đang trên bàn cơm động thủ động cước. Chu Dã bất đắc dĩ, cười nói, công ty điện ảnh ngươi không cần lo, giao cho Mã Kiều Trì, để hắn chiêu tốt đạo diễn, ngươi không cần tham dự bất luận cái gì phim chế tác, liền lấy tiền đi. Mã Kiều Trì chính là Chu Dã bao tay trắng. Hiện tại nhậm chức hắn danh nghĩa Hoa Giai đầu tư công ty tổng quản lý. Hắn là cái cảng lớn cao tài sinh. Bởi vì thất thủ đánh chết một kẻ lưu manh, mặc dù bị phán vô tội, nhưng bị hắc bang để mắt tới. Là Chu Dã bảo vệ hắn, cũng cho hắn công việc. Một cái khác Hoa Giai công ty cố vấn pháp luật, cũng là Chu Dã tư nhân luật sư, Trần Gia Hòa, cũng là loại tình huống này. Bởi vì đánh thua nào đó lao đại kiện cáo, một nhà già trẻ đều bị xã hội đen bắt cóc tống tiền. Cũng là Chu Dã hỗ trợ giải quyết. Hiện tại hai người chỗ vận doanh Hoa Giai công ty, chính là Chu Dã lớn nhất tài sản. Từng cái con đường tiền kiếm được đều sẽ chạy vào công ty này, sau đó đầu tư ra ngoài, trải qua mấy vòng quay vòng biến thành sạch sẽ tiền. Trần Gia Hỏa cùng hắn cam đoan qua, tuyệt đối hợp pháp. Hôm nay sở dĩ không có gọi hắn hai tới dùng cơm, chính là vì đem hai người họ cùng mình đám người này tách ra. Đến cam đoan công ty này một mực là sạch sẽ. Nhìn xem tất cả mọi người cao hứng mừng mừng, Chu Dã gõ bàn một cái nói, ta muốn về hưu trước đó, lại làm chuyện lớn.